Chương 1, Đỉnh Văn Đại Kiền 15 năm, Vũ Châu Liêu Đông quận. Bình thành thuộc Hạ Thanh Hà trấn, lúc hoàng hôn. Hạ Diệu đứng ở người đến người đi trên mặt đường, rất là hâm mộ nhìn từ trước mắt đi qua, trên bả vai khiêng dã thú thi thể mấy cái thợ săn. Từ lúc nửa năm trước đi tới phía thế giới này, trở thành nông hộ chi từ sau, nhất thời nhận ra được kiếp trước sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu sao tốt đẹp. Ít nhất sẽ không một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, mỗi bữa ăn chỉ có 4 lượng lúa hạn chế. Lần trước ăn thịt là 1 tháng trước chứ. Suy nghĩ một chút, nước miếng bất chi bất giác theo khóe miệng chảy xuống. Ai? Hắn thở dài một cái, ném đi trong lòng tạp niệm, túi đầu tiếp tục đi đường. Tiếng người huyên náo dần dần tối lui, một nơi lủi bại sân đập vào mi mắt. Nhánh cây bệnh thành hàng rào tre, vây quanh ba gian nhìn qua lúc nào cũng có thể sụp đổ nhà lá, chính là hắn yên thân gợi phần chỗ. Vào viện, đẩy ra cũ nát cửa gỗ trở tay đóng kín, chạy thẳng tới góc tây nam giấu tiến điện. Hạ Diệu đi tới thùng đựng gạo trước, giơ lên hai cánh tay dụng tình rời đi. Sau đó nằm trên đất dùng ống tay áo quét một vòng, lộ ra bị thổ mặt che giấu tấm đá. Vén lên tấm đá sau, xuất hiện một to bằng đầu người hố. Hắn từ trong ngực móc ra hôm nay bán lúa phải đến 2 sâu tiền, hài lòng buông xuống dấu kỹ. Đại kiến 2 đồng tiền có thể mua một khối nóng hổi bánh nướng, nhất quán tiền sức mua, ước tương đương với kiếp trước 500 nguyên. Dựa theo quan phương đổi suất, 1000 là nhất quán tiền một lượng bạc trắng. Bởi vì đồng tiền các loại bất tiện, cộng thêm bạch ngân hiếm hoi, khiến cho hai bên hối đoái giá cả có chút trôi lơ lửng, trên thị trường ít nhất 1500 văn tài có thể đổi một lượng bạc trắng. Hôm nay Hạ Diệu căn cứ thuận lợi tốt dấu ý tưởng, hào hứng chạy đi tiền trang hối đoái. Kết quả biết giá thị trường sau, khí hắn thẳng chửi mẹ, đám này tôn tử quá tối. 100 lượng bạc ngân, chờ đến không biết 5 tháng nào mới có thể toàn hoàn. Nói tới chỗ này, không thể không nhắc lên một vị cùng đời trước quan hệ tốt vô cùng tiểu đồng bọn, Vương Gan bàn tay nửa năm trước vừa mới hạ xuống, cha của hắn khiến cho nhiều quan hệ cùng tiền tài, trực tiếp đưa hắn đi trấn trên lục phiến môn lúc bộ khoái. Từ thợ săn chi tử một nhảy lên làm từ cựu phẩm tiểu quan, quả thực khiến người ghen tị. Dựa theo tiểu tử này lại nói, đồng lộc không coi là nhiều, hàng năm chỉ có một thạch lúa, người tập võ chết no rồi ăn 3 tháng. Bất quá chức vị mỡ rất lớn, thời gian nửa năm tới tay mũ lựa bạc. Cha hắn đi quan hệ tốn 50 lượng, không mấy năm là có thể lấy bốn lại, còn lại thời gian tuần kiếm. Hạ Diệu nghe con ngươi đều đỏ, nói tốt đồng thời đánh thành chó, ngươi lại lặng lẽ hết khổ. Một tháng trước Vương Hổ trong tay xách gà quay lúa rượu, huynh đệ hai người nâng ly cạn chén đang lúc, biết được chấn trên một vị trong đó bộ khoái nửa đêm phát bị bệnh mà chết. Bên trong cửa có một trống chỗ, thử bộ đầu ngay trước chúng bộ khoái mặt thả ra phong tới. Bất luận là người nào, chỉ cần hai tay dâng lên 100 lượng văn ngân, cái này thiếu chính là người nào. Đối với lần này, hắn nóng mắt cực kỳ, đáng tiếc trong tay không có tiền. Về phần tiền trả phân kỳ một loại siêu tiền phương án, Hạ Diệu không dám nhắc tới. Thật nói ra, Thanh Hà trấn thử bộ đầu Lưu đại nhân, nhất định sẽ rút đao chém người. Ai? Từ chuyển trở về tại chỗ thùng đựng gạo bên trong lấy ra nhiều lúa nấu chín, qua loa ăn xong nhét đầy cái bao tử. Hạ Diệu nằm ở trên giường, khí mắt chờ đợi trời tối. Giờ tí, hắn xoay mình thức dậy, thay vải thô tạo y thì hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thấy bạch nguyệt bị mây đen che giấu, thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng rời đi sân nhỏ, sơ soạn chạy 700-800 mét bên ngoài lão lâm đi tới. Nếu như là lần đầu tiên, trên tay không đốt đèn lồng chiếu sáng, dọc theo đường đi tất nhiên khó khăn, thậm chí càng kém một cái cầu gặp bùn. Mấu chốt con đường này, Hạ Diệu đi suốt nửa năm, cả khối địa hình rõ ràng trong lòng. Không cần thiết chốc lát, hắn xuyên qua lão lâm đi tới một nơi âm lãnh nơi. Từ trong ngực móc ra cũ vải bố, chiếc giày tại trên mặt đất quanh chân ngồi xuống. Ban đêm, hơi đất rung động. Không tại chút gì ngồi ở thổ trên mặt, nửa năm trôi qua sớm thì phải bệnh trĩ. Trong nhà kia 2 sâu tiền, còn chưa đủ đi mấy lần y y quán. Hạ Diệu tay trái mở ra, nhất thể tích nước trừng trưởng thành to bằng đầu người, quanh thân phủ đầy kỳ dị văn tự đỉnh tròn 3 chân trận chống rông xuất hiện. Sau đó từng tia mắt trần có thể thấy màu xám khí tức chen lấn chui vào trong đó. Chuyển tiếp tới, cũng phát hiện mình không có vàng ngón tay, hắn cảm thấy tiền đồ mong manh. Cho đến nửa năm trước, thiện nghi cha chết. Hạ Táng lúc đi tới nơi này khối Thanh Hà trấn dùng trung phong thủy tốt rồi, đỉnh đồng trao đột ngột đồ vật trong tay. Tương đạo lớn bằng ngón cái dòng khí màu xám, hội tụ miệng đỉnh. Càng làm cho người ta thêm kinh ngạc là, trong tay hắn rõ ràng xách cái chói mắt đại ngoạn ý một đám người thì làm như không thấy, phản phất căn bản không nhìn thấy. Trong ngoài ngoài bận làm việc một buổi chiều, lúc này mới trở về nhà cẩn thận kiểm tra. Lúc Hạ Diệu con ngươi sắp trừng ra ngoài lúc, mới nhìn thấy đỉnh đồng trao bên trên một cái làm hắn nhức đầu đỉnh văn, trải qua một buổi chiều hấp thu tích lũy, tản mát ra nhàn nhạt hôi quang. Mặc dù ánh sáng yếu ớt, nhưng dầu gì có triển vọng. Đỉnh đồng trao sau khi xuất hiện trong vòng vài ngày, hắn lục tục đi dạo hết rồi Thanh Hà trấn, phát hiện chỉ có mộ địa phát ra dòng khí màu xám. Vì để đỉnh văn nhiễm hôi, hắn mỗi ngày giờ tí gió mặc gió, mưa mặc mưa đi tới mộ địa gom khí lưu, giờ dần mặn rời đi. Bắt đầu, tự nhiên sợ hãi. Có thể vừa nghĩ tới bởi vì trong lòng lo âu, đưa đến nửa đời sau tiếp tục làm ruộng bán gạo mà sống, cắn răng gắng gượng kiên trì nổi. Nửa qua sang năm, dù là liếc nhìn lại chung quanh tất cả đều là từng ngọn sấm nhân phần mộ. Hắn như thường có thể mặt không đổi sắc, tay cầm đỉnh đồng trao hao mộ địa lông dê. Một đám người chết thôi, chẳng lẽ còn có thể bỏ ra ngoài bóp cổ của hắn? Lập tức, chỉ cần lại có một giờ, toàn bộ đỉnh văn sẽ hoàn toàn nhiễm hôi. Đến lúc đó, không biết sẽ có thay đổi gì. Hạ Diệu nhìn đỉnh đồng trao, trong mắt tràn đầy cha giá thức vui vẻ yên tâm. Thoáng như nhìn thấy hải tử nhà mình, rốt cuộc thành long thành phượng, tôi là đạt được ước muốn. Giờ xỉu. Đỉnh văn hoàn thành thủy biến, mây đen đồng thời tản ra, ánh trăng trong ngần bỏ ra. Mộ địa dòng khí màu xám, trở nên như có như không. Tựa hồ bị đỉnh đồng trao hao không còn một ngống. Không đợi Hạ Diệu chuẩn bị kiểm tra đỉnh văn có tác dụng gì lúc, xa xa chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Hắn tay phải bứt lên cũ vải bố, như mèo hoang như vậy linh xảo lan lộn, chui vào trong rừng. Hàng ca, chỗ này thật có thể để cho chúng ta phát đại tài. Một đạo có chút trột dạ âm thanh âm vang lên, nếu không phải ban đêm yên tĩnh, sợ rằng chưa chắc có thể nghe rõ. Lao Tam, nhỏ giọng một chút. Chúng ta phạm là đào mộ phần làm ăn, có thể hay không phát tài? Ha ha. Trước đó vài ngày ta nghe Lý Lao gia nhà bên trong phủ, đại phu nhân bên người nhà họ nói, Lý Lao thái gia hạ táng lúc, trong quan tài thả không ít thứ tốt. Khác một giọng nói mười phần phấn khích điệu nhẹ giọng mắng, thuận tiện an ủi một chút trột dạ đồng bọn. Nhưng là, chuyện này nếu như bị Lý Lao gia biết rõ, ba người chúng ta sợ là được thiên đạo bạn. Quả chữ còn chưa mở miệng, lập tức kêu người dẫn đầu quát bảo ngưng lại. Sợ cái gì? Ngươi xem một chút lao nhị cùng nhau đi tới có nói qua cái gì đó. Chuyện này trời mới biết ngươi biết ta biết, chỉ cần cẩn thận điểm, có ai có thể phát hiện. Trừ phi Lý Lao gia nhàn rỗi không chuyện gì đào tra hắn một phần. Hạ Diệu hít mắt, suy nghĩ giữa bọn họ đối thoại. Người dẫn đầu thanh âm hắn rất quen thuộc, chính là nộ giao bang tiểu đầu mục Bùi Dung em trai, Bùi Hằng. Còn lại hai người, hẳn là trong ngày thường đi theo đối phương tư hôn người hầu. Nhắc tới hắn cùng với ba người có toán, sớm vài năm không ít được khi dễ, đời trước hận không được giết cho sướng. Mỗi lần cha cho mình đồng tiền còn không chờ bưng bít nóng hổi, cũng sẽ bị này ba tên khốn kiếp cướp đi. Nguyên chủ đã từng phản kháng qua rất nhiều lần, mỗi một lần bất khuất đổi lấy nhất định là quyền cước gia tăng. Điều tra, báo quan, một không nhân chứng, nhị không vật chứng. Huống hồ ba dưa hai táo tìm bộ khoái, người ta để ý đến ngươi sao? Không cho ngươi hai cái miệng, đều là xem ở hương thân hương lý trên mặt. Đáng hận hơn là ba người này chưa bao giờ đánh mặt, chỉ hướng thịt nhiều mới chăm sóc. Đạo sẽ không thụ thường, có thể đau hả? Loại này tình huống cho đến vương hổ, làm bộ khoái tài dừng lại. Không trách mấy tháng trước, Hạ Diệu từng thấy đến đối phương ở Lý phủ cửa sau lắc lư, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Nguyên lai bên trong phủ đại phu nhân bên người nha hoàn cùng hắn cấu kết. Chặt chặt, nếu để cho Lý gia biết được, nha hoàn kia chết chắc. Ở nơi này phong kiến vương triều thời đại, trong phủ nô tài tương đương với xuất sinh, căn bản không phải là người. Chớ đừng nhắc tới Lý gia hay lại là Thanh Hà trấn hào cường một trong, đánh chết tên nha hoàn nhiều nhất đi lục phiến môn giao điểm tiền phạt, mấy lượng bạc chuyện. Bùi Hằng, như thế được xui xẻo theo. Trấn trên hai đại bang phái, người nào không biết nhưng thật ra là hai đại hào cường xúc dưỡng chó săn. Trừ phi hắn ca Bùi Dũng trở thành đứng đầu một bang, nắm giữ cùng thân sĩ giai cấp quyền nói chuyện lợi. Đoán đang lúc, tiếng bước chân càng lúc càng xa, một nhóm ba người đi sâu vào mộ địa. Hạ Diệu ngắm của bọn hắn cơ hồ biến mất bóng lưng, đại não cấp tốc vận chuyển, một cái hoàn mỹ kế hoạch dần dần thành hình. Ở đại kiền trộm mộ phần vật mộ thuộc về trọng tội, bất luận chính và phụ hết thể ngay trước mọi người xử tử làm chỉ, tỏ vẻ đề phòng. Dựa theo căn luật, bất kỳ tố cáo người có công, có thể được tang vật tương đương sau tiền bạc 10, dùng làm khích lệ tưởng thưởng. Đương nhiên, nếu như khổ chủ phong khoáng, cho nhiều điểm quan phủ sẽ không để ý nhưng là không thể không cấp, nếu không theo như luật cưỡng chế tịch thu, do nha môn phụ trách phát ra. Chỉ cần hắn thiểu sao âm thanh theo sát ở ba người sau lưng, nắm rõ ràng rồi bọn họ điểm dừng chân. Chính mình lại đi tìm đến vương hổ, thượng môn một lưới bắt hết. Một cái công lớn. Làm. Hạ Diệu hóc lưng lại như mèo mượn chung quanh địa hình, bí mật về phía trung tâm đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn thấy hai cái người hầu xoay vòng cái quốc, làm được khí thế ngất trời. Bùi Hằng là đứng ở một bên cùng một đốc công tự đắc, trong miệng không ngừng thúc giục hai người, gọi bọn hắn nhanh hơn chút nữa. Đầy đầu phát tài niệm tưởng ba người, cũng không phát hiện cách bọn họ ngoài trăm thước phần mộ trong bóng tối. Bo lồn nổn một cái khắp khuôn mặt là cười lạnh, định đưa bọn họ đi bình thành lăng trì thiếu niên. Ầm. Tiếng vang trầm trầm lên, khiến cho quật mộ tổ ba người tâm hoa nộ phóng. Hầm mộ phía trên Bùi Hằng, mượn nguyệt quang nhìn thấy trong đất bùn lộ ra hồng sắc quan tài gỗ, cả người mừng rỡ như điên. Vén quan. Hai cái người hầu tiện tay tướng cái quốc ném lên đi, lên ra trên quan tài 12 cây quan đinh, hai chân đạp ở hám hại vách tường hai bên. Cánh tay ôm lấy nắp quan tài, nổi lên lực khí toàn thân trực tiếp đem Lý Lao Thái ra cửa phòng cho bãi đến một bên. Thật ký hiệu nhãn hiệu chìm, nếu không phải ta dơ qua vài năm tạ đá, luyện qua một thời gian võ công, sợ là được hợp chúng ta ba người lực mới có thể mở quan. Có lẽ là lão nhị dùng sức quá độ, thân cánh tay có chút đau đau, không khỏi tức miệng mắng to. Chính là một cụ già chết thi quan tài mà thôi, toàn bộ tốt như vậy vật liệu gỗ, là thật lãng phí. Đại ca, ngươi xem. Đứng ở quan tài một đầu khác Lao Tam, hơi nhỏ mang theo tiếng khóc nước nở hô. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết sao? Ta. Bùi Hằng tiếp lời nói nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được, bởi vì hắn bây giờ cũng muốn khóc. Chỉ thấy yên lặng nằm ở trong quan tài Lý Lao Thái gia, nghèo khó không thể tưởng tượng nổi, cùng nhân tình trong miệng giảng hoàn toàn khác nhau. Người này trên mặt đang đắp một khối xanh bài bố, cổ mang nửa lớn chừng bàn tay ngọc bài. Dưới tầm mắt rời, hai tay ôm một cái hồng gỗ, không biết bên trong chứa là vật gì. Ở bên cạnh hắn còn để một thanh ba dài hơn thước, dấu nhận với vỏ binh khí. Bùi Hằng trong nháy mắt sửng sờ, hồng hộc làm việc nửa ngày, mạo hiểm bị tiên đao vạn quả nguy hiểm đảo một phần. Kết quả là này. Lý Lao gia, ngài không hổ là Thanh Hà đệ nhất vắt cổ chảy ra nước. Ngược lại hắn cảm thấy nếu như là chính mình nằm ở bên trong, vô luận như thế nào cũng phải bỏ ra ngoài, bóp một cái chết con bất hiếu. Thật ra thì, Bùi Hằng hiểu lầm. Mặc dù Lý Lão gia sát thực tương đối keo kiệt, nhưng hắn thật là cái con trai của hiếu thuận. Lão thái gia lúc sắp chết, cố ý giao phó đem khi còn sống những thứ kia yêu thích nhất đồ vật bỏ vào trong quan chôn theo, còn lại không muốn. Phân phó như thế chính giữa vắt cổ chảy ra nước mong muốn, cha ruột lời nói ta không thể không nghe nha. Ai? Lão nhị, ngươi đem hồng hộp gỗ đưa tới. Bùi Hằng thở dài một cái, miễn cưỡng lên tinh thần, trông chờ đồ bên trong có thể thấy hết doanh số bán hàng tiền. Binh khí không cần suy nghĩ nhiều, một khi xuất ra đi khiến Lý Lao gia nhìn thấy, chính mình chính xác bị quả. Khối kia nửa lớn chừng bàn tay, nhìn rất đáng tiền ngọc bài đồng lý. Hai người đặc thủ vô cùng rõ ràng, là lấy họa chi đạo. Trừ phi, hắn không tính tiếp tục tại Thanh Hà trấn hỗn, trốn chết khắp thành trấn sinh hoạt. Đưa tay nhận lấy hộp gỗ mở ra, chỉ thấy bên trong đến một tựa như hồ lô bình sứ, thượng thư ba chữ to, dưỡng tham hoàn. Hắn lấy ra rút ra nắp bình, hướng lòng bàn tay ngã một cái. Một viên đen thủi dược hoàn rớt ra. Một viên. Một. Nếu là tràn đầy một chai, lấy Lý Lao ra kêu kêu kiệt tính tỉnh. Chỉ sợ sẽ không bỏ vào trong quan tài, chuẩn giữ lại chính mình dùng. Cố nén đem hồ lô bình ngã tại Lao Thái gia trên mặt ý tưởng, Bùi Hằng mặt đầy buồn rầu lại đem bình sứ nhét trở về cái hộp, lần nữa ném trong tay tử thi. Tới đều tới, mang về một viên dưỡng tham hoàn, không khỏi tăng thêm trò cười. Chẳng qua là còn lại khác biệt, thật không dám đụng. He, tôi. Lần này hắn không nhẫn lại thêm, một bãi nước miếng phun ở Lao Thái gia trên mặt đang đắp xanh bài bố. Ngươi cái hầm kia cha con trai, là thật không phải thứ gì. Đại gia ta nửa đêm đính phong đảo một phần, gần lấy được một viên không biết làm gì dưỡng tham hoàn. Ngoài ra bọn ta huynh đệ ba người làm sao chia? Tới nhà ngươi làm khách không tiễn điểm đáp lễ, đến đâu mà cũng nói không thông hả? Tới nha, cho lão thái gia thay quần áo, ta muốn khiến kia con bất hiếu hổ thẹn. Nếu như không phải là thời gian không cho phép, hắn họ Đùi dám đem trong quan tài thi thể tại chỗ đốt thành tro, một cái dương sạch sẽ. Người hầu môn mặt đầy bất đắc dĩ, bọn họ có thể làm sao hả? Đại ca lên tiếng thoải mái phạm đi. Rõ ràng nói tốt đồng thời phát tài, kết quả dĩ nhiên đổ một bụng gió lạnh. Vì vậy, hai cái trong lòng có lời oán thán nhân, đối với chết vài chục năm lão thái gia dở trò. Đợi lát nữa, đại ca. Này gối màu sắc không đúng, hơi đen. Lão nhị vốn tưởng rằng ban đêm sắp duyên cớ, nhưng khi hắn nâng lên Lý Lao Thái gia đầu lúc, phát hiện là lạ. Hơn nữa gối cảm giác so với bình thường quan tài nặng hơn rất nhiều. Bất chấp khác, lão nhị ôm thỏ gối cắn một cái. Đại ca, mềm mại. Đồ chơi này là ngân đúc. Hắn giọng tràn đầy kinh hỉ, hiến bảo như thế giơ ngân gối, đối với hầm mộ phía trên Bùi Hằng đạo. Nam út sắp ở trong bóng tối thân thể đã tê dần một nửa hạ rượu, trước mắt nhất thời sáng lên. Thỏa, Thanh Hà đệ nhất án kiện. Bộ khoái thiếu, nên ta trên đỉnh. Chương 2, kinh biến không hổ là Thanh Hà hào cường một trong, lại sử dụng bạch ngân chế tạo thỏ gối. Trong hố ngoài hố đứng ba người, trong mắt đều bộc phát ra tham lam ánh mắt. Ha ha ha, lão nhị làm trông rất đẹp. Chúng ta Lý Lao gia, thật là cái đại hiếu tử. Bùi Hằng hướng đối phương lộ ra một cái vẻ mặt ôn hòa nụ cười, không nữa như lúc trước như vậy ủ rũ. Khát lột y phục rồi, vội vàng ném lên tới. Chúng ta sau khi thu thập xong, trở về phân tiền. Được. Tiếng nói rơi xuống, mới vừa rồi đầy bụng hoàng khí. Lúc này lại tươi cười rạng rỡ lão nhị bất chấp đau đớn giơ lên hai cánh tay, đem ngân gối quăng ra hầm mộ. Ầm. Bùi Hằng nhặt lên nể mặt một chút, nói ít nặng 70, 80 cân, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Đồng thời đáy mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ sắc cơ, tâm lý quyết định chủ ý phải đem hai người một lưới bắt hết. Chớ biện pháp, quả thực không nỡ bỏ phân đi ra hả. Từ đầu đến cuối đóng vai phục địa ma hạ diệu, cũng không biết chính mình lại đụng phải chi âm á Thanh Hà trấn ngọa long phượng sổ, không phải là hai người bọn họ mặc chúc. Trong hầm mộ hai cái người hầu cũng không nghĩ tới, đại ca lại chuẩn bị giết người diệt khẩu. Bao nhiêu năm huynh đệ, rốt cuộc không sánh bằng bạch hoa hoa bạc. Bởi vì phát hiện thọ gối là bạch ngân chế tạo, lão nhị cũng không có nghe lời rời đi, ngược lại nhìn Lý Lao Thái gia trên mặt vải bố khối như có điều suy nghĩ. Vật này có thể hay không cũng là đặc thù chế tác. Thanh Hà đẻ chết dưới người chôn cất, có một cái bất thành văn quy củ, phải dùng giấy trắng đắp lên người chết trên mặt. Nghe nói đây là cách âm dương giấy, nếu như sau khi chết không cần che mặt giấy phân ra âm dương, người chết là không xuống đất phụ luân hồi, sẽ thành là cô hồn dã quỷ, cả ngày du đãng ở trước mộ phần. Đương nhiên giấy trắng đó là người nhà nghèo cách dùng, các phú hộ một loại sử dụng bằng lụa. Cũng ở phía trên treo lên một ít các tường như ý đồ án kiện, hy vọng tiền nhân dưới suối bằng biết, phù hộ gia tộc nhân số hưng vượng, nhiều phúc nhiều thọ. Lão nhị đưa tay cầm lên xanh vải bố, muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Trong ngay mắt, hắn phát hiện mờ ám, cảm giác, sức nặng, độ dày vân vân, cùng giấy, vải bố khác nhau lớn vô cùng. Có lần trước kinh nghiệm, không chút do dự cắn một cái, lại so với bạch ngân còn phải mềm mại hơn mấy phần. Vàng. Vạn bạn không nghĩ tới, Lý Lão gia lại chịu cho hắn cha dùng ngân gối kim sợi. Hoàng đế lao tử hạ táng, sợ không phải liền đãi ngộ này chứ? Xin thứ lỗi hương giã chấn nhỏ địa bĩ lưu manh môn kiến thức nông cạn, ở trong mắt bọn họ hào cường Lý gia cùng hoàng đế không khác nhau. Còn lại hai người nghe được vàng hai chữ, hô hấp lập tức trở nên thô trọng. Hoàng kim trên thị trường rất hiếm thấy, quan phương đổi xuất 10 lượng bạc trắng một lượng hoàng kim. Trên thực tế dân gian tiền trang cao hơn, một lượng hoàng kim ước chừng có thể đổi ngũ 10 lượng bạc trắng, trên dưới trôi lơ lửng không lớn, giá cả một mực rất ổn. Nặng hơn, Bùi Hằng đội bằng hỏi, hắn cũng sẽ không chê nhiều tiền. Càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể nhẫn tâm hạ tử thủ. 10 lượng đi. Lão nhị trầm ngâm chốc lát, trên hai tay hạ ước lượng, rất thành thật địa tính toán đạo. Làm xong, chờ tối mai chợ đen mở cửa, ba người chúng ta đi lò phòng đem ngân gối kim sợi đung chảy đúc lại. Hai người các ngươi mỗi người chia ba thành, ta độc chiếm tứ thành không thành vấn đề chứ? Hết thể nghe đại ca. Hai người đồng loạt đáp lại, bằng vào cây độc cặp mắt phát hiện hơn ngàn hai tài vật lão nhị, trong tay kim sợi không có nửa điểm phòng bị, leo lên trên. Lên đây đi. Bùi Hằng một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, mà hắn ôm ngân gối hai tay, nhắm ngay mới vừa từ hầm mộ ló đầu lão nhị, hung hăng nện xuống. Ầm. Phốc thông. Tâm lý chính cao hứng, chờ tối mai chia của người hầu, lúc này chịu khổ bể đầu. Ý thức lâm vào hoảng hốt, môi bờ kim tỉnh duyên bàn tay buông ra, lần nữa rất bảo. Không tìm đường chết thì không phải chết, một cút thì cút vào trong quan tài, cùng tử thi tới một cái tiếp xúc thân mật. Trước khi chết duy nhất nghi ngờ là, lão đại tại sao muốn giết hắn, ta hiện buổi tối rõ ràng lập công lớn hả? bể tan cảnh sọ đầu tràn ra máu tươi, theo gò má nhỏ vào Lý Lao Thái gia trong miệng. Nguyệt quang bỏ ra, Lao Thái gia khô héo môi, trở nên tinh hồng vô cùng. Duy nhất còn sống Lao Tam, cả người ngu, cương tại chỗ phảng phất khiến nhân làm định thân thuật. Hắn vốn là nhát gan, thấy trước mắt máu tanh một màn, thiếu chút nữa không hù dọa đi tiểu. Đại ca, ngươi. Lời còn chưa dứt, đùi hằng tự phía trên nhảy xuống, nhảy vào hai em mở thâm hầm mộ, giơ lên trong tay nhỏ máu ngân gối, hướng về phía Lao Tam đầu đập tới. Ầm, máu bắn tứ tung bên trong, Lao Tam máu me đầy mặt, một con mới ngã xuống đất, ngực có chút lên xuống, chứng minh đến hơi thở cuối cùng. Đùi hằng động tác trong tay không ngừng, nhuốm máu ngân gối dựa theo tử thi mặt không ngừng nện xuống, riêng là đem đối phương đánh huyết đục văng tung tóe, người nhà cũng không nhận ra tài bỏ qua. Một cái khác cụ nằm ở trong quan tài thi thể, hắn dự định bắt trước làm theo. Ở trong trấn giết người xử lý không tốt, nhìn một chút Lý Lao Thái gia mộ địa, thật tốt giấu thi điểm. Hướng trong đất một chôn, một số năm sau dù là bị người phát hiện bên trong nằm hai cổ thi thể, lại có ai có thể nhận ra. Hạ Diệu chẳng biết lúc nào, đã mò tới hầm mộ phía trên không tới hai thước cách nhau. Đi về trước nữa lời nói, có bại lộ phong hiểm. Lúc này khoảng cách vừa vặn, vừa có thể ngay đầu tiên nổi lên, lại để cho đối phương không phát hiện được phía trên còn nằm cái phục địa ma. Hắn không nghĩ tới họ Đùi lại phát điên giết liền hai người, lúc trước chế định kế hoạch lập tức là đổ. Hai người cũng trên mặt đất, hắn tự nhiên không dám cùng Đùi Hằng tới một trận một vê khắc thật nam người đại chiến. Người ta dựa vào ca ca Đùi Dung ở trong bang phái mỏ mỡ, vóc người cao lớn, dinh dưỡng có thể nói chẳng ra. Vừa học qua mấy năm võ công, một người trừng trị hắn cùng ăn bản như hạt đậu đơn giản. Nhưng bây giờ sao, mau nhìn trong hố có một lạc đàn hung thủ. Lúc này hắn nắm giữ địa lợi ưu thế, cộng thêm vẫn ẩn nút với chỗ tối. Chờ đối phương như lúc trước người hầu như thế ló đầu, vậy cũng chớ trách ta hạ mỗ nhân không nói võ được rồi. Đương nhiên hắn không dám kinh thường, chẳng qua là nằm trên đất lặng lẽ giơ lên trong tay đỉnh đồng đao. Đây là Hạ Diệu dựa vào, nếu không thật không dám lớn mật tiến lên mai phục. Nửa năm trước trải qua đủ loại thí nghiệm lấy được rất nhiều tin tức, chính mình bung ra tiểu đỉnh, nó sẽ lập tức tan mất. Giống vậy, một cái ý niệm là sẽ lần nữa đổ vật. Đụng chạm vật thể lúc, sẽ trở nên hư ảo thật giống như hình chiếu. Bất quá chỉ cần hắn nghĩ, đồ chơi này như thế sẽ trở nên lì lợm, thủy hỏa bất xâm, vì thế hắn tổn thất trong nhà duy nhất cái bàn gỗ. Không thay đổi là từ đầu tới cuối vô luận bất kỳ biến hóa nào, người ngoài như cũng không nhìn thấy. Tuy tạm thời không biết đỉnh đồng trao nặng bao nhiêu, nhưng từ trong nhà hắn bị một đòn đập bể bàn đến xem, khẳng định không nhẹ. Phanh, phanh. Trong hầm mộ truyền ra tiếng vang trầm trầm, cho đến lão nhị mặt rách rách dưới dưới, Đùi Hằng tài thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người đưa lưng về phía ba bộ tử thi, ôm ngân gối chuẩn bị đi lên biết chôn hố sâu quét dọn hiện trường. Hạ Diệu gặp tiếng vang dừng lại, tinh thần độ cao tập trung. Kẹo kẹt, kẹo kẹt. Đi tới hãm hại vách tường trước Đùi Hằng, không chờ hắn trước cầm trong tay ngân gối ném lên lúc, sau lưng chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng động lạ. Trong lòng cả kinh, thân thể chợt cương tại chỗ, cũng như lúc trước thấy hắn đi giết người Lao Tam như thế. Hơn nửa đêm, nguyệt quang, gió rét, ánh lửa xác nhận tử vong hai cổ thi thể một cụ chôn vài chục năm lão thi, hung hăng kích thích hắn đại não. Kẹo kẹt, kẹo kẹt. Trong hố nhiệt độ đột ngột hạ xuống, khiến hắn dùng mình một cái. Cọ. Sau một khắc, Đùi Hằng tựa như một cái bị giật mình tỏ hoang. Trong tay ngân gối về phía sau ném một cái, không nói hai lời đạp hám hại vách tường leo lên. Suy nghĩ hư rồi tại ở lại hầm mộ, không cần biết thanh âm là ai phát ra ngoài, chạy trước xuống lại nói. Không thể không nói, hắn hành động phi thường phù hợp người bình thường ý tưởng. Có thể, trong hầm có người không làm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi lúc mộ địa là kia viện hạ. Hai cái lạnh giá vai u thịt bắp cánh tay, chợ ôm lấy ở Đùi Hằng bả vai. T, âm lãnh khí cơ hồ ngay lập tức trải rộng toàn thân, nhìn kỹ lại hắn trên và áo lại ngưng kết ra thật mỏng xương lạnh. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trong ngay mắt, hô hấp dừng lại. Hơn nửa đêm Lý Lao Thái ra mặt đầy tinh hồng, khóe môi nết lên mấy khối thịt vụn. Hai tay ôm hắn ôm vào trong ngực, chính hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Đùi Hằng nổi lên toàn thân 12 phân khí lực, muốn tránh thoát lạnh giá ôm trong ngực. Vừa vặn sau tử thi lực cánh tay kinh người, huyền như kìm sắt như vậy vẫn không lúc đích. Hắn chợt nhớ tới, Lý Lao Thái gia lúc còn trẻ chính là lấy vượt qua người thường lực cánh tay, bị đi ngang qua Thanh Hà trấn Quỳnh Như quân chọn chúng, nhập ngũ mười mấy năm sau trở về đánh hạ lớn như vậy gia sản. Chính mình chút thực lực này, muốn cùng bách chiến lính giả so đấu, thật đúng là không đủ nhịn. Lý Lao Thái gia không nhìn kịch liệt dễ rủa thức ăn, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Bùi Hằng mê người cổ, cắn một cái. Kết suy. Hả, tiếng kêu gào vang dội lớn như vậy nghĩa địa, nếu là một mực mai phục Hạ Diệu, đều đi theo đắc nói rồi xuống. Giơ đỉnh đồng theo hắn mặt đầy dấu hỏi, một mình ngươi hung thủ giết người hảo cái gì hảo? Định đem lục phiến môn bộ khoái đưa tới, đầu án tự thú sao? Khí trời làm sao so sánh thường ngày lạnh rất nhiều. Không đợi Hạ Diệu suy nghĩ nhiều, hắn nhìn thấy bờ kim tỉnh duyên nhiều đôi bàn tay. Hắc hắc, đến đến, để cho ta cho tiểu tử ngươi nhìn cái đại bà bối. Một giây kế tiếp, một cái đen thùi bóng người ló đầu, cùng trước ngu ngơ lão nhị tư thế giống nhau như lúc. Thấy Bùi Hằng như thế phối hợp chính mình, hắn cũng không thể làm như không nhìn thấy nha. Cọ. Hạ Diệu nổi lên một bước chạy đến bóng người trước mặt, một cánh tay quăng lên đỉnh đồng tàu, dựa theo đối phương sọ đầu nện xuống. Đi ngươi. Phanh. Phốc thông. Không được, sức lực khiến cho lớn. Hy vọng họ Đùi hót không có bỡ, bằng không. Ai u ta dánh. Đứng dậy đứng ở bờ kim tỉnh duyên Hạ Diệu, nhìn thấy bên trong cảnh tượng, theo bản năng bật thốt lên. Dưới chân Bùi Hằng cổ họng vỡ vụn máu tươi chảy ra, cặp mắt trợn to và nguyện, mặt đầy tất cả đều là vẻ không cam lòng. Quật mộ tổ ba người toàn diện, như vậy mới vừa rồi ló đầu người là người nào? Không thể nào. Hạ Diệu nhìn về phía cái đó bị hắn bể đầu kẻ xui xẻo, phát hiện đối phương đã đứng lên, tựa hồ đang cười nhạo liền này. Dưới ánh trăng, bóng đen một thân thọ y quả nhiên là ngươi, Lý Lao Thái gia. Nói thật, nếu không phải hao rồi nửa năm nghĩa địa lung dê, trong lòng tư chất đúc luyện đến trình độ nhất định, hắn nhất định nhảy lên bỏ trốn. Vốn tưởng rằng là một giết người diệt khẩu án giết người, kết quả ngươi theo ta nói, nhưng thật ra là cái sự kiện linh dị. Ngoài ra Lão Thái gia ngươi vóc người này rốt cuộc là làm sao bảo dưỡng, nằm ở trong quan mấy năm nay hẳn sớm liền biến thành khô cốt, làm sao cùng hạ táng không mấy ngày tự đắc khỏe mạnh. Hạ Diệu biết rõ này mới thế giới có người tập võ, không ai có thể nói cho hắn biết chết 18 năm tử thi, nửa đêm còn có thể bỏ dậy cật dạ tiêu gặm điểm tâm hạ. Bùi Hằng tổ ba người chính mình, toàn bộ một đưa tới cửa bán bên ngoài. Được chứ, hắn hao rồi mộ địa nửa năm lông dê. Ngày hôm nay coi như là tài, đến tiên ma quỷ hao hắn. Giống. Lý Lao Thái gia nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra hai chân bỏ rơi hai cái vai u thịt bắp cánh tay, kiên nhẫn không bỏ hướng lên phía trên sông lại. Mẹ ngươi, tốc độ này quá nhanh, mình tuyệt đối không chạy lại. Ta đi ngươi đi. Giống như cảnh tượng thả về, Hạ Diệu hai tay nắm ở đỉnh đồng trao hai chân, tiếp trước kiếp này khí lực sử dụng ra. Nắm đúng thời cơ chờ Lý Lao Thái gia ló đầu trong nháy mắt, lấy phá núi tư thế nện xuống. Loảng xoảng, to lớn tiếng va chạm ở trên không khoáng trong mộ địa vang vọng, có thể tưởng tượng được hắn khiến cho bao nhiêu lực khí. Hạ chói mắt không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm lăn xuống đi chết thì, từng ngụm thở hổn hển, không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Vừa mới một kích kia đổi thành đêm động phòng hoa trúc, hắn có to lớn lòng tin bạch trần đối thủ. Quả nhiên, Lý Lao Thái gia đầu, khô đét cùng xuống. Có thể bị thương liền có thể, sợ là sợ một chút biện pháp không hề có. Không cho hắn thời gian khôi phục thể lực, đáng chết lão quỷ lại vào tới, khá có một loại không đạt đến con mắt thể không bỏ qua sức mạnh. Ai? Cho người tuổi trẻ một con đường sống đi, ta chỉ là một đi ngang qua chuẩn bị báo quan Thanh Hà Ngũ thật là ít năm thôi. Lại cạnh. Thiết ngu ngơ Lý Lao Thái gia lần nữa không công mà về, cùng mấy lần trước bất đồng là, Hạ Diệu trong lòng này sinh ác độc, chủ động nên thi lên. Thừa dịp đối phương không có kịp thời đứng dậy, hắn nhảy xuống, cưỡi ở ngực đối phương bên trên. Này sóng thao tác có thể nói phi long cưỡi mặt, quyết kế sẽ không thua. Lý Lao Thái gia có chút ngộng, lấy nó đang thương chỉ số thông minh, không nghĩ ra thức ăn tại sao sẽ chủ động đưa đến mép. Sau đó, không chờ hắn cái miệng, Hạ Diệu cơ múa đỉnh đồng tao, dựa theo ma quỷ sọ đầu là đấm. Mộ địa vang lên liên miên bất tuyệt buồn bực. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Mỗi lần Lý Lao Thái gia khởi thế, muốn lật Hạ Diệu, tất nhiên sẽ đụng phải càng kịch liệt đập lên. Gắng gượng đưa nó đập nằm, từ đầu đến cuối một mực áp chế. Một khắc đồng hồ sau, trong hầm truyền ra kịch liệt thở dốc. Thật quân quý, so với một đêm bảy lần còn mệt hơn. Lý Lao Thái gia, đầu sớm bị nổi điên Hạ Diệu cho đập hi bể, Lý Lao gia tới cũng hợp lại không ra cha hắn đầu. Hô, bù bù. Hạ Diệu thở dài ra một hơi, đáng tiếc trong tay không có thuốc lá. Nếu không thế nào cũng phải điểm một cây sau chuyện này khói, buông lỏng một chút phức tạp tâm tình. Thời gian dài không ngừng cơ múa đỉnh đồng tao, cho dù đồ chơi này trong tay hắn không có sức nặng, cả người bây giờ cũng là độc thương yêu không dứt. Hơi chút động một cái, thật giống như xé đứt kinh lạc, đau nhè răng trợn mắt. Căn cơ, ít nhất phải tu dưỡng nửa tháng. Căn cứ bóng đêm đến xem, ước chừng còn có một cái giờ trời sáng. Như đã nói qua, trước kế hoạch là cái gì tới? Ẩn nút nửa ngày, kết quả cuối cùng lại là mình cùng một cụ tử thi mở ra sinh tử đối với tuyến. Báo quan là không có khả năng báo quan, không có người sống tồn tại dễ dàng đem mình nhập vào. Khác không kêu Lý Lao Thái gia cho gặm, bởi vì một ít người muốn lập công, đem hắn cái này nửa đường giết ra trình giáo kim đẩy ra, áp tải bình thành lăng trì thị chúng, không khỏi oan uổng. Hạ Diệu từ trước đến giờ không sợ bằng xấu ác ý suy đoán lòng người, huống hồ là đại kiền loại này phong kiến rơi ở phía sau thế đạo. Ngươi nếu có thể lớn một chút là tốt. Hắn ngồi ở không đầu trên sắp chết, đối thủ trong đỉnh đồng tao tự đủ. Lúc trước có quá thử nghiệm, bỏ vào trong đỉnh nhỏ vật kiện, có thể theo đỉnh đồng thời biến mất. Lần nữa đồ vật, buổi sáng sắp xếp cơm nóng, buổi tối lấy ra như thế nóng hổi. Duy nhất hạn chế, ngoại trừ bản thân to bằng đầu người không gian bên ngoài, không thể sắp xếp vật còn sống. Dế con kiến, có sinh mệnh hết thể cự tuyệt tiếp thu. Ồ, hắn đột nhiên nhìn thấy tự Lý Lao Thái gia nơi cổ, mãnh mã tuôn ra số lớn dòng khí màu xám, quan chú ba chân đỉnh đồng tàu. Sau một khắc, cái thứ nhị đỉnh bắn sáng lên. Hạ Diệu thấy vậy, run một cái. Thì ra như vậy nửa năm qua, ta một mực ngồi ở miệng núi lửa bên trên thôi. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Đỉnh đồng tàu bên trên thứ nhất đỉnh văn, đột nhiên bắt đầu tràn lan. Hắn chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, cảm tình ta bạch đổ nửa năm gió lạnh. Lúc đỉnh văn ảm đạm xuống, dưới mông tử thi biến mất không thấy gì nữa. Hạ Diệu cánh tay đau nhức, lập tức giơ lên đỉnh đồng tàu, bất luận cái quái gì nô ra, trước tiên đem đầu phạm bể. Chờ rồi một lát, chung quanh không có bất kỳ gì động. Ho khan, mình hù dọa mình. Ừ. Hắn buông xuống tiểu đỉnh, lại thấy bên trong một cụ mini không đầu tử thi, lặng lặng nằm ở trong đỉnh. Kinh hỉ. Đỉnh đồng tàu, ngươi có thể. Tràn lan màu xám đỉnh văn, khiến cho đỉnh đồng tàu nhiều hơn giới tử nạp tu di chức năng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hầm mộ còn lại hai cổ thi thể, không có bất kỳ phản ứng. Mặt đầy viết kép lung túng, cũng may trong hầm mộ liền hắn một người sống. Mới vừa rồi chính mình một mực ngồi ở Lý Lao Thái gia trên người, chẳng lẽ thu nạp yêu cầu cùng mục tiêu có tiếp xúc? Chịu đựng đau đớn tướng ba bộ tử thi kéo dài tới đồng thời, lần lượt sờ thi kiểm điểm sau, trong lòng suy nghĩ, thu, chỉ có một cỗ thi thể không thấy. Được. Quả nhiên có hạn chế, theo thứ tự thí nghiệm một phen, cái quốc, đan hoàn, bảo đao, ngân gối, kim sợi, ngọc bài, hồng mộc hộ, 12 cây đóng đinh quan tài, còn sót lại hai cổ thi thể phân biệt lấy đi, bỏ ra ngoài hầm mộ. Mặc dù bảo đao ngọc bài không thể lộ ra ánh sáng, nhưng có thể hay không bán đi khác nói, mấu chốt muốn phòng ngừa chú đáo. Vạn nhất ngày nào đó bị bất đắc dĩ rời đi Thanh Hà trấn đây. Trấn trên bình thường nhất yêu đao, tiết giá ngũ lượng bạc một thanh. Nếu như sử dụng đồng tiền thanh toán, chắc giá, bát sâu. Lo gen trấn điểm chi bảo, lão trương nhà một thanh truyền ba bối hoàn thủ đại đao, càng là để cho đến bạch ngân 50 lượng mức độ. Đáng tiếc mua được coi thường, để ý lại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Trong quan bảo đao so với trương thiết tượng truyền ra bảo mắt sáng gấp mấy lần, thế nào trăm lượng khởi bất chứ? Không người nào phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, cổ nhân không lấn được ta. Hạ Diệu nhìn bên trong đỉnh ngân gối kim sợi, mặt đầy cảm khái nói: nếu như hắn tiếp tục lấy cho mướn điền mà sống, trừ đi đóng cho mướn, thuế ruộng, ăn uống bên ngoài, ước chừng được tiêu phí 1.000 năm trái phải mới có thể đáng khen hạ tối nay lấy được phát tài. Nếu là nửa đường lấy cá bà đường, sinh đứa bé hoa, còn phải đẩy về sau không thiếu niên. Hôm qua bán lương lấy được 2 sâu tiền, hay lại là cha sau khi chết thiếu một người khẩu phần lương thực sau nhiều hơn tới. Nếu không năm nay có 1.500 văn tiến sổ sách, hắn có thể cười đến nở hoa. Trong hầm mộ quan tài, không phải là hắn có lương tâm, không có phát điên tận diệt, mà là vượt qua tự thân thể nặng hơn nhiều đồ vật, đỉnh đồng trao không cách nào thu, bằng không hắn thật dự định quát địa 10 thước, xóa đi hết thể vết tích. Trong đỉnh thi thể từ đầu đến cuối cùng vật phẩm khác từ đầu tới cuối duy trì đến nhỏ xíu khoảng cách, lẫn nhau không đụng chạm chồng. Hắn liếc một cái hầm mộ hai bên chất lên đất sét, trong lòng quyết định chủ ý đưa tay vừa đụng, thu. Bên trong đỉnh nhiều hơn một mini đống đất, thể tích cùng hắn không xê xích bao nhiêu. Bắt trước làm theo, tướng toàn bộ đất sét bỏ vào trong đỉnh. Hạ Diệu tìm đúng vị trí đứng ngay ngắn, hai tay nắm ở đỉnh đồng tàu, miệng đỉnh nhắm ngay phía trước hầm mộ, đất đen bay vọt mà ra. Hô hấp đang lúc, phần mộ lần nữa trở nên bằng phẳng lên. Nhắc tới nguyên chủ cha trước khi chết, khát vọng nhất là vùi vào Lý Lao Thái gia vị trí. Nghe nói mười mấy năm trước hào cường Triệu Lý hai nhà, đặc biệt mời tới bản lãnh cao cường thuật sĩ bày trận, lấy các nhà Lao Thái gia làm trụ cột thành lập được lớn như vậy bảo địa. Bên trong trấn còn lại người chết dựa theo thân phận địa vị từ trong ra ngoài mai táng, có thể phù hộ trấn bình an vô thai. Mà chiếm cứ hai cái tốt rồi hai nhà, từ thương là làm ăn thịnh vượng, làm quan là một bước lên mây. Linh bất linh. Từ lúc có mảnh này nghĩa địa sau, Thanh Hà trấn chưa từng có thai năm. Nông hộ môn thu được đầy đủ sung túc, không giống gì vang yêu cầu ăn chấu nuốt món ăn. Triệu Lý Hào Cường gia sản càng ngày càng lớn, xúc giác thậm chí đưa vào bình thành bên trong. Trấn trên ông già không khỏi nóng mắt. Đây nếu là vùi vào trung tâm bảo địa, nhà chúng ta hậu thế có phải hay không cũng có thể trở thành nhất phương hào cường. Đáng tiếc, không có cửa. Thật coi các lao gia không để được đao. Hắn thở dài một cái, tiện nghi cha thật đi bảo, tối nay sợ là muốn đại nghĩa diệt thân. Cảm khái một câu thế sự vô thường sau, sơ soạn từng bước một hướng ra đi tới. Nửa khắc đồng hồ không tới, Hạ Diệu nằm ở thô ráp trên giường gỗ, một viên treo tâm hạ xuống. Tối nay trải qua rất nhiều, thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Trong đầu buồn ngủ dâng trào, bên trong nhà vang lên rất nhỏ tiếng ấy. Ngoài nhà, xa xa trong rừng đột ngột yên tĩnh xuống, giống như một mảnh tử địa. Phản phất có cái gì hung thần ác sát đổ vật hạ xuống, nếu là đám sâu cũng không dám phát ra tiếng vang. Cảm ơn. Một đạo khàn khàn thanh âm tự trong rừng bay ra, sau đó một cái không nhìn thấy bàn tay bao trùm thanh nguyên. Côn trùng kêu vang, lần nữa vang lên. Nằm ở trên giường Hạ Diệu, đầu đầy mồ hôi mánh bật ngồi dậy. Trong giấc mộng, hắn mơ thấy mình bị Lý Lao Thái gia cùng Bùi Hằng Tam huynh đệ lực tổng hợp phân chia đồ ăn. Ngoài ra, còn giống như nghe có người nói với hắn một cái tiếng cảm ơn. Cảm ơn ta một phát cho các ngươi ăn một bữa thỏa thích sao? Chân trời toát ra hỏa hồng ánh sáng, xuyên thấu qua cửa sổ tấm hình ở trên mặt. Thức dậy, nấu gạo. Như đã nói qua, ăn nửa năm hạt kê bằng cơm, thật sự muốn làm hơi lớn gạo ăn. Tốt nhất trở lại điểm thịt lợn, nóng hơn nửa cân tiểu tiểu. Suy nghĩ một chút, bốn lượng lúa cơm vào bụng. Hạ Diệu thu thập xong hết thảy, ngồi ở trên giường tường tận đỉnh đồng tàu. Chỉ còn một cái màu xám đỉnh văn, rất tốt lợi dụng. Bảo đao, ngọc bài, cái hộp, đóng đinh quan tài, không thể ló mặt. Còn lại đan dược, ngân gối, kim sợi. Trong đó sau muốn nung chảy đúc lại, bất quá tạm thời không gấp. Đợi đến tối nay giờ tí, chờ một tháng trước cùng mình thật sớm hẹn xong Vương Hổ thượng môn, hắn có thể hoàn thành. Dưỡng tham hoàn, chôn dưới đất vài chục năm, không gặp qua kỳ đi. Cũng may hắn biết chữ, nếu không khẳng định luống cuống. Vừa mới phủ xuống thời giờ, tuy đón nhận toàn bộ trí nhớ, nhưng nguyên thân không biết chữ. Mỗi khi nông nhàn lúc, Hạ Diệu không thể làm gì khác hơn là chạy đi trong trấn nghĩa thuộc dự tính. Giấy và bút mực không mua nổi, liền trên đất viết vẽ một chút. Dựa vào bền lòng nghị lực, dám ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm học được bộ phận cần là. Ngoại trừ chữ xấu xí trở ra, làm cho người ta viết cái tin, đọc cái tin hoàn toàn không thành vấn đề. Hán, đại khái là thảm nhất xuyên biệt giả đi. Không có xương vương xương bá, ngược lại đàng hoàng trồng nửa năm điệp. Hạ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thật loại hoa ra con cháu rượu. Căn cứ gia tăng giới tử nạp tu di năng lực đỉnh đồng tao đến xem, hắn suy đoán hôi mang đỉnh văn, có thể cường hóa tự thân hoặc là một ít vật phẩm. Hạ Diệu quét một vòng tay trái tay phải, lại nhìn xuống phía dưới rồi nhìn. Liên như vậy, đồ chơi này cho dù cường hóa, tạm thời cũng không dùng được. Bên phải tay vươn vào đỉnh đồng tao, tâm niệm vừa động. Không phản ứng chút nào. 3. Vỗ một cái óc, trước vật còn sống không thể bỏ vào. Cho dù đỉnh văn có thể cường hóa đồ vật, có sinh mệnh sợ là như thế không được. Dưới mắt có thể sử dụng, dường như chỉ còn lại dưỡng tham hoàn. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường hóa. Màu xám đỉnh văn tiêu tán, số lớn khí lưu ở trong đỉnh dũng động lan lột. Toàn bộ tình cảnh rất là tà dị, khiến người ngoài nhìn thấy chính xác cho là Thanh Hà trấn tới một đại ma đầu, đang tiến hành không thể cho ai biết tà ác tế tự. Chương 3, chợ đen Hạ Diệu không nháy mắt địa nhìn chằm chằm đỉnh đồng tao, quả nhiên giống như chính mình suy đoán như vậy. Đỉnh văn tràn ngập hơi mang sau, nắm giữ cường hóa vật phẩm năng lực. Mấy hơi thở đi qua, đen tuổi dược hoàn phát sinh dị biến, toàn thể lô sắc thành xích sắc. Hắn tự tay tự bên trong đỉnh lấy ra đan dược, thả ở trước mắt Tử quan sát kỹ. Ăn nhất định là không thể ăn, ai biết nuốt xuống sau sẽ xảy ra tình huống gì. Ít nhất phải tìm một động vật thí nghiệm một chút, ít nhất trước bảo đảm an toàn không độc, lại đi một chút xíu thử. Suy đi nghĩ lại, Hạ Diệu từ trong phòng bếp nhảy ra một khối ngày hôm trước ăn còn lại bánh hấp, sau đó dùng dao bầu nhẹ nhàng từ đan hoàn bên trên chóc xuống một chút bột, đều đẩy vào bánh bột bên trên. Sử dụng cũ bao bố được, rời nhà hướng trong trấn đi tới. Trong nhà đừng nói gà vịt, cậu cũng không có một cái. Trước khi đi, hai sâu tiền toàn bộ bỏ vào đỉnh đồng thau, tây nam góc tường thùng đựng gạo cũng không có thể thoát khỏi may mắn. Trong nhà con chuột đã gánh lên bọc quần áo, lau nước mắt chuẩn bị dọn nhà. Trong trấn so sánh thường ngày náo nhiệt rất nhiều, tháng 10 bình thành người vừa tới thu lương từ sau, cho đến sang năm trung tuần tháng 3, đều thuộc về nông nhà lúc. Ngoại trừ địa bĩ lưu manh bên ngoài, đi khắp hang cùng ngõ hẻm người rảnh rỗi, tiểu thương hàng rong nhiều hơn không ít. Hạ Diệu cặp mắt loạn chuyển, khắp nơi tìm kiếm đến. Cho ta xem nhìn, kết quả cái nào may mắn có thể có được đến từ hắn yêu quả tạo. Đi bộ 500-600 mét, trên đường phố đi nhân lắc đắc không có mấy lúc, khỏe mắt liếc qua bắt được một cái cường tráng cho vàng, xông vào một nơi hẻm nhỏ. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười, mục tiêu phong tỏa. Con chó này nhìn không dáng liền biết là mở to đồ tể trong nhà nuôi dưỡng, huống hồ mỗi lần cùng gặp nhau cũng sẽ hướng hắn sủa điên cuồng không thôi. Nếu không phải Nhiếp Vu Cẩu chủ nhân cao lớn mà bỡ, tay cầm đồ đao hung mãnh như thế, hắn sớm đem con chó vàng hầm. Đồ tể nghề nghiệp này nghe không lớn điệu, cả ngày một bộ dầu mỡ làm nhục bộ dáng. Nhưng đời đời thế tập. Trong trấn những thứ kia dáng dấp lại cao lại tráng hài tử, trừ đi quần áo hoa lệ con em nhà giàu bên ngoài, còn lại có một cái tính một cái, người lớn trong nhà phạm tất cả đều là đồ tể mua bán. Hơn nữa đồ tể môn đoàn kết, phần lớn du côn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, không có lý do không lấy nó lúc vật thí nghiệm. Hạ Diệu đi tới đầu hẻm, tả hữu quan sát một phen, thấy chung quanh không người, đâm thẳng đầu vào. Hoắc, mới vừa vào tới liền nhìn thấy cay mắt một màn, chỉ thấy mở to đồ tể nhà chó vàng, chính không biết xấu hổ không tao địa liếm một cái hoa chó má cổ. Được chứ, nếu không nói liếm cậu đây. Hóa ra là đánh tới nơi này. Go go. Chuẩn bị giúp đỡ chuyện cường tráng chó vàng, phát hiện đột nhiên nô ra khách không mời mà đến, lập tức không vui. Hướng về phía cắt đứt nó hứng thú Hạ Diệu, điên cuồng chó sủa. Đối với lần này, hắn không nói hai lời từ trong ngực móc ra dùng vài gói kỹ, bên trong thêm hơi có chút đoàn bánh hấp, bước xuống cậu tử trước mặt. Ba tháp. Chó vàng lập tức ý miệng, túi đầu người một cái. Ngay sau đó lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, một cái hốt luân cái nuốt vào. Đừng xem nó là mở to đồ tể nuôi trong nhà cậu, thỉnh thoảng có thể ăn một chút xuống nước, gặm mấy khối xương đầu. Thời gian còn lại, ăn đồ ăn chỉ so với phổ thông thổ cậu cường một điểm nửa điểm. Hiện tại tại một cái bánh hấp thả ở trước mắt, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho. Hứa là cho khối bánh bột duyên cớ, cường tráng chó vàng làm sao nhìn Hạ Diệu thế nào cảm giác thuận mắt. Chỉ cần ngươi cho ta đồ ăn, ngươi chính là ta đại hoàng hảo huynh đệ. Một giây kế tiếp, nó dự định phạm nên cắn sự. Hoa cậu tựa hồ có hơi u hoán, có cái ăn không nói chừa chút cho ta. Phi, cặn bã cậu. Nó quyết định tìm một thuận mắt chịu phân chia đồ ăn cậu tử. Sau lưng cái này, khiến nó nên để làm chi đi. Đối với đột nhiên biến sắc mặt hoa nhỏ, đại hoàng mặt đầy mộc ép. Mới vừa rồi không còn rất tốt sao, sao nói đi là đi đây. Không đợi nó tiểu đầu suy nghĩ minh bạch, trong cơ thể không biết tại sao xông ra hồng hoang lực, khiến cậu tử cặp mắt đầy máu đem hoa cậu ngã nhào xuống đất. Sau khi Hạ Diệu trơ mắt nhìn đại hoàng, dám tạo nửa giờ con chó nhỏ. Một canh giờ, Lý Lao Thái gia ngươi xác nhận đồ chơi này là dưỡng tham hoàn, mà không phải nuôi thận hoàn. Người chết tâm không chết, quả nhiên là thanh hà đệ nhất lao sắc bĩ. Thua thiệt hắn không có hầu gấp cả viên đàn, bằng không trong nhà yếu ớt vách tường sợ rằng khó giữ được, chuẩn đâm tất cả đều là lỗ thủng mắt. Không chỉ như vậy, cậu thể lực mặc dù cứng hãn, có thể giữ vững một giờ tuyệt đối không bình thường. Xem ra dưỡng tham hoàn không chỉ có thể khiến nhân nhất trụ kinh thiên, sẽ còn giao phó cho người dùng số lớn thể năng. Nhìn một chút đại hoàng lấy chạy điện tiểu mã đạt đến tốc độ làm xong yêu làm việc, một bộ lao tử còn có thể tái chiến 300 hiệp biểu tình. Làm vậy Hạ Diệu vội vàng tiến lên, một cước đá vào cậu tử trên ông, ngay cả giống mang hù dọa cưỡng chế di rời. Không nhìn thấy hoa nhỏ không được ấy ư, nằm trên đất hồng hộc thở hổn hển sao? Bỏ lại gặp thai bay vạ gió hoa cậu, hắn theo đại hoàng rời đi phương hướng đuổi theo. Dự định tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, bảo đảm dưỡng tham hoàn vô hậu tiếp theo tác dụng phụ. Một ngày, Hạ Diệu đầu đầy mồ hôi trở về nhà. Ăn thêm nguyên liệu bánh hấp đại hoàng, tinh lực vô cùng thịnh vượng. Dáng ở hoa nhỏ sau khi, lại liên tiếp khi dễ mấy con tiểu mẫu cậu, chấn nhỏ chu vi mở rộng, thông sát. Đương nhiên, không có dường như lần đầu tiên như vậy uy vũ hùng tráng. Trước khi trời tối, rốt cuộc có chút hề bại trở lại trương đồ hộ nhà. Không phải là thể năng theo không kịp, mà là không hàng tích chữ, có thể không suy nhược chứ sao. Thấy vậy, Hạ Diệu thở phào nhẹ nhõm. Nuôi tố, thận, hoàn, cũng không rõ ràng tác dụng phụ. Trong trấn một ít lao nam nhân nếu là biết rõ thuốc này, nhất định một đêm trở đầu. Bán là không thể bán. Hắn có tác dụng lớn. Người bình thường nhìn chúng dưỡng tham hoàn làm người ta trọng trấn hùng phong năng lực, đáng chúc rượu là người bình thường sao? Làm hắn ưu ái hưu ra là dược hoàn thứ nhì tác dụng, cấp cho nhân vượng thịnh vô cùng tinh lực. Như vĩnh động cơ một dạng liên tục không ngừng thể năng. Suốt một ngày, đại hoàng ngoại trừ tinh thần hơi chút hề bại một chút, còn lại đánh giấm không có, như thường có thể chạy có thể nhảy. Đây là tập võ thần dược hạ. Đại kiền, không nói toàn dân luyện võ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Quốc nội môn phái nhiều vô số kể, loại trừ quả thực không có tiền luyện võ bần nông môn, cùng với rêu cận võ nhân là ngốc nết mãng phu văn nhân nhã sĩ bên ngoài, ai không biết mấy chiêu nhà cái bà thước. Thông qua đời trước nhớ được biết, vũ đạo đệ nhất mới là, ngao luyện, cộng phân ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, cường thể. lấy người thường không thể nhận gian khổ chịu đựng thân thể, không ngừng khổ luyện. Lúc nào hai cánh tay không ngừng giơ lên 100 cân tạ đá một khắc đồng hồ, mới tính mới thành lập. Nếu là kéo dài đến 2 khắc đồng hồ, lại mặt không hồng hơi thở không gấp, mới tính tu luyện đáo ra. Giai đoạn thứ hai, cường lực. Cặp bao tay ở đặc chế nặng nghề quyền sáo nội luyện quyền, chịu đựng lực cánh tay. Khi nào mang quyền sáo, dễ dàng đánh ra một bộ quyền pháp sau, coi như tu luyện thành công. Giai đoạn cuối cùng, cường thân. Phụ trợ các phái bí chế dược cao, tám thuốc, các chọn một mà thôi, hoặc là hai người đều có, tiến một bước toàn thể kích thích nhục thân, khiến nhân trở nên càng cường tráng hơn. Thật ra thì Hạ Diệu chỉ biết cường thể, không biết cường lực, cường thân. Những thứ này tất cả đều là Vương Hổ nói cho hắn biết, quan diện thượng nhân vật, có chút tin tức đối với người ta mà nói không gọi bí mật. Huống hồ tiến vào lục phiến môn, bản sứ bộ đầu biết lái thả táng tư cát, khiến thuộc hạ chọn một môn quyền pháp tu luyện, thỉnh thoảng rút ra chút thời gian chỉ điểm giảng giải, đến tiếp sau này tập võ tài nguyên cũng sẽ đuổi theo, coi như là ẩn nút phúc lợi đi. Ngao luyện, ngao luyện. Người bình thường không có 2-3 năm, khỏi phải nghĩ đến luyện thành bước đầu tiên. Thân thể con người là có cực hạn, không để ý tự thân hạn chế cả ngày điên cuồng khổ tu, kết quả cuối cùng nhất định là chết. Nhưng vị đỉnh đồng thao từng cường hóa sau dưỡng tham hoàn cho hắn hy vọng, một cái có thể cực lớn rút ngắn thời gian, nhanh chóng đạt tới cường thể hy vọng. Có dưỡng tham hoàn, cộng thêm ngân gối kim sợi, đủ ở Thanh Hà trấn sông ra danh tiếng. Đơn độc dưỡng hoàn cũng không thể khiến Hạ Diệu hữu chất bay bọn. Cùng Văn Phu Vũ lại đơn giản bất quá đạo lý. Cho dù dưỡng tham hoàn có thể giao phó cho hắn vượt qua người thường thể lực, có thể dinh dưỡng không phải đuổi theo. Nếu không, hắn sẽ đem mình tàn phá không chịu nổi. Từ trong ngực móc ra mới vừa mua về không lâu, 2 khối nóng hổi bánh nướng, liền nước lạnh ướt. Mệt nhọc một ngày, ăn uống no đủ nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vào đêm, giờ tí, Hạ Diệu đứng dậy lần nữa thay tạo y, dùng miếng vải đen đem đầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi mắt, tĩnh tĩnh chờ đợi Vương Hổ thượng môn. Một khắc đồng hồ sau, loảng xoảng, tiếng gõ cửa vang lên. Người nào? Diệu ca, là ta. Ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc, Hạ Diệu vội vàng mở cửa đi ra. Kết. Dưới ánh trăng, hai cái thân hình cao lớn bóng người song song đứng. Người tốt, hai người cùng Hạ Diệu ăn mặc giống nhau như lúc. Một người trong đó thân cao thấp hơn, trên bả vai khiêng to lớn bao lớn. Hắc hắc, đây là chúng ta nhà năm nay để dành ra thú. Diệu ca ngươi cũng biết, Triệu gia thương đội quá hát tâm. Bắt được trên chợ đem bán, dù là có 10 rút ra một quy củ, như thường so với thương đội cho giá cả nhiều hơn 2 thành. Hơn nữa từ nay về sau này liền do ta phụ trách bán ra thú rồi. Vương Hổ thấy Hạ Diệu kinh ngạc ánh mắt mà, giọng không khỏi đắc ý nói. Loại quan hệ này về đến nhà đình sinh kế một loại đại vấn đề, luôn luôn là do cha hắn Vương Khai Sơn tổ chức. Hiện nay giao cho trong tay hắn, từ trình độ nào đó mà nói, nhà bọn họ sau này Vương Hổ định đoạt. Hạ Diệu nghe vậy lật rồi một cái lưỡi mắt, tâm lý thầm nói ta nói ban đầu lúc uống rượu, nhắc tới chợ đen sau muốn cùng đi được thêm kiến thức, tiểu tử ngươi không nói hai lời đáp ứng một tiếng. Nguyên lai tại chỗ này đợi đến ta ư? Vương thúc. Ừm. Vương Khai Sơn gật đầu một cái, đưa ra cánh tay dài vô vai hắn một cái. Sau này Hạ gia ngươi một người, có khó khăn gì nói với ta. Hắn cùng với Hạ Diệu kia chết đi tiện nghi lão tử từ nhỏ mông trần lớn lên, mỗi lần đi ra ngoài săn thú trở về, cũng sẽ tới cửa đưa lên thịt. Trấn trên khắc nông hộ nhà hải tử, một năm có thể ăn mấy lần thịt, một lần vừa có thể ăn bao nhiêu. Mà Hạ Diệu mỗi tháng ít nhất một lần, ăn đến chống đỡ cái loại này. Đến chợ đen, nghe nhiều nhìn lâu bất nói, tùy tiện không muốn phát sinh xung đột với người khác. Dĩ nhiên ngươi cũng đừng sợ, không ai dám ở bên trong dương ai. Ngoài ra, không nên tùy tiện từ trong tay bọn họ mua đồ. Vương Khai Sơn hàng năm cần phải đi một lần chợ đen, tướng để dành ra thú bán đi. Bao nhiêu năm đi xuống, chợ đen thỉnh thoảng có người phát sinh cãi vã, nhưng phần lớn thời gian một mảnh tường hòa khí tức. Đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, xoay người rời đi, Hạ Diệu Vương Hổ theo sát phía sau. Dọc theo đường đi ba người yên lặng không nói, bây giờ không phải là tán gẫu thời điểm. Không tới thời gian cạn chung trà, Vương Khai Sơn dừng bước lại, giơ tay lên tỏ ý hai người không nên động. Tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy mấy trăm mét ra ngoài, tự trong bóng đêm lái tới một chiếc xe ngựa. Hu. Phu xe ghìm lại dây cương, con ngựa nhu thuận dừng lại. Ba người. Vương Khai Sơn xuất ra đã sớm chuẩn bị xong túi tiền, ném cho đeo mặt nạ phu xe. Đối phương nhận lấy trên dưới cân nhắc, gật đầu một cái tỏ ý ba người đi lên. Hạ Diệu sau khi lên xe, phát hiện bên trong ngồi hai người, trên người cong lấy sau lưng lớn nhỏ không đều bọc, trên mặt ngược lại không có mặt nạ, toàn dựa vào vải bố khối che giấu. Được chứ, mũ con mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không tới một khắc đồng hồ, phu xe khàn khàn âm thanh âm vang lên. Đến. Năm người vén rèm lên, lần lượt xuống xe. Hạ Diệu hiếu kỳ dò xét một lát, cao 2 mét tường rào trở ngại tầm mắt, không thể phát hiện mình thân ở chỗ nào. Đi theo ta. Vương Khai Sơn dẫn đầu đi vào trong, một nhóm 5 người vượt qua một đường, tiến vào một cái tiếng người huyên náo, ước chừng hơn 1000 bình trái phải sân. Trung gian bị hai bên thương nhân tránh ra, trên đường đều là đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật người đi đường. Thức ăn, quần áo trang sức, liệt ỉu, thậm chí còn có bàn bạc, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Chợ đen nhưng thật ra là chúng ta Thanh Hà trấn bỏ hoang nghĩa trang, hàng năm chỉ mở một lần. Từ tháng 10 hàn lộ bắt đầu, cho đến sương xuống kết thúc. Từ giờ hợi đến giờ dần mạng, tới lui phải ngồi xe ngựa, ôm tiết kiệm tiền chính mình đi tới nhân, có một cái tính một cái toàn bộ bị bọn hộ vệ đuổi đi. Trong này có giống như ta muốn nhiều doanh số bán hàng tiền thợ săn, cũng có dựa vào khanh mông lửa gạt phát tài địa bị vô lại, còn có trung quanh 10 dặm bắt thôn tới thủ tiêu tang vật đạo tặc. Nói không chừng từ bên cạnh ngươi đi qua nào đó người bị mặt, chính là bảng truy nã bên trên đạo phạm. Thậm chí, còn có vô cùng đại khả năng là sơn tặc trùm thổ phỉ. Hạ Diệu chắc lưỡi, đời trước rốt cuộc làm sao hốn. Nay chợ đen sợ không phải toàn bộ Thanh Hà trấn nhân đều biết, ban đầu Vương Hổ nếu là không có nhắc lên, chính mình sợ rằng cho tới bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Kỳ hạn thời gian nửa tháng, chỉ là tiền đi lại liền lợi ích kinh người. Khỏi phải nói mua bán còn cần bơm nước, người giật dây kiếm lật. Chính mình vừa mới đạt được kia bút phát tài cùng người ta vừa so sánh với, thật là tiểu vu kiến đại vu. Vương Thúc, ta đi trước làm ý chuyện, chúng ta cửa tập họp. Được. Vương Khai Sơn không có hỏi nhiều, người nào tâm lý không điểm bí mật. Hổ hồ chỉ cần ở chợ đen bên trong, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao những hổ gầm đó vác eo gấu, tay cầm binh khí tuần tra các tráng hán không phải là trưng bày. Hạ Diệu rời đi Vương Hổ hai cha con, đi trên con đường lớn tìm kiếm mục tiêu. Tới trung gian, phát hiện đường phố cạnh thẳng đứng một cán phía trên thêu bạch ngân lá cờ, trước mắt nhất thời sáng lên. Tìm được. Một tháng trước lúc uống rượu, Vương Hổ nói qua không ít hắc bên trong thành phố cố sự, bạch ngân kỳ đại biểu đất Hạ Tiền Trang. Bọn họ không kiêng ăn mặt, không cần biết cái gì tăng vật, chỉ cần ngươi dám đem ra ta liền dám thu. Đương nhiên, giá cả thấp nhất chẳng ngang chém một nửa. Càng không thể xuất thủ đồ vật, chém càng ác. Không bán, có thể. Ngươi đập trong tay đi. Những lời này Hạ Diệu nửa tin nửa ngờ, chợ đen có thể làm cho tới bây giờ kích thước, phía sau nếu là không có bổn trấn hào cường Triệu Lý hai nhà trong tôi ủng hộ, đánh chết hắn đều không tin. Bùi Hằng ban đầu không dám nhận lại đao cầm ngọc, nguyên nhân nói chung như thế. Ngân gối kim sợi là không giống nhau, nung chảy đúc lại ai có thể nhận ra. Đi tới dưới cửa, gặp một mang mặt nạ đầu tóc bạc trắng lão ông, khép mắt nằm ở trên ghế xích đu. U, tới tiền á. Hạ Diệu mới vừa đi vào 5 mét bên trong, lão ông lập tức mở mắt nói: "Nghe nói ngươi cái này có thể dung đồ vật. Chắc giá, 10 lượng bạc, 2 giờ." Lão đầu một bộ không nghi ngờ gì nữa giọng, khiến cho Hạ Diệu khỏe miệng giật một cái. Đã biết điểm ngoạn ý nhi, 1 giờ cũng chưa dùng tới. Về phần lò phòng tiêu hao, hướng thiên đại rồi nói có thể có 1 lượng bạc. Một lần bắt đầu làm việc, kiếm hắn đất canh tác bán lương 10 năm tiền. Bội phục. Được, xong chuyện thanh toán. Đi theo ta. Lão đầu đứng dậy mở ra phía sau lò phòng, Hạ Diệu theo ở phía sau. Sau khi tiến vào, giữa phòng bày cái lò lửa lớn. Trong lò hiện lên một tầng rậm rạp chẳng chị than thủi bên trên bày nồi nấu gạo, bên cạnh đỡ bễ thổi gió. Muốn dung đồ vật bỏ vào kham trong nồi, điểm than thủi lạm phong tương. Nhìn thấy bên kia không có, tất cả đều là quân. Hạ Diệu theo lão ông ngón tay phương hướng nhìn lại, bên tường nằm hai khối quân. Lão nhân ra cái này, tất cả đều là dùng phi thường tinh diệu. Nói xong lão đầu đốt trong lò than thủi, sau đó không nói hai lời rời đi lò phòng. Toàn bộ quá trình cố gắng hết sức thuận lợi, một câu dư thừa lời nói không có. Chợ đen điểm này tốt vô cùng, người yêu để làm chi, đưa tiền là được. Hạ Diệu tự bên trong đỉnh lấy ra kim sợi bỏ vào trong nồi, thoải mái làm phong tương. Bên trong nhà nhiệt độ đi từ từ bật lên, không cần thiết chốc lát hắn mồ hôi đầy người. Qua hồi lâu, trong nồi kim sợi hóa thành vàng lỏng. Đi tới bên tường, cầm lên quân. Hai người đều là trên thị trường so với khá thường gặp đỉnh, bánh một hình, 10 lượng chế. Chọn chúng đỉnh hình, tay cầm nồi nấu gạo, hướng trong khuôn ái mộ. Chốc lát thời gian, 10 lượng kim điều tới tay. Hạ Diệu tiếp tục làm việc lụng. Ngân đúc thọ gối trở thành lịch sử, lấy được 81 khối đỉnh bạc. Lao thái gia, con của ngươi thật hiếu thuận. Hạ Diệu vây tay đổ vật đỉnh đồng tao, chuẩn bị tướng 80 cái đỉnh bạc một căn kim điều bỏ vào, còn sót lại một cây thanh toán. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn ngây ngô ngây tại chỗ. Từng tia màu xám khí lưu đột ngột xuyên thấu qua lọ phòng khe hở hội tụ miệng đỉnh. Không thể nào, ta dung điểm vàng bạc mà thôi, lại biến thành đưa chuyển phát nhanh rồi. Không hổ là ta, trong sạch thân thiết tiểu áo đông. Chương 4, thiết tí lúc trước rõ ràng gió êm sóng lặng. Hạ Diệu sắc mặt nghiêm túc đạo, nhưng mà một giây kế tiếp hắn chợt nhận ra được là lạ. Những thứ này rất nhỏ khí lưu cũng không phải là mộ địa cùng tử thi, tản mát ra cái loại này làm người ta có chút chán ghét màu xám, mà là một loại hôi cùng bạch dây dưa. Cặp mắt tử quan sát kỹ đỉnh đồng tao, hàng thứ nhất đỉnh văn cũng không lóe lên. Dưới tầm mắt rời, chỉ thấy thân đỉnh hàng thứ hai đi trước đỉnh văn, mơ hồ tản mát ra trắng xám ánh sáng. Hô, Hạ Diệu thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cái rắm. Mặc dù người nào cũng không thể xác định, màu xám trắng không có nghĩa là trùng quanh có cùng lý lao thái ra một loại tà hồ ngoạn ý nhi. Nhưng nói không chừng hung mãnh trình độ so với chôn dưới đất vài chục năm lão quỷ, sâu hơn 3 phần có thừa đây. Tối hôm qua nếu không phải mình quả quyết, cưới mặt điên cuồng phát ra, không chừng đã sớm bước đuổi hàng hậu trần. Hắn không dám trì hoãn, giả trang tốt kim điều đỉnh bạc sau, tay cầm hư ảo đỉnh đồng tàu, đẩy cửa phòng ra đi ra. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hai ba bước đi tới ghế nằm cạnh, từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong tiền bạc, đặt ở lão đầu trong tay nhanh chóng đi xa. Nhìn Hạ Diệu bóng lưng, lão gia hỏa giơ tay lên cắn một cái nhà mình khuôn lúc 10 lượng đỉnh bạc. Hắc hắc, khởi đầu thuận lợi. Trước nửa đêm người vừa tới, không mấy cái nhân vật hung ác, cơ bản đều là phu quân. Chết no rồi ăn chút tôm tép nhỏ bé, nhét kẽ răng một chút. Chờ đến quá nửa đêm, các lộ tặc nhân trùm thổ phỉ tề tụ, mới là dưới hắn tiền trang khai trương ăn thịt thời điểm. Nói thật, đi trên đường Hạ Diệu giờ phút này tâm tình có chút dày vò cảm giác. Một mặt sợ hãi chợ đen bên trong có thể xuất hiện so với Lý Lao Thái gia còn phải hung tàn tà vật, một mặt đối với hàng thứ hai đỉnh văn xúc mãn màu sắc sau tác dụng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Khoảng cách cùng Vương Hổ cha con đi vào đại môn có 100 mét lúc, hắn manh phát hiện trong tay trắng xám khí lưu biến lớn, đỉnh đồng theo tốc độ hấp thu càng hung mãnh. Tâm lý lộ bộ một tiếng, dừng bước lại. Tuy trên đường lớn có lưng hùm vai gấu các tráng hán tuần tra, phụ trách duy trì chúng quanh trật tự, nhưng trong lòng quả thực không có chắc. Cặp mắt chạy khí lưu tìm kiếm, lại thấy hoàn toàn không có nhân vấn tân quậy sách đập vào mi mắt. Lúc trước đi vào hắn liền có điều lưu ý, thấy đối phương bán là một ít thư tịch sau, liền không để ý đến. Lúc này thật thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải lão quỷ một loại tà hồ đồ vật là được. Bước nhanh về phía trước, dự định bạch nữ.
hao một lớp lông dê.
Ú, huynh đệ mua chút gì?
Ta đây cũng đều là đại huyền còn để lại cổ tịch, người người có thể nói hiếm thế sách quý. Chủ quán tới có hơn một canh giờ, dĩ nhiên không người vấn tân.
Cựu huyền cổ tịch.
Hạ Diệu sờ một cái bị vải bố bọc cằm, không trách bán không được đây. Hai nước văn tự khác biệt rất lớn, nếu là một ít văn nhân nhã sĩ cũng đọc không hiểu cựu huyền sách vở.
Vấn đề mấu chốt là, cựu huyền đã mất hơn 800 năm.
Nói là cổ tịch, mua về nhà ngoại trừ dùng để dẫn hòa bên ngoài, dường như không có một chút tác dụng nào. Chủ quán gặp Hạ Diệu yên lặng không nói, không dám lên tiếng quấy rầy, rất sợ đem người sợ quá chạy mất. Lúc đi vào nộp 100 là lộ phí, rời đi lại vừa là 100 là, thường xuyên qua lại suốt 200 là.
Tối nay không kiếm về, tâm đắc đau bên trên chừng mấy ngày.
Bao nhiêu tiền?
Nhìn lướt qua đặt ở vải thô thượng cổ tịch, hắn ồm ồm hỏi.
Giá cả tiện nghi lời nói, mua về hấp thu.
Ai cũng không biết, này sóng lông dê muốn hao đến khi nào mới có thể xúc mãn đỉnh đồng thau bên trên hàng thứ hai đỉnh văn.
10 lượng bạc ngài toàn bộ lấy đi.
Chủ quán đệ nén mừng rỡ trả lời, trung phi tính ra cái đối với cổ tịch cảm thấy hứng thú nhân.
Đối với lần này, Hạ Diệu không nói hai lời quay đầu rời đi, ngay cả trả giá tâm tư cũng không hề có.
Đặt này coi ta là heo chủ còn đây.
Ngươi coi mình là dưới đất tiền trang, phạm là độc môn mua bán sao?
Ai ai ai?
Huynh đệ chớ đi hả, ta tiện nghi một chút.
9 lượng,
8 lượng.
Mắt thấy hắn đi ra 10 mét, chủ quán thật nóng nảy.
Vội vàng ngân giọng, tiếp tục giảm giá đạo.
5 lượng.
Ngươi thắng rồi, một lượng bạc vẫn không được mà.
Hạ Diệu nghe vậy xoay người chích quay trở lại, mở miệng nói, than thượng những sách này, 500 văn nhị có bán hay không?
Chủ quán sợ ngây người, mười mấy bản cựu huyền cổ tịch, nói ít 800 năm đồ vật, chỉ cho ta 500 là.
Đuổi xin cơm đây.
Vạn bạn không nghĩ tới, chính mình chủ quán heo đao không chỉ có không rơi xuống, ngược lại trở thành bị giết phía kia.
Muốn còn lớn tiếng hơn cự tuyệt, lời đến cổ học lại không nói ra miệng.
Đây là tối nay thứ nhất có ý hướng mua sách chủ cố, qua thôn này sợ là không tiệm này.
Và lại nói, than thượng sách là hắn từ ma quỷ cha lưu lại trong dương nhảy ra đến, đối với mình mà nói thuộc về mua bán không muốn.
Bán, kiếm tiền.
Không bán, trở về nhóm lửa còn ngại phiền toái.
Hạ Diệu thấy đối phương ánh mắt lóe lên, biết rõ trong lòng đối phương bắt đầu dao động.
Vì vậy, hắn lại thêm một cây thuốc.
Trong nhà ngươi nếu là còn có cựu huyền cổ tịch, ta dựa theo mỗi bản 50 là giá cả thu mua, như thế nào?
Đung đưa không ngừng chủ quán, con mắt lần nữa đổi thành vẻ vui thích.
50 là một quyển.
Kia một cái dương quyển sách, ta ký hiệu nhãn hiệu móc sạch ngươi.
Có, chẳng qua là không biết rõ buổi tối vào sân phí.
Ta ra.
Hạ Diệu một cái đáp ứng, trước mặt cửa hàng rồi nửa ngày, cũng không thể bởi vì 200 là bỏ cái đi.
Trong tay hơn 1200 số tiền lớn nhân, ngay cả hô hấp đều là ngang tàng.
Được.
Chủ quán đem vải thô thượng cổ tịch bỏ túi, hai tay đưa tới.
Hạ Diệu làm bộ đưa tay bỏ tiền, từ đỉnh đồng thau bên trong lấy ra nửa sâu, ném ở trên tay đối phương.
Nhận lấy bọc, cong trên lưng nên ngang mà đi.
Đến cửa, lại thấy Vương Hổ hai cha con đã sớm chạm chờ ở một bên.
Xong xuôi.
Ừm.
Nghe được câu trả lời, Vương Khai Sơn bén lên nặng nề màn vải, xuất rời đi trước chợ đen.
Phu xe, ba người.
Thời gian rất khéo, đám người bọn họ vừa mới đi ra.
Nhưng thấy một chiếc xe ngựa trở về, tự trên xe xuống 5 người.
Hạ Diệu lúc trước không biết cái gì gọi là sát khí, tối nay mở mang kiến thức.
Lộ ra hai tay, cảm giác được rõ ràng tự mấy người sau khi xuống xe, chung quanh chợt giảm xuống nhiệt độ.
Một người trong đó liếc ba người liếc mắt liền không để ý tới nữa, thẳng mang đám người tiến vào chợ đen.
Vương Khai Sơn móc ra đồng tiền, ném cho phu xe.
Xe ngựa chậm rãi lái rời bỏ hoang nghĩa trang.
Bên trong xe, Hạ Diệu cách vải bố xoa xoa mặt.
Lúc trước người kia chỉ quét mắt qua một cái, chính mình phảng phất bị nạo xương cương đao để ở sau eo, một giây kế tiếp có thể sẽ mệnh tang tại chỗ.
Cha, mới vừa rồi đám kia là người nào?
Vương Hổ dầu gì ở lục phiến môn đợi nửa năm, trải qua cấp trên chỉ điểm, một cái chân bước vào cường lực tầng thứ, có thể lại ở một đôi mắt hạ tháo chạy.
Tay hắn từ lên xe trước bắt đầu run rẩy, từ đầu đến cuối không thể dừng lại lay động.
Kinh khủng, sợ hãi.
Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra như thế kinh người khí thế?
Không biết, không phải là thứ liều mạng, đạo tặc hán phỉ những thứ này mũi đao liếm huyết một loại người vật.
Vương Khai Sơn là trong ba người chấn định nhất, vài chục năm thợ săn kiếp sống, cái gì hung cầm mạnh thú chưa thấy qua,
không như thường bị hắn lột ra lấy máu.
Một lát sau, phu xe kia đặc biệt khàn khàn tiếng vang lên.
Đến.
Ba người sau khi xuống xe, hắn hỏi đầy miệng, lục phiến môn thiếu có người hay không bổ.
Tư cửu phẩm bộ khoái, người có tiền coi thường, người không tiền chỉ có thể dương mắt nhìn, thử bộ đầu lưu đại nhân là một thái tài như mệnh người, 100 lượng văn ngân thiếu một là cũng không được.
Như đã nói qua, Diệu ca ngươi hỏi cái này làm gì?
Đối với tiểu đồng bọn nghi ngờ, hắn trở về một cái ngươi ngày mai sẽ minh bạch ánh mắt.
Hổ tử, sau này hai chúng ta không chỉ là phát tiểu, sẽ còn là cùng liêu.
Ba người tại chỗ tản ra, mỗi người về nhà.
Dọc theo đường đi, Hạ Diệu thấy cân nhắc chiếc xe ngựa qua lại Thanh Hà trấn các đại đường phố.
Thậm chí trở về nhà trên đường còn đụng phải hai cái tuần đêm bộ khoái, dĩ nhiên hai người một bộ làm bộ như không nhìn thấy hắn bộ dáng, vừa nói vừa cười cùng kỳ gặp thoáng qua.
Chợ đen phía sau màn chủ nhân, chắc hẳn thử bộ đầu lưu đại nhân cũng cầm một phần.
Trong trấn có cấm đi lại ban đêm quý củ, giờ hợi tới giờ dần, một khi bị bộ khoái gặp, thanh thản ổn định đi phòng trực ngồi xổm một đêm đi.
Ngày thứ hai không chỉ có phải làm chúng đánh ngũ côn làm trừng phạt, còn phải đóng tiền phạt.
Đương nhiên lớn như vậy Thanh Hà trấn, 11 cái bộ khoái không thế nào tuần đêm, chẳng qua là thỉnh thoảng đi ra đi dạo một vòng.
Thật bất nhân, vậy coi như ngươi xui xẻo.
Bất quá nhét điểm tiền bạc, như thường có thể lừa bị được, coi như là người hầu mỡ một trong.
Đẩy ra cũ nát cửa gỗ, Hạ Diệu tướng trong bọc cổ tịch ném vào đỉnh đồng tàu, dự định khiến nó từ từ hấp thu. Sau một khắc, khiến cho nhân kinh ngạc sự tình phát sinh, mười mấy bản cựu huyền sách vỡ trong nháy mắt tan cảnh mây khói, hàng thứ hai đi trước đỉnh văn xúc mãn màu xám trắng. Lợi hại, ta đỉnh. Vấn đề xuất hiện, nay cái đỉnh văn có cái gì dùng? Nghi ngờ trong lòng đang lúc, đỉnh đồng thao xương mù lan tràn, tất cả bị bên trong đỉnh ngọc bài hấp thu hầu như không còn. Cọ, nửa lớn chừng bàn tay ngọc bài, chợt nát bấy hóa thành một đạo lưu quang, không có vào hai tay bưng đỉnh quan sát Hạ Diệu. Ầm. Trong đầu đột nhiên nô ra đại đoạn xa lạ văn tự, cùng mua được không lâu cựu huyền cổ tịch phi thường giống nhau. Thiết ý. Hạ Diệu hai mắt nhắm chặt, tự đủ. Căn cứ trong đầu xa lạ tin tức có thể được biết, trong ngọc bài ẩn chứa một môn võ học, thiết ý công, chính là cựu huyền còn để lại võ công. Loại ngọc này bài phi thường kỳ lạ, gần thì sẽ không cựu huyền văn tự, cũng có thể hiểu trong đó hàm nghĩa. Mà trong tay hắn khối này sớm bị nhân sử dụng, theo lý thuyết nó hẳn cùng phổ thông ngọc khí độc nhất vô nhị. Tiểu đỉnh. Hắn chợt mở hai mắt ra, cánh tay phải hất một cái hướng về phía bên người, chính mình khổ cực mấy ngày làm được cái bàn gỗ nện xuống. Xoạt xoạt. Toàn thân do cứng rắn thụ chế tạo cái bàn gỗ, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Do đỉnh đồng thau cưỡng ép kích hoạt thiết tí công sau, còn có một bộ phận trắng xám năng lượng vọt vào thân thể bên trong, tối hôm qua thương thế hô hấp đang lúc khỏi hẳn, lại cánh tay trở nên bền chắc có lực. Hạ Diệu vén tay áo lên, từ bả vai tới cổ tay đang lúc ra thịt, loan thoáng lưu chuyển một tầng thật mỏng hắc quang, từ đầu đến cuối bảo vệ giơ lên hai cánh tay không bị thương. Cánh tay lực đại tăng, đủ để sánh bằng cường lực tầng thứ võ giả. Da thịt hiện lên có yếu kém hắc quang, không sợ người bình thường cầm đao kiếm trong tay chém, thiết tí công chút thành hiệu. Ngọc bài chẳng qua là truyền công, không thể giúp luyện công. Tu luyện thiết tí công cần phải chuẩn bị các chồng thuốc luyện chế thành mỡ, mỗi ngày nện giơ lên hai cánh tay, thẳng đến máu tươi chảy đầm đìa sau bôi lên đặc thù dược cao. Như thế liên tiếp một năm mới có thể nhập môn. Giống như Hạ Diệu một cánh tay gỗ vụn, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ít nhất phải thời gian 3 năm khổ tu, trong lúc sẽ còn hao phí số lớn tiền tài. Đại thành, 7 năm. Về phần cuối cùng viên mãn, khổ luyện 10 năm đi. Nào trong tin tức báo cho biết Hạ Diệu, môn võ công này ngoại trừ người sáng tạo bên ngoài, chưa bao giờ có bất kỳ người nào đạt tới cảnh giới viên mãn. Dù sao có thời gian 10 năm, còn có liên tục không ngừng tài lực, tu luyện cái gì võ học không tốt. Trừ phi tư chất ngu đột, hơn nữa không thiếu tiền, nếu không thì một lô vốn mua bán. Phần lớn đỉnh văn lực, dùng để kích thích ngọc bài tin tức. Còn sót lại phần nhỏ, khiến cho ta thiết tí công nhất cử đạt tới cảnh giới tiểu thành. Chỉ cần còn nữa một quả đỉnh văn, đại thành chỉ cần mấy hơi thở. Đỉnh đông đau, vĩnh biết thần. Hạ Diệu đống nhiên cất tiếng cười to. Từ lúc nửa năm trước ban đầu tới nơi đây liền cẩn trọng, khắp nơi cẩn thận là hơn. Rất sợ gặp bạo lệ quan chức, hoặc là trong nhà gặp gỡ đạo tặc cuồng đưa tánh mạng. Thanh Hà trấn trị an, không giống kiếp trước như thế an toàn. Vương Hổ cháu trai kia không ít nói lục phiến môn trong chuyện, người hầu chỉ nửa năm có thừa, ít nhất chết 20 mấy nhân. Không tính là bang phái báo thủ, nửa đường gặp gỡ mã tặc cường đạo không đầu công án bên ngoài. Có 5-6 lên vào phòng vụ án giết người, thậm chí còn có đồng thời thảm án diệt môn, đến nay chưa kết án. Tạm thời không nói trong nha môn nhân có thể phá án hay không, dù là sau chuyện này mục tiêu phong tỏa, phạm án người sớm chạy vô ảnh vô tung. Lấy cổ đại loại này giao thông, đưa tin bất tiện hoàn cảnh, muốn bắt trở lại là thật khó khăn. Xa không nói, Thanh Hà trấn ngoài 30 dặm Trạch Sơn, cuộc sống trên núi đến 5-600 lưu dân. Trong đó không thiếu cùng hung cực các tội phạm, bình thành các quan lão gia không biết à. Người nào quản qua. Tối hôm qua tuy trời xui đất khiến lấy được một phen phát tài, lại từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Giống như rời đi chợ đen trước, mấy cái cả người sát khí người. Tùy tiện xách ra một cái, giết hắn không cùng bóp chết một con gà thằng nhóc con như vậy đơn giản. Bây giờ, hắn nắm giữ rồi thật tốt sống tiếp tiền vốn. Dù là Lý Lao Thái gia lập tức từ đỉnh đồng thau trong bỏ ra ngoài, mình cũng có 10 phần lòng tin chính diện dựa vào giơ lên hai cánh tay mới vừa thắng nó. Ngày mai đi lục phiến môn mua quan, từ nay về sau ta chính là thân mặc cẩm y đi, bên hông phân phối đao từ cựu phẩm bộ khoái. Nông hộ chi tử, cũng không gặp lại. Hạ Diệu bình phục kích động tâm trạng, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên. Hắn mở hai mắt ra, lộ ra một vẻ tung tăng nụ cười. Thường ngày ánh mặt trời chưa bao giờ có như vậy chói lóa mắt. Nhóm lửa nấu cơm, ăn uống no đủ sau, đội thân bình thường không bỏ được mặc quần áo, chạy thẳng tới Thanh Hà lục phiến môn. Có tiền được a, quần áo mới cũng dám xuyên ra tới. Trên đường gặp đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiếng giao hàng người bán hàng rong, thuận tay tốn 50 là mua cái hồng gỗ. Lại tìm đến một nơi không người xó xỉnh, tự đỉnh đồng trao lấy ra 10 cái đĩnh bạc bỏ vào. Sau đó hai tay ôm, tiếp tục đi đường. Đổi lại dĩ vãng, Hạ Diệu khẳng định không dám như vậy nên ngang. Nhưng ai bảo hắn huynh đệ là trong trấn bộ khoái đây? Một ít địa bĩ lưu manh, căn bản không dám đi lên gây chuyện. Không sợ lục phiến môn nhân vật, không thể nào suy nghĩ vừa kéo, chạy tới tìm một cái nông hộ chi tử phiền phái. Trừ phi hắn khiêng một ngồi kim sơn khổng lồ rêu rao khắp nơi. Nửa khắc đồng hồ trái phải, tương đương với kiếp trước 7-8 phút đi, Hạ Diệu đến mục đích. Lục phiến môn bên ngoài chỉ có một ở vào chính nam phương vị cửa ra vào, mọi người gọi là đầu môn. Nó cùng bình thường cổng to vò bất đồng, phía trên có một tòa tương tự nóc nhà kiến trúc. Bởi vì bị lễ chế nghiêm khắc hạn chế, vô luận bao lớn châu huyện, đầu môn chỉ có thể 3 gian. Mỗi gian phòng các gan 2 miếng sơn đen cánh cửa, tổng cộng có 6 phiến. Mà là rồi vượt trội đại môn tầm quan trọng, biểu hiện uy nghiêm, khí phái. Trước cửa có bức tường, cũng có thể gọi là nội bộ. Bức tường hai bên có chữ bát tường, cửa còn đặt một đôi mắng nhiếc sư tử đá. Nhắc tới lục phiến môn mới đầu là hình bộ bảng chi, từ một nhiều tự dân gian tiếp lấy cô nhi, bí mật huấn luyện thành hình. Bình thường chỉ tiếp tay giang hồ bang phái đấu tranh, cùng lâu làm quan phủ truy nã nếu phạm. Chỉ là võ giả phạm án nối liền không dứt, nhân viên quả thực không đủ dùng. Đại Kiên bất đắc dĩ đem độc lập ra hình bộ, cũng hướng tứ phương quảng nạp hiện tại, trở thành một cái tập võ lâm cao thủ, mật thám, bộ khoái, sát thủ làm một thể tổ chức, rối rít với các châu quận thành lập dành riêng lục phiến môn nha môn. Nhắc tới lục phiến môn tầng dưới chót nhất không thể nghi ngờ là trong trấn nhỏ bộ khoái, bọn họ không chỉ cần muốn điều giải bang phái tranh đấu, tập nã chạy trốn bên trong trấn phạm nhân, còn muốn quản lý một ít việc vặt vênh chuyện nhỏ, thảm hại hơn là nhân viên trùng quy không đủ dùng. Mỗi trấn gần có một cái thử bộ đầu, dẫn mười bắt lấy mau làm việc. Cũng may Tư Hôn, Văn Thư chờ không ra gì quan chức có thể bổ nhiệm, nếu không 11 người bận rộn chết. Hạ Diệu vòng qua bức tường, đen thủi 6 cánh cửa rộng mở. Bên trong ba cái cánh tay trần, tướng mạo rất tương tự Tráng Hán đang luyện công. Chị thủ Tư Hôn thấy có người tới cửa, lập tức đứng dậy tiến lên đón. Lang quân chuyện gì? Này lao ông chuẩn đem mình làm phú nhà con em. Quả nhiên nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Đổi thân quần áo mới, lần đầu nghe người khác kêu hắn lang quân. Hạ Diệu không dám thờ ơ, Tư Hôn mặc dù không nhập phẩm, chỉ là một nhìn đại môn chức vị, nhưng con trai của người ta không chịu thua kém. Một năm trước điều nhiệm Bình Thành lúc bộ khoái, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã thăng tới từ bát phẩm quan chức phó bộ đầu, có thể nói tràn đầy chấn đều biết. Lão nhân gia, ta hôm nay là tới thăm Lưu bộ đầu. Đến lục phiến môn, thử bộ đầu dư thừa chữ phải đi xuống. Nghe Vương Hổ nói qua Lưu bộ đầu, nhưng thật ra là phạm tội ở phía trên quan chức thú, giảm quan chức bước xuống Vũ Châu nơi lạnh lẽo như thế nhậm chức. Hắn bình thường không thích nhất người khác gọi hắn thử bộ đầu, nhắc tới hãy cùng bóc vết sẹo tự đắc. Thì ra là như vậy, mời lang quân cùng lão hủ tới. Lão Tư Hôn nghe vậy đi trước dẫn đường, Hạ Diệu ý theo dập khuôn theo sau lưng. Đi ngang qua bên trong viện mình Trần Đại Hán, hai người một trước một sau xuyên qua chính đường, chạy hậu trạch đi. Lưu bộ đầu buổi sáng một loại không đợi ở cửa nha môn, chỉ có buổi chiều mới có thể từ trong trạch đi ra đang làm nhiệm vụ. Lão Tư Hôn sợ Hạ Diệu bất minh sở dĩ, mở miệng chậm rãi giải thích. Ngươi để cho ta nói các ngươi chút gì tốt. Lão tử ở Thanh Hà trấn trên đảm nhiệm 2 năm có thừa, xử lý một ít việc vặt vãnh chuyện nhỏ cũng thì thôi. Nhưng là bỏ đi bang phái ác đấu tử vong điệu bí lưu manh, năm nay mấy lên vụ án giết người dĩ nhiên đồng thời không có bể, xin hỏi các ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ rời đi tiên phong, toàn bộ lục phiến môn không có người tài rồi à? Sớm biết như vậy, ban đầu ta sẽ không nên thả tiểu tử này đi, hơn nữa thăng phó bộ đầu cũng không nói trở lại thăm một chút ta đây lão bộ đầu. Mấy người các ngươi nghe rõ cho ta, còn có hơn 2 tháng là bản đại nhân 3 năm tiểu mãn, Bình Thành tướng sẽ phái người tới đánh giá thành tích. Án giết người nếu như không thể trước lúc này điều tra phá án, bản bộ đầu liền muốn xuống trước, với các ngươi cùng ra đường tuần tra. Bên trong trạch viện một đạo có chút thở hổn hển thanh âm truyền ra, lão Tư Hôn chỉ cảm thấy mặt đầy lúng túng. Tiên phong đứa con kia đừng nói không trở về gặp ngươi, thân vị cha hắn lao đầu tử, không giống nhau một năm chưa từng thấy sao? Ồ, Tiên Tư Hôn, không phải nói người vừa tới báo quan không muốn lui về phía sau trạch dẫn sao? Chính đang khiển trách thuộc hạ Lưu bộ đầu, nhìn thấy lão Tư Hôn đứng phía sau Hạ Diệu mở miệng nói, hắn thật lúng túng, vừa mới những lời đó rất ảnh hưởng hắn ở Thanh Hà trấn trăm họ trong lòng cao đại uy vũ hình tượng. Vị này lang quân không phải là báo lại quan, bảo là muốn biếng thăm Lưu bộ đầu. Tiền lão Tư Hôn nói xong, hai tay nhún liền lui ra. Diệu ca, đứng ở trong viện người mặc quan phục Vương Hổ mặt đầy kinh ngạc, khiến huynh đệ nhìn thấy hắn ai hắn cũng thật lúng túng. Hả, tiểu hổ nhận biết. Bẩm đại nhân, đây là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Lưu bộ đầu nghe vậy gật đầu, lại nói, được rồi, mấy người các ngươi thủng cơm đi xuống đi, tiểu hổ lưu lại. Dạ. Mấy vị bộ khoái về và đáp, mặt đầy thản nhiên tối lui. Đối với lần này, Lưu bộ đầu hận không được đem mấy người gọi trở về tiếp tục đau mắng một trận. Ngươi đã là tiểu hổ huynh đệ, vậy chính là ta Lưu mỗ nhân huynh đệ. Chúng ta nói trắng ra, có chuyện gì? Có thể làm được ta thiếu thu ít tiền, không thể làm được cho bao nhiêu tiền cũng không làm. Chuyện này, đúng như Vương Hổ từng nói, ái tài như mệnh. Ngươi lấy ta làm huynh đệ còn thu tiền. Hẹt ui. Không biết xấu hổ. Hạ Diệu hai tay mở ra hồng gỗ, hướng Lưu bộ đầu đưa tới. 100 lượng bạch ngân dâng lên, thuộc hạ khi nào nhậm chức? Lưu bộ đầu. Hai mắt tỏa sáng. Vương Hổ, o, tờ tờ su. Kinh hoàng thất thố. Diệu ca, Thanh Hà trấn mấy lên vụ án giết người đồng thời thảm án diệt môn, không phải là ngươi phạm chứ? Bằng không, ngươi từ nơi nào kiếm được 100 lượng bạch ngân? Thì ra như vậy không cố gắng làm ruộng bán lương, đổi nghề làm mênh mông đạo tặc. Được chứ, trực tiếp cho Hạ Diệu nói rồi một cái cấp bậc, danh tiếng so với Giang Dương đại đạo còn phải hùng tàn 3 phần. Chương 5, đá vụ rượu đệ nhanh ngồi, tiểu hổ ngươi ngốc đứng làm gì? Đi nhanh đem bản đại nhân tiên chỉ trà đem ra. Lưu bộ đầu từ chủ vị đứng dậy, một tay nhận lấy trang bị bách lượng văn ngân hùng hùng. Cánh tay khác là ôm Hạ Diệu, nhiệt tình đỡ tới bên phải tân vị ngồi xuống. Vương Hổ lật rồi một cái liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu đi phòng ngủ lấy trà. Tuần tra gác đêm thời điểm, mở miệng một tiếng hổ đệ tê ực. Bây giờ người mới thắng người cũ, lại nói hắn ốc. Lưu bộ đầu gặp thuộc hạ rời đi chính đường, mặt đầy bùa cười hỏi. Không biết rượu đệ trong nhà làm gì là mua bán, lại có thể trong thời gian thật ngắn tiến tới bách lượng văn ngân, khiến lao ca ta rất là tò mò hả? Tới. Hạ Diệu lời rõ ràng chúng ý nghĩ, hai tay ôm quyền trả lời. Tốt kêu đại nhân yên tâm, ta vốn là nông hộ chi tử. Nửa năm trước tiên phụ qua đời sau, lưu lại tổ truyền di vật. Trước đó vài ngày nghe Vương Hổ nhắc lên bên trong cửa có một trống chỗ, do dự mãi tải với đêm qua đi một chuyến chợ đen, hôm nay tới cửa biếng thăm. Lưu bộ đầu nghe vậy gật đầu một cái, hoàn toàn yên tâm. Trừ phi động chấn trên đại nhân vật đồ vật, nếu không chỉ phải trải qua chợ đen buôn bán đổi tay, muốn truy bản tố nguyên khó như lên trời. Nhưng là một cái nông hộ chi tử, hai người tầm thứ kém quá xa, song phương mặt cũng không thấy. Nói cách khác, trong hộp 100 lượng bằng ngân, ít nhất trong mắt hắn rất sạch sẽ. Lúc thật anh hùng xuất thiếu niên, diệu đệ tuổi còn trẻ có thể hạ lớn như vậy quyết tâm, hiếm thấy nha.
Sáng sớm mới vừa dậy đã có người đưa bạc, Lưu Bộ Đầu tâm tình khá vô cùng. Đợi lát nữa khiến Bàng Văn Thư tướng ngươi tin tức ghi danh tạo sách để giữ, đợi đến hôm nay Bình Thành ác vận vật liệu nghĩa dũng đến Thanh Hà trấn. Buổi tối ta gọi là tiểu hổ linh mới đến cầm y liễu, yêu đao, khiến cho bài sau lại đưa cho ngươi. Ngày mai mặc chỉnh tề, điểm báo sau chính thức nhập môn. Đa tạ đại nhân. Hạ Diệu hai tay ôm quyền nói cảm ơn, Lưu Bộ Đầu nghe vậy khoát tay, một bộ đối với nhà mình tiểu huynh đệ gọi có chút để ý bộ dáng. Tên gì đại nhân, nghe xa lạ. Sau này ở bên ngoài chúng ta là thượng quan hạ quan, ở nhà kêu ta đại ca. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống hồ đây còn là một nhân. Đại ca. Diệu đệ. Vương Hổ bưng chữ trà của anh, thấy bên trong nhà thân vào huynh đệ như vậy một màn, vậy kêu là một cái lòng chua xót. Đại nhân, ngài thiên chỉ trà. Lưu Bộ Đầu đưa tay nhận lấy, liếc hắn một cái. Ngớ ra làm gì? Nấu nước pha trà hả? Vương Hổ lau nước mắt rời đi, quả nhiên 50 lượng không chống nổi 100 lượng. Chính mình cùng Diệu ca vừa so sánh với, hoàn toàn hai cái đãi ngộ. Đại ca, nghe nói vào lục phiến môn sau, có thể vào tàng thư cắt chọn một môn quyền pháp tu luyện. Ngoại trừ từ cựu phẩm quan chức bên ngoài, Hạ Diệu khát vọng nhất chính là tập võ. 3. Lưu Bộ Đầu vỗ chán một cái, ngượng ngùng nói: "Ha ha, quái đại ca hồ đồ, lại quên. Nói đến Thanh Hà lục phiến môn, thực tế chỉ có một môn quyền pháp, cung cấp bên trong cửa chúng huynh đệ tu luyện. Giống như chúng ta loại này chim không địa phân biên thủy trấn nhỏ, phía trên người nào sẽ phái người để xây dựng tàng thư cắt. Bổn trấn 10 vị bộ khoái, trong đó 5 người trăm cân tạ đá miễn cưỡng có thể dơ một khắc đồng hồ, cường thể mới thành lập thôi. Hơn nữa bọn họ thiên phú bình thường, tiếp tục khổ tu không có chút ý nghĩa nào. Tráng niên vừa qua, thân thể tài nghệ toàn diện hạ xuống, vô luận như thế nào cũng không tránh được dưới thực lực ngã. Lại có tam huynh đệ có thể giữ vững 2 khắc đồng hồ, cường thể đã luyện tới chỗ cao thâm. Bình Thành kia vừa bắt đầu chế tạo thuộc về bọn họ huyền thiết quyền sáo, còn cần phải chờ thêm một trận. Còn lại trong 2 người, tiểu hổ nửa chân đạp đến vào cường lực giai đoạn, thiên phú coi như không tệ. Mang 2 đều trọng huyền thiết quyền sáo, một hơi thở có thể đánh ra nửa bộ quyền pháp. Người cuối cùng, ta dưới tay duy nhất cường lực cao thủ, đặc biệt phụ trách điều chỉnh bản xứ 2 đại bang phái ân oán. Kết quả nửa đêm được bệnh cấp tính, chết ở trên giường. Tiền tư hôn con trai tiên phong, chúng ta Thanh Hà thiên phú tốt nhất bộ khoái, Bình Thành một lệnh thuyền chuyển trực tiếp từ ta dưới tay vào đi. Đúng rồi, tiểu hổ đỉnh nhưng thật ra là Hàn thiếu. Ngươi nói còn lại một đám dạng không đứng đắn, có tư cách khiến bên trong cửa đại lao ra đổ hao tổn tiền tại sao? Hạ Diệu, đại ca ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết cửa kia quyền pháp kêu cái gì. Ai? Liên như vậy, nhắc tới ta liền đầy bụng oán khí. Gần đây bận việc cũng không có thời gian đi câu lan nghe hát, cũng không biết tiểu hồng cùng ai tốt hơn. Hạ Diệu phảng phất thấy Lưu Bộ Đầu trên đầu, mọc đầy xanh mơn mởn cỏ xanh, một mảnh lớn mục trường. Như đã nói qua, hắn ban đầu đối với câu lan thật cảm thấy hứng thú, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết không dám vào đi. Ta tới lúc bộ đầu trước, Thanh Hà lục phiến môn cửa kia quyền pháp thật ra thì rất rối, sớm bị ta một cây đuốc đốt thành bụi bặm. Bọn hắn bây giờ vẫn luyện là ta truyền xuống toái thạch quyền, dù là thiên phú bình thường chỉ cần chịu khổ, như thường có thể đã có thành tựu. Phải nói quyết điểm, ngày thường tiêu hao so với các quyền pháp mà nói tương đối lớn. Ừ, ngươi này thân thể luyện quyền pháp sau, thời gian nửa năm mới có thể nhanh chóng trở nên cường tráng. Hạ Diệu vóc người cùng phổ thông nông hộ chi tử so với, nhất định là hắn cường tráng. Nhưng cùng lục phiến môn bộ khoái vừa so sánh với, lập tức gầy đi trông thấy. Không nói lúc trước trong sân khổ luyện mình Trần Tam huynh đệ, Niêu là vừa tải ủ rũ túi đầu ra ngoài 5 người, cũng là người người cao to lực lưỡng. Đại ca, không biết có quyền phổ sao? Diệu đệ ngươi là đang đánh ta mặt hả? Chúng ta là huynh đệ. Sau này ta tự mình làm mẫu, tay cầm tay dạy ngươi. Bảo đảm học so với mấy cái lười nhác hàng nhanh, để cho bọn họ hiểu được cái gì gọi là xấu hổ. Đối với mặt đầy nhiệt tình, mở miệng một tiếng Diệu đệ Lưu Bộ Đầu, Hạ Diệu cảm giác nhức đầu. Đặt lấy ta làm cá chê đây. Ngoài ra, đại nhân thời đại thay đổi. Ai muốn ngươi thiếp thân truyền thụ nha, buổi tối ta đi một chuyến chợ đen, tốn chút đồng tiền mua 10 mấy bản cựu huyền cổ tịch. Chính là toái thạch quyền, ngày mai sẽ có thể chút thành tựu. Đại ca, hôm nay ta trở về đi xem một chút quyền phổ, như vậy ngươi dạy thời điểm có thể tiết kiệm chút chuyện. Hắn thuận miệng tìm một cái lý do, tóm lại trước tiên đem toái thạch quyền gạt tới lại nói. Có đạo lý, sau này ta đi phòng ngủ bay vùn vụt. Lưu Bộ Đầu nghe vậy gật đầu, cảm thấy tân nhận thức Hạ tiểu huynh đệ hiểu chuyện biết làm người. Không hướng bên ngoài kia 8 cái mang hán, không một cái khiến hắn tiết kiệm tâm. Trước hết để cho đại ca sơ cốt, nhìn tiểu tử ngươi thiên phú như thế nào. Cái gì? Ban ngày ban mặt, 2 cái đại nam nhân lâu lâu ôm ấp, còn thể thống gì? Hạ Diệu trong lòng cự tuyệt, thân thể lại thành thật đứng lên. Thật ra thì hắn thật muốn biết, chính mình thiên phú tập võ kết quả tốt hay xấu. Cùng nhớ lại không giống nhau, cái gọi là sơ cốt cũng không phải là tưởng tượng cái loại này. Lưu Bộ Đầu hai tay dùng sức, một tấc lục lọi. Hắn chủ yếu tập trung tứ chi cùng thân thể, chốc lát sau sờ lên cằm mặt đầy kỳ quái ngồi ở chủ vị. Nói thật Diệu đệ ngươi thiên phú bình thường, cùng bên ngoài mấy cái không sai biệt lắm. Đối với tiện nghi đại ca đánh giá, Hạ Diệu mặt vô biểu tình, cũng không lộ ra thần sắc thất vọng. Cái gì ngoạn ý nhi, luyện võ còn cần thiên phú, không phải là móc gia đình đồng tao, điểm cái gì sẽ cái gì mà. Lưu Bộ Đầu thấy hắn ánh mắt bình tĩnh không lay động, tâm lý đối với quý trọng tiểu huynh đệ đánh giá, không khỏi đề cao một chút. Vừa mới đến lúc, bổn trấn bộ khoái nghe được nhóm người mình thiên phú phổ thông, không có kỳ ngộ chỉ sợ cả đời muốn quanh quẩn ở ngao luyện cảnh. Có một cái tính một cái, toàn bộ mặt lộ bi thương, ngoài miệng than thở thượng thiên bất công. Nhưng là, người giơ lên 2 cánh tay xương cốt vai u thịt bắp cứng rắn, so với tiểu hổ mạnh hơn mấy phần. Theo ta kia bạo tế ở dưới dương thuộc, có liều mạng. Ta vào Nam ra Bắc, ngược lại lần đầu gặp tựa như ngươi quái dị như vậy thiên phú. Vào giờ phút này Lưu Bộ Đầu,
là thật có chút ngộng. Một người thiên phú, dĩ nhiên không thể cơ đũa cả nắm. Đáng chúc rượu quái thì chắc ở, giơ lên hai cánh tay vượt xa khỏi thân thể khác linh kiện. Giống như là một chiếc bốn bề lọt gió rách nát xe ngựa, đi trước bộ Hãn Huyết Bảo Mã một dạng làm sao nhìn đều cảm thấy không thích hợp. Đối với lần này, hắn nguyện ý cân nhắc một câu, quái tải. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, đại ca đến lẫn nhau rồi. Hạ Diệu cười ha ha, chẳng lẽ muốn hắn đem đỉnh đồng tao bí mật triệt để một loại nói ra? Không thể nào, chết cũng không được. Lúc tới buổi trưa, hai người uống thiên chỉ trà, lại đi tìm bảng văn thư ghi danh tạo sách phong hoàng hậu. Tiếp lấy Hạ Diệu mời Lưu Bộ Đầu trà hơn 9 vị bộ khoái, đi Hoa Anh Thảo tiểu lầu trà sát một trận, một bữa cơm suất tiêu phí một lượng bạc. Mọi người cũng không có chút một ít đắt tiền thức ăn, chẳng qua là phổ thông gà vịt thịt cá. Trung gian dĩ nhiên đổi 3 lần tịch diện, bận rộn tiểu nhị chân đánh xó. Người tốt, ngoại trừ tiện nghi đại ca bên ngoài, những người còn lại lối ăn phi thường hung tàn, thật không được ngay cả cái mâm mang món ăn một khối mớm. Lưu Bộ Đầu sắc mặt mấy lần biến ảo, chỉnh mình thật giống như khấu trừ rồi thuộc hạ quân tiền như thế. Trời đất chứng giám, hắn là cái có nguyên tắc nhân, làm sao sẽ làm sinh nhi tử không con voi chuyện. Ai? Sớm biết như vậy, ban đầu không nên truyền xuống toái thạch quyền, bằng không Lục Phiến môn cũng sẽ không nhiều ra 9 thùng cơm. Một lượng bạc đắt là mắc tiền một tí, đáng chúc rượu cùng một đám bọn bộ khoái quan hệ nhanh chóng tăng lên, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Được rồi, ăn uống no đủ buổi chiều phải làm việc. Tiếng nói rơi xuống, một đám người sắc mặt nhất thời trở nên khổ ha ha. Thế nào? Hạ Diệu hỏi nhỏ. Đoạn trước thời gian chúng ta trong trấn Lữ ra 7 người chịu khổ diệt môn, trải qua khám nghiệm tử thi nghiệm thi sau ném ở phòng giữ sát suốt 1 tháng, nhà bọn họ thân thích không có một tượng môn dẫn thi hạ táng. Vì vậy, mấy ngày trước đại nhân lệnh chúng ta đánh mấy cổ hoàng một quan tài. Hôm nay giờ thân chuẩn bị một chút chôn cất bảo địa, khiến cả nhà bọn họ nhập thổ bí an. Trải qua Vương Hổ giải thích, hắn lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Hà trấn mộ địa phân 2 khối lớn, Lý Lao Thái gia chúng quanh hạ táng người chết, đều là tiêu tan mất hết 2 tay bông xuôi. Mà Triệu Lao Thái gia táng địa, tất cả đều là hoành người chết. Không giống với Lý gia bảo địa, Triệu gia bên kia cả ngày tràn đầy sương mù, thổ địa không có một mảng cỏ. Tiết trời đầu hạ đi vào khắp cả người phát rét, có đến nhân run lẩy bẩy. Một ít dã thú bất luận ăn cỏ ăn thịt, gặp trực tiếp đi vòng, chưa bao giờ có ngoại lệ. Nói là mộ địa, không bằng nói tử địa càng hình tượng. 18 năm đi xuống, trấn trên đại nhân chúng quy dùng tới dọa hải tử. Không nghe lời. Buổi tối đem ngươi ném Triệu Lao Thái gia trong mộ địa. Cho dù chịu rồi thiên đại uy quất, đang ở hào hào khóc lớn chén ít, tiếng khóc cũng phải hơi ngừng. Chính là một khối mộ địa thôi, lại có thể ngừng tiểu nhi dạ đề, hung tàn trình độ có thể thấy được luống đốn. Không trách một đám bảng đại yêu viên các trắng hán, vẻ mặt đau khổ một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Hạ Diệu hướng về phía tiện nghi đại ca đầu đi một cái cảm tạ ánh mắt mà, ta bảo hôm nay làm sao bất nhập môn đang làm nhiệm vụ, nguyên nhân thực sự ở nơi này đây. Lưu Bộ Đầu gật đầu cười trung chín, từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa tới. Quyền này toái thạch quyền ngươi lấy về xem trước một lần, buổi sáng ngày mai ta tự mình dạy ngươi. Giao phó xong hết thảy, buông tay lên mang theo ánh mắt u oán các thuộc hạ rời đi từ lầu. Hạ Diệu nhìn lấy trong tay quyền phổ, thầm nói 100 lượng văn ngân đắt là mắc tiền một tí, nhưng phát huy ra tác dụng tuyệt đối đáng giá. Rời đi Hoa Anh Thảo trước, gói mấy đạo mỹ vị món ngon. Lúc này mới vội vã trở về nhà, cẩn thận nghiên cứu quyền phổ. Ước chừng lúc hoàng hôn, rốt cuộc đại khái hoàn chỉnh xem một lần. Toái thạch quyền khuyết điểm, cùng tiện nghi đại ca nói có ước điểm không giống nhau hả? Tiêu hao không là có chút đại, mà là phi thường to lớn. Nói một câu thùng cơm cũng không quá đáng. Dựa theo phía trên từng nói, tu luyện giả yêu cầu cả ngày lấy 2 quả đấm nện cái của gỗ, thẳng đến chảy ra sức thịt. Lại phụ trợ ngâm đặc chế dược thủy, khôi phục thương thế. Như thế lặp đi lặp lại, cho đến quyền thượng phủ đầy vết chai, một quyền đánh nát cái của gỗ, lại không có chút nào cảm giác đau. Toái thạch quyền, chút thanh kiểu. Sau đó tướng cái cục gỗ đổi thành tấm đá, tiếp tục chui luyện quả đấm, khiến cho chi lần nữa trở nên máu thịt bé bét. Kéo dài lúc trước bước, khiến cho quả đấm trở nên càng cứng rắn hơn. Chợt lúc, một quyền có thể đánh nát tấm đá, toái thạch quyền, đại thành. Viên mãn. Khi nào có thể tiện tay một đòn đánh rách hoàn chỉnh đá xanh, quyền pháp tự nhiên bước vào viên mãn. Hạ Diệu, chính mình gần đây có phải hay không mệnh phạm thái tuế, làm sao liên tiếp lấy được 2 môn võ học? Đợi một chút là máu thịt bé bét, ta rốt cuộc là luyện võ hay lại là tự ngược? Tướng Toái Thạch Quyền thu nhập đỉnh đồng tao, tiến vào phòng bếp nhóm lửa thức ăn nóng. Giờ hợi, Hạ Diệu dĩ nhiên không có chờ được Vương Hổ đưa tới cẩm y yêu đao các loại vật kiện. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nếu không xem ở bách lượng văn ngân mặt mũi, tiện nghi đại ca tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả người chim bồ câu. Thôi, cựu huyền cổ tịch tương đối trọng yếu. Hạ Diệu mặc tốt hết thảy, đẩy cửa gỗ ra rời đi cụ nát sân nhỏ, chạy thẳng tới trong trấn đi tới. Dọc theo đường đi, không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm giác có đồ ở xó xỉnh âm u trong giòm ngó hắn. Tay trái đổ vật đỉnh đồng tao, đề phòng 4 phía lúc nào cũng có thể phát sinh một biến. Vạn nhất một cái không muốn sống hung ác loại người chuẩn bị cướp tiền, hắn có thể kịp thời phản ứng cũng đem đối phương đầu cho đập nát. Không cần thiết chốc lát, lẹp xẹp âm thanh ở trên không khoáng trên mặt đường vang lên. Hạ Diệu vây tay chặn dừng bay nhanh xe ngựa, thanh toán 100 là vào sân phía sau, mới vừa đi chợ đen. Một khắc đồng hồ sau, 3 cái người mặc quan phục đại hán bà bỡ, tay cầm ra khỏi vỏ yêu đao xông vào yên tĩnh đường lớn. Đại ca, anh em chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu không sang năm hôm nay, sợ là chúng ta ngày rỗ. Một người trong đó lo lắng đạo, chẳng ai nghĩ tới chôn cá nhân, lại phát sinh như vậy ly kỳ sự kiện. 3 người này không là người khác, chính là Thanh Hà trấn Lục Phiến môn mình Trần Tam huynh đệ. Sợ cái gì? Kia ngãi con bất quá tốc độ nhanh một chút, khí lực so với ta lớn hơi có chút, thân thể lại lì lợm mà thôi. Lại nói ngược lại ngang ngược, chẳng qua là giọng khó nén nội tâm sợ hãi. Còn lại 2 vị em trai nhìn cường chống đỡ huynh trưởng, mỗi người lật rồi một cái to lớn xem thường. Ngài nói những lời này thời điểm, chân có thể hay không không muốn đầu, làm được hai người chúng ta cầm đào tay đều đi theo đầu khởi tới. 3. Tam huynh đệ đồng loạt quay đầu nhìn về truyền ra tiếng động lạ hẻm nhỏ, cũng đều nhịp sau lùi một bước. Một cái cánh tay màu xanh, tự trong bóng tối đưa ra. Hoa nở. Đại ca run rẩy hét, bị hắn hộ ở sau lưng hai vị huynh đệ, lập tức từ trong ngực móc ra kỳ hoa kéo một cái. Bèo, ầm. Mang theo vị diễm pháo hoa, tự Thanh Hà trấn trên không nổ tung, trong nháy mắt thoáng như ban ngày như vậy mắt sáng. Đang ở bên trong trấn lùng bắt còn lại mấy vị bộ khoái, không hẹn mà cùng dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng xoay người chạy về phía kỳ hoa dâng lên nơi. Lái về phía bỏ hoang nghĩa trang trên xe ngựa, Hạ Diệu nghe được tiếng vang vén rèm xe lên, mặt đầy kỳ quái nhìn không trung loài sáng. Hắc hắc, lục phiến môn kỳ hoa. Phu xe khàn khàn âm thanh âm vang lên, giọng rất là cười trên nỗi đau của người khác. Chương 6, hung lệ quả nhiên xảy ra chuyện. Hạ Diệu trong lòng cảm giác nặng nề, hy vọng Vương Hổ đám người bình yên vô sự. Lưu Bộ Đầu tuy ái tài như mệnh, nhưng cũng có vài phần thiện tâm cùng nguyên tắc, ít nhất biết rõ khiến người chết nhập thổ vi an đạo lý. Hơn nữa nghe phu xe kia tràn đầy giễu cợt giọng, tựa hồ cùng lục phiến môn quan hệ có chút không cùng. Không đúng, phải nói chợ đen phía sau màn chủ nhân cùng thử bộ đầu có kẻ hở. Chẳng lẽ chia của không đều? Chưa nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ phức tạp, xe ngựa chậm rãi lái vào bỏ hoang nghĩa trang. Hạ Diệu bất chấp suy nghĩ, xuống xe chạy thẳng tới chợ đen đại môn, trước làm chính sự quan trọng hơn. Khác tiện nghi đại ca bọn họ không có xảy ra chuyện, chính mình lại nửa đường chết yểu mất mạng. Vén lên ngăn trở khí lạnh nặng nề màn vải, liếc mắt liền nhìn thấy đang ở nhìn chung quanh tìm người chủ quán. Hắn một tay đồ vật đỉnh đồng đau, từng kia trắng xám khí lưu đồng bền, hội tụ ở miệng đỉnh. Không biết người này không có thật giả lẫn lộn, cố ý tìm một nhóm xem không hiểu sách vỡ, tới giả mạo cựu huyền cổ tịch. Chờ chút, thuần khí lưu màu đen. Kế môi, màu xám trắng sau, lại xuất hiện tân màu sắc. Trước giải quyết cựu huyền cổ tịch, sau đó sẽ đi nhìn một chút. Bạn nhất có nguy hiểm lời nói, lập tức chạy trốn về nhà. Hạ Diệu trong lòng quyết định chủ ý, buộc nhanh tới quầy sách trước, nhanh chóng mở miệng hỏi. Bao nhiêu bản? Ha, tiên sinh ngài tới rồi. Ta đây có 51 bản cổ tịch, coi là ngài 50 sách, còn lại một quyển lúc tặng. Thêm lên xe ngựa phí, tổng cộng là 2.700 là. Chủ quán ngốc cười một tiếng, trong miệng lời nói cùng trong lòng diễn luyện vô số lần như thế. Hạ Diệu ngồi xuống từ gian hàng bên trên nhặt lên một bản cổ tịch, phát hiện cũng không hôi khí lưu màu trắng xông ra, tiện tay vứt một bên. Lộn một cái chọn chọn lựa lựa, tổng cộng có 10 bộ sách lưu lại. Cho ngươi 700 là, gặp lại sau. Hán tử trong ngực móc ra chuẩn bị xong nhất quán tiền, ngay mặt điểm thanh sau giao cho chủ quán, kèm theo dòng người hướng sâu bên trong đi tới. Chủ quán cả người mộng tại chỗ, điều này cùng ta tưởng tượng không giống nhau hả? Đợi đến hắn lấy lại tinh thần mà đến, Hạ Diệu đã sớm không có bóng người. Lúc trước không nói không lựa chọn, nếu không vậy cùng rơi vãi tiền có cái gì khác nhau? Đi bộ một hồi, hắn đi tới khí lưu màu đen tràn lan nơi. Một cán bạch ngân kỳ đập vào mi mắt. Dưới đất tiền trang, quen thuộc trên bàn gỗ bày một chén trà, đang đằng hơi nóng dâng lên, có thể thấy lao ông mới vừa rồi còn ở từng luồng sương mù màu đen, tự trước mặt cách đó không xa lọ phòng trong khe hở phiêu tán. Có người ở bên trong giao dịch. Hạ Diệu đứng tại chỗ hạ tiền trang bên cạnh gian hàng bên trên, tựa hồ là đang chọn hàng hóa. Cách. Táo tạp tiếng người hạ, nhỏ bé không thể nhận ra tiếng cửa mở truyền lọt vào trong hai. Hắn không dám nhìn thẳng lọ phòng, chỉ có thể lấy khỏe mắt liếc qua quan sát, tập trung tinh thần lắng nghe. Chỉ thấy đầu mang mặt nạ lão ông, dẫn ba vị người quần áo đen đi ra. Từ trước đến giờ là lão đầu tử ta thu đồ vật, tối nay lại gọi các ngươi đổi khách thành chủ. Hừ. Lão đầu tựa hồ hỏa khí rất lớn, thanh âm không tự chủ được tăng cao mấy phần. Ha ha, lão tiên sinh chớ nên tức giận. Chúng ta làm rất nhiều năm làm ăn, ngài cũng biết ta chỉ là một chân chạy, chân chính giải quyết dứt khoát là đại trại chủ. Huống hồ đồ chơi này lưu trong tay ngài thì có ích lợi gì? Không bằng biết thời biết thế đóng tại chúng ta, vừa được ngân lượng, lại để cho Phi Ưng trại thiếu ngài ân huệ. Ba người người cầm đầu nhẹ nói đạo, tựa hồ sợ những người khác nghe. Phi Ưng, danh tự này như sấm bên tai, chính là Trạch Sơn lưu dân chân chính gọi chung. Vụ mua bọn họ là người hiền lành lưu dân, yên lặng ở dưới chân núi làm ruộng mà sống. Một khi có bất kỳ thương đội đi ngang qua, lập tức cưỡi ngựa khóa đao trở thành mã tặc. 18 năm trước Bình Thành tổ chức 1000 nghĩa dũng lên núi trừ phiến loạn, kết quả gắng gượng bị Phi Ưng trại giết được vứt vũ khí giới áo giáp. Muốn phái càng nhiều binh sĩ tiêu diệt, bọn mã tặc nhìn một cái không đánh lại, trực tiếp chui vào rừng sâu núi thẳm, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Như thế, các quan lão gia lựa chọn buông tha. Chỉ cần bọn họ không xung kích thành trấn, hết thảy buông trôi bỏ mặc. Phi Ưng trại đầu lĩnh giặc ngược lại cũng thông minh, chưa bao giờ dám chặn đánh nha môn đoàn xe, lại không dám làm khó địa phương hào cường thế lực, đặc biệt tìm phổ thông thương nhân phiền toái. Chăm họ, đừng làm loạn, đám người kia nghèo cũng đói. Ba dưa hai táo không đủ xuống núi một chuyến trọn phí đây. Đánh ra danh tiếng bọn mã tặc, bây giờ cực ít chém giết. Bất đắc dĩ yêu cầu đi ngang qua Trạch Sơn thương đội, nộp lên một bộ phận ngân lượng, liền có thể bình yên vô sự thông qua. Làm mười dặm bắt thôn mắc phải trọng tội án phạm, vì còn sống lên núi lúc mã tặc càng ngày càng nhiều. Nhiều năm dưới chém giết đến, trong trại dân số chẳng những không có giảm bớt, ngược lại khỏi bệnh càng cường thịnh. Khoe mắt liếc qua đưa mắt nhìn ba người chui vào dòng người hướng đại môn đi tới, hắn suy đi nghĩ lại đi tới đang uống trà thuận khí lao ông trước mặt. U, chẳng lẽ tối nay lão phu lại phải phát đại tài? Mời vào bên trong. Hạ Diệu đưa tay chỉ một cái lò phòng, hắn cũng không muốn khiến người bên cạnh đem lời nghe. Được rồi. Lão ông xoay người mở cửa phòng, hai người một trước một sau bước vào trong đó. Lão nhân gia, có thể hỏi một câu giữa các ngươi giao dịch cái gì đó? Đóng chặt cửa phòng sau, Hạ Diệu dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Thông qua vừa mới mấy người nói chuyện với nhau, lão ông rõ ràng thuộc về vạn bất đắc dĩ vị trí, trong lòng tích góp không nhỏ hàn khí. Hú hồ toàn thân hắn bọc nghiêm nghiêm thật thật, lại thay đổi thanh tuyến câu hỏi. Trong trấn ngoại trừ mấy vị người quen, ai có thể nhận ra hắn? Tiểu tử, nhân được tuân theo quy củ, dù là ta rất ghét hắn. Ba. Lời còn chưa dứt, một cây 10 lượng trọng đĩnh bạc vô vào bể thổi gió bên trên. Quy củ ta minh bạch, chỉ phải trả tiền không có ngươi môn không dám làm. Hơn nữa ta cũng không tin, lớn như vậy chợ đen không có buôn bán tình báo địa phương. Hạ Diệu đối với lão giả lời nói khịt mũi coi thường, ngươi cũng dám làm thu tang vật sống, còn không có ngươi có thể phá quy củ. Ta sao cứ như vậy không tin đây? Nếu như không phải là vì làm rõ ràng phi ưng trại trong tay người cầm là cái gì, hắn cũng sẽ không quyết định lấy tiền đập đối phương. Dòng khí màu xám đại biểu lấy Lý Lao Thái gia cầm đầu thái họa, đối với lần này Hạ Diệu gọi là ma khí. Hôi khí lưu màu trắng là cựu huyền cổ tịch phát ra, hắn xưng là huyền khí. Mà giống như mới vừa rồi phát ra đen thui khí tức, thật sự là đầu góc mơ hồ. Có quan hệ với đỉnh đồng thao bất kỳ tin tức gì, phải hiểu rõ. Lao đầu tử ta sống tuổi lớn như vậy, cái gì tình cảnh chưa thấy qua, chính là 10 lượng bạc trắng liền muốn ta phá hư quý củ, ý nghĩ ngu ngốc. Lao ông tóc trắng nhìn lướt qua đĩnh bạc, giọng mang theo khinh thường chậm rãi nói. Ba, ba, ba. Cũng may thanh âm trong trẻo vang dội, nếu không ánh sáng nghe thanh âm chính xác có người hiểu lầm. Hạ Diệu từ trong ngực móc ra đĩnh bạc, đập phải đệ thập cây lúc dừng lại, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm lao đầu cả mắt. Ngươi là đang vũ nhục ta à? Phiền toái lao nhân ra lúc nói những lời này sau khi, có thể không hướng trong lòng ngực của mình cho vào bà sao? Đợi đến lao ông đem 100 lượng thu sạch sau khi đi, hắn mở miệng nói, bọn họ đe dọa ta, từ lao đầu tử trên tay mua đi một đoạn nhỏ hàng trúc. Nghe nói phi ưng trại gần đây ma quỷ lộng hành, toàn bộ trên sơn trại hạ lòng người bàng hoàng, tiếp tục tiếp sớm muộn được tán. Đoán trúc là cái gì? Hạ Diệu hỏi tới, 100 lượng nếu là mua được điểm này tin tức, vậy thì thật thành đoan đại đầu. Đó là dị văn ti thủ đoạn, nghe nói quá trình chế tạo vô cùng tàn nhẫn. Này cây đến nút sau, sẽ tản mát ra mãnh liệt văn khí, khiến cho một ít lén lút chi lưu không dám đến gần. Lão đầu tử yêu cầu ra ra cáo mãi mãi lấy được một đoạn bị người dùng qua hoán trúc, nhưng bây giờ bị người ép mua một bán. Ai, một con chó cũng hôn đến tình trạng như thế. Dị văn ti, chưa từng nghe nói qua. Đối với Hạ Diệu hoài nghi ánh mắt mà, lão ông phảng phất chịu rồi vô cùng nhục nhã. Ngươi đem lão phu làm người nào? Nếu thu tiền, tự nhiên sẽ nói thật. Ngươi chưa thấy qua đồ vật không có nghĩa là không tồn tại. Đối với lén lút một loại muốn ôm thả tin là có, không thể không tin thái độ. Thanh Hà Trấn Thái Bình, không có nghĩa là những địa phương khác an toàn. Về phần dị văn ti, so với lục phiến môn hung tàn rất nhiều, nhưng bọn hắn chỉ ở trong thành trì thiết lập môn hộ. Tóm lại gặp đám kia quái nhân, đi vòng chuẩn không sai. Ngoài ra, ta cho ngươi thêm một cái tin. Phi ưng trại ba trên người cất tối hôm qua thủ tiêu tang vật tiền, hơn mấy ngàn lượng ngân phiếu. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, ương thập tam tiểu tử kia tu luyện là ương trảo công, ngón tay dùng sức có thể bóp tảng đá. Ngoài ra trên người hắn còn mặc tỏa tử giáp, không sợ đao kiếm bình thường. Ngươi nếu là có thể giết hắn đi, đem người đầu đưa ta. Lão đầu tử đưa ngươi một khối không có ai sử dụng qua di ngọc, năm đó Lý Đồ Tể chính là lấy được này ngọc, tập được tích chứa trong đó võ học, nhập ngũ sau khi trở về trở thành một mới hào cường. Lời trong lời ngoài, không khỏi mê người. Hạ Diệu không ngừng kêu người tốt, kiếm lời ta tiền còn phải lấy ta làm thương sự. Ngươi nơi này có dùng qua di ngọc sao? Lão ông nghe vậy mặt đầy mờ ép, ngươi muốn món đồ kia làm gì? Cưu Huyền ẩn chứa võ học di ngọc, chất liệu phổ thông cũng không bao nhiêu tiền, sử dụng qua sau giá trị sụt đột ngột. Nếu như có thể tìm tới sở thích cất giữ người mua, chết no rồi trăm lượng trên dưới. Nhưng là đích thân hắn thu đi lên tăng vật, giá cả tự nhiên muốn chém một cái chém nữa. Có mấy khối, ngươi muốn mua lời nói. Xem ở là lão chủ cố trên mặt, cho ta giá vốn 100 lượng là được. Mời người làm việc nơi nào có không trả tiền đặt cọc trước đạo lý, vi biểu thành ý ngươi cho ta một khối trống không di ngọc. Đợi ngày sau giết chết ưng thập tam bọn họ, lại thanh toán còn lại sổ sách. Huống hồ giết bọn họ một nhóm ba người, đắc tội nhưng là phi ưng trại. Ngài không khẩu nhanh trắng để cho ta làm việc, không khỏi ý nghĩ hảo huyền. Về phần sau chuyện này có thể hay không bị ước, vừa mới kia 100 lượng văn ngân, đủ để triệt tiêu tổn thất. Hạ Diệu đầu độc nói, nói lao đầu sửng sốt một chút. Có đạo lý. Chờ hắn bắt được ngọc bài sau, bóng người như một làn khói xông vào dòng người, lão ông nhìn biến mất bóng lưng cười một tiếng. Rảnh rỗi cờ đã mất, kết quả không trọng yếu. Phí mấy câu miệng lưỡi cải trắng giá tăng vật, đổi được 100 lượng bạch ngân, hắn rõ ràng kiếm lợi lớn. Khẽ hát, trở về uống trà. Rời đi chợ đen ngồi ở trong xe ngựa Hạ Diệu mặt đầy nghiêm túc, hắn có thể sẽ không tin tưởng một cái không biết sống bao nhiêu năm tao lao đầu tử, có thể bị chính mình vài ba lời lắc lư đầu góc choáng váng. Hết thảy chẳng qua chỉ là đối phương biết thời biết thế thôi, thành công giết chết ba người tốt nhất, ai cũng không tìm được một đại đội lão ông cũng không nhận ra sát thủ. Thất bại, gây gớm tổn thất một khối tang vật ngọc. Dù là phi ưng trại biết rõ chủ sử sau màn là ai, lấy ưng thập tam lúc trước đối đãi lao đầu thái độ, song phương bạch mặt sát suất không lớn. Ta kiếm lời. 100 lạng bạc dòng đổi được có quan hệ với đỉnh đồng thao tin tức một khối di ngọc, thật giá trị. Nói dối liên thiên một già một trẻ, đều biểu thị hợp tác khoái trá. Lộc cục đi. Với tiếng vó ngựa bên trong, hắn đem 10 bản cựu huyền cổ tịch cùng di ngọc thu nhập đỉnh đồng thao. Tựa như rẽ sờ đổ sờ mò một dạng hàng thứ hai đỉnh văn hô hấp đang lúc sáng lên. Lần này Hạ Diệu lâm vào cuốn quýt, không biết là cường hóa thiết tí công được, hay là dùng ở gạt tới trên ngọc bài. Suy nghĩ chốc lát quyết định, hắn trước tu luyện vái thạch quyền. Dù sao cũng là sở trường sát hại kỹ xảo quyền pháp, hắn luôn không khả năng một mực dựa vào man lực cùng người tranh đấu. Cánh tay cứng rắn không có nghĩa là cả người trên dưới không có chút nào nhược điểm, chí mạng yếu hại đánh phải một đao, như thế sẽ lành lạnh. Bất quá phải đợi trở về nhà, bên trong xe ngựa không an toàn. vạn nhất đắm chìm trong quyền pháp bên trong không thể tự kiểm chế đang lúc, nửa đường đột nhiên giết ra cái Trình Giảo Kim, há chẳng phải là so với đầu Nga còn phải oan. Lúc trước Lý Lao Thái ra bái hầm mộ thời điểm, không nghĩ tới sẽ chịu khổ phục địa ma bạo đầu một đòn. Hu, phu xe đặc biệt khàn khàn tiếng băng lên, chính đang chạy như bay xe ngựa giống vậy đi theo chợt dừng lại. Hạ Diệu nhướng mày một cái, nắm chặt trong tay đỉnh đồng tàu. Tay phải cẩn thận từng ly từng tí khơi mào màn cửa, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phía trước, trăm mét ra ngoài, một chiếc chợ đen xe ngựa ngã ở trên đường, hắn thậm chí còn nhìn thấy tán lạc tại người chung quanh đầu gãy tay. Thật có hung ác loại người dám cướp đường giết người. Chấn định, không thể hoảng. Cọ. Đầu mang mặt nạ phu xe rút ra đơn đao nhảy xuống, thận trọng bước đi về phía hiện trường giết người. Ngu xuẩn. Hạ Diệu hận không được bóp một cái chết lô mãng phu xe, việc khẩn cấp trước mắt hẳn trở lại chợ đen bẩm báo. Mà không phải lô mãng một con châm lên đi, người chết không sao, chớ đem mạng của lão tử bồi thượng. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cọ, tiếng nói rơi xuống, đợi ở bên trong buồng xe hắn, chỉ nhìn thấy một cái màu xanh bóng dáng chợt lóe lên. Không chờ phu xe cơ đao, đầu lâu không cánh mà bay. Phốc thông. Té ngã trên đất tử thi, tự lồng ngực bên trong sông ra máu tươi, nhìn Hạ Diệu cả người lông tơ nổ tung. Rốt cuộc là cái quái gì? Ngắn ngủi ba ngày, đúng hai lần trước tà dị sự kiện. No. Một cổ quen thuộc dòm ngó cảm giác bao phủ quanh thân, Hạ Diệu cái chán nhỏ xuống mồ hôi lớn trừng hạt đậu. Thì ra như vậy trước đây không lâu, nguyên lai là vật này để mắt tới hắn. Cọ. Ấm phong đập vào mặt, cánh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tay phải theo bản năng rút về ngăn ở trước mặt, sau đó đau nhức làm cánh tay trên. Một đôi lạnh như băng tay nhỏ, cầm thật chặt cẳng tay, tiếp theo dùng sức lôi xé. Lúc trước chết phu xe, chỉ sợ sẽ là như vậy bị hái đi đầu. Dưới ra một tầng hắc khí tràn ra, mơ hồ cùng cự lực lẫn nhau đem chống lại, nhưng cổ hơi thở này chính đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục giằng co một hồi, chỉ sinh đại biến. Nếu không phải Hạ Diệu tối hôm qua tu luyện tiết tí công hơn nữa chút thành tựu lời nói, hắn dám khẳng định chính mình cánh tay trái đã sớm ngã nhào trước bên trong xe ngựa nhân như thế, chịu khổ kéo đứt vứt một bên. Cút. Quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải gân xanh lộ ra, hắc khí tăng vọt làm có dễ, trong tay đỉnh đồng thao hung hăng nện xuống. Loảng xoảng, to lớn tiếng va chạm vang lên triệt trống trải đường phố, trên đầu xẹp một khối thai họa đụng nát buồng xe, lôi cuốn mặt gỗ đánh hoành bay ra ngoài. Hạ Diệu cánh tay trái như rất hàn băng địa ngục, thật giống như đông một dạng hoàn toàn mất cảm giác. Cánh tay phải mãnh lực đập lên, cương mãnh kình lực phản chấn, xương đau thật giống như đứt gãy. Nếu như không có hắc khí bảo vệ, đã sớm vỡ thành một đoạn rồi. Bất chấp đau đớn, hắn hai chân một khuất. Một giây kế tiếp cả người cùng lo so như thế bật lên, xuyên qua buồng xe phá động, chạy thẳng tới thanh ảnh đánh. Ngồi chờ chết luôn luôn không phải là hắn phong cách, chủ động đánh ra mới là chết bên trong cầu sống. Bằng không bằng vào lúc này trạng thái, sớm muộn không trốn thoát một chữ chết, chẳng chết tráng liệt một ít. Ầm. Hai họa tiến đụng vào tường đá, Hạ Diệu theo sát phía sau. Đụng ảng, không chờ thanh ảnh có bất kỳ phản ứng nào, đầu lớn nhỏ đỉnh đồng thao hung bạo đánh tới. Ầm. Đá lũy khởi vách tường nhất thời chia năm xẻ bảy, một khối đá vụn lao qua cái trán mạch qua, tích giọt máu tươi bỏ ra. Nếu không phải hắn kịp thời né tránh, hòn đá có thể đập hắn mắt nổ đom đóm. Thanh ảnh nằm ở trong phế tích, có thể nói mặt đầy kinh ngạc. Nó không nghĩ ra chính mình không chỗ nào bất lợi tốc độ, tại sao lại đánh bại với Hạ Diệu tay. Cảm giác nhục nhã lệnh vốn là hung ác mặt, trở nên vô cùng dữ tợn. Chỉ là một người đầu trong nháy mắt xông vào kỳ tầm mắt, máu me đầy mặt biểu tình so với nó càng tàn bạo hung lệ, phản phất hắn mới thật sự là ma bên trong chi ác. Chương 7, Thoái Nham Quyền thằng nhóc con. Hạ Diệu cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống thanh ảnh, cả người lửa giận bạt trượng. Hơi chút khôi phục nhiều cảm giác cánh tay, tựa như tia chớp lộ ra bóp nhỏ bẻ cổ. Nhịn đau căng lên đỉnh đồng tao, hoàn toàn không để ý thương thế ầm ầm đập lên. Phanh, 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ, cả người thanh bị thai họa, trực tiếp bị đấm vào trong đất bùn. Trên đầu lần nữa lom xuống một khối, nhìn thảm hề hề. Chít chít, chít chít. Thanh bị thai họa tự trong cổ họng phát ra đe dọa gầm nhẹ, cái này tư thái chẳng những không có kinh sợ đến Hạ Diệu, ngược lại làm hắn hung tính đại phát. Có năng lực chịu ngươi nhảy lên căn chết ta, khác đặt này vô năng cùng nộ. Hai cái lạnh giá tay nhỏ khoác lên bấm nó cổ cánh tay, điên cuồng dùng sức lôi xé, muốn tránh thoát trói buộc. Dưới da thật mỏng hắc khí lưu chuyển, chống cự kia cùng dáng cũng không tương xứng lực lượng kinh khủng. Lúc trước đã sớm tiêu hao một lớp, huống hồ cho dù là thời kỳ toàn thịnh, thiết tí công vừa có thể ngăn cản bao lâu. Dù sao chỉ là có chút thành tựu, đối phó một chút Lý Lao Thái ra loại phế vật đó tạm được. Buông tay, quát lên một tiếng lớn, Hạ Diệu trong tay đỉnh đồng trao đập về phía tiểu ngắn cánh tay. Khác không chờ hắn đem đối phương hạ bệ, chính mình một cánh tay dẫn đầu đứt gãy. Đến lúc đó trở thành tàn tật, người nào rõ ràng tiện nghi đại ca có hay không độc tí đao cho hắn tu luyện. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng vang truyền ra, thanh bị hai họa mặt đầy kinh ngạc. Mình không phải là lì lợm sao? Buổi chiều đuổi bắt nó những bộ khoái đó, tay cầm đao binh chém trên người, đều là không công mà bể. Bây giờ làm hà lại bị một người tay không, gắng gượng đập gãy đây. Hạ Diệu một đòn kiến công, cánh tay trái áp lực nhất thời giảm nhiều. Chuẩn bị bắt chước làm theo, đánh gãy kỷ một cánh tay khác lúc. Thanh bị thai họa tới một chiêu thỏ đặc ưng, hai cái tiểu chân ngắn hung ác đá về phía hắn cằm. Lấy nó man lực thật muốn đập chúng, toàn bộ cái đầu được đánh toàn bay lên trời. Mấu chốt là Hạ Diệu lại không tránh không né, trong tay đỉnh đồng trao như cũ đập về phía nó ngăn cánh tay. Xoạt xoạt. Được chứ, lần này thai họa ngay cả độc tí đao đều không được huấn luyện. Càng lệnh thanh bị mộng ép là, tiểu chân ngắn khoảng cách Hạ Diệu cằm, ước chừng kém một thước. Chính là một cái ngũ đoạn thân tài, lại còn muốn đặng ta. Cho ra chết. Phanh. Phanh. Thật thê thảm nhất tà ma, thứ chi toàn bộ bị vô tình đánh gãy. Trong thời gian ngắn hái đi đầu quỷ mị tốc độ, tung có bản lĩnh mất trời cũng không dùng được. Hạ Diệu ngồi dậy,
một cái chân giẫm ở nó trên ngực, hai tay nắm ở đỉnh đồng thau hai chân, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Vu Thanh gia thai họa sợ hãi mắt ti hi bên trong, tàn bạo kén hạ. Hai người chúng ta rốt của người nào? Là quay phá hại người quỷ quá nha. Ầm, ầm. Chỉ chốc lát sau, yên tĩnh trên đường chính vang vọng thô trọng tiếng thở dốc. Hắn liếc mắt một cái nửa người trên rách rách dưới dưới, đầu chia năm xẻ bảy thanh bị thai họa, phun một cái nước miếng. Trong tay sách đỉnh đồng thau, hàng thứ nhất đi trước đỉnh văn lần nữa tràn ngập hơi quang. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Hạ Diệu liên tiếp việc trải qua hai lần tà dị sự kiện, trong lòng tổng kết ra một cái đạo lý. Chỉ cần nhân loại so với tai họa còn phải hung tàn, ai là ai con mồi còn chưa nhất định đây. Quan sát chung quanh một phen bừa bãi hiện trường, không phải là chỗ ở lâu. Mới vừa rồi con ngựa bị giật mình thật sớm thoát đi, lúc này quét dọn vết tích đơn thuần cố hết sức không có kết quả tốt. Bạn nhất chợ đen người vừa tới gặp, người nói sao giải thích? Hắn tiện tay đem thanh bì tai họa bỏ vào đỉnh đồng thau, đang định bỏ trốn, lại nghe thấy yếu ớt tiếng cầu cứu. Hạ Diệu dừng bước lại, xoay người chạy về phía rốt ở trên mặt đường xe ngựa. Mau cứu, cứu ta. Đưa tay khơi mào nửa trận nửa che màn xe, chỉ thấy vừa đứt cánh tay lại ngực lom xuống người đeo mặt nạ, phát ra cực kỳ nhỏ tiếng cầu cứu. Thanh âm nghe làm sao có chút quen thuộc. Đợi lát nữa, này, không phải là Ưng Thập Tam chứ sao? Người tốt, rõ ràng từ thanh bì tai họa trên tay còn sống, ngược lại khiến hắn cái này tạm thời đóng vai sát thủ cho gặp phải, đáng đời tiểu tử ngươi xui xẻo. Không người chui vào đầu xe, tay trái đổ vật đỉnh đồng tàu, không chút do dự hướng về phía đối phương sọ đầu nện xuống. Ầm. Một cái tội ác mã tặc, chung kết với Hạ Diệu trong tay. Bộ khoái giết kẻ gian, thiên kinh địa nghĩa, một chút gánh nặng trong lòng không hề có. Sau đó bắt đầu sơ thi, tao lao đầu tử nói qua Ưng Thập Tam trên người cất hơn mấy ngàn lượng ngân phiếu. Bang ba người bọn họ giết chết tai họa, dù sao cũng phải mò điểm chỗ tốt đi, nếu không thật bắt hắn lúc Thanh Hà trấn thân thiết tiểu đáo Đông Hà. Đương nhiên nhiệm vụ thiết yếu là tìm đến Đoan Trúc, còn lại trực tiếp đem thi thể bỏ vào tiểu đình, chờ trở về tìm tòi tỉ mỉ. Cuối cùng, Hạ Diệu từ Ưng Thập Tam trong tay khu ra một đoạn hắc đèn tẩy. Phòng chứng ba người bọn họ gặp tai họa sau, dự định lấy Đoan Trúc đuổi. Kết quả đánh giá thấp đối phương như quỷ mị tốc độ, cuối cùng đồng loạt đoàn diện. Không đúng, kẻ xui xẻo dựa vào tỏa tử giáp cường chống đỡ trong chốc lát. Màu đen khí tức ở đỉnh đồng thau bên trong lăn lộn dũng động, xếp hàng thứ ba đi trước đỉnh văn sáng lên. Trở về nghiên cứu đi. Hạ Diệu vừa mới chui ra buồng xe, nhờ ánh trăng quét nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh. Rời nhà còn có một đoạn đường, đi bộ nói ít nửa khắc đồng hồ. Muốn là mình có tiểu thanh gia tốc độ, há chẳng phải là chậm chậm mấy cái thì đến nhà rồi hả? Trong đầu ý tưởng lóe lên một cái rồi biến mất, màu đen đỉnh văn nhanh chóng tràn lan, cuốn quanh ở bên trong đỉnh cả người rách rách dưới dưới hai họa trên người. Xích lưu. Một đạo hắc quang tự bên trong đỉnh bắn ra, chui vào hắn thân thể. Thử. Cả người truyền tới đau nhức, Hạ Diệu một con cướp trên mặt đất, cũng may miếng vải đen bọc kín, nếu không chính xác mặt mày hốc hác. Ầm. Cả người phảng phất đưa thân vào nóng bỏng trong lò luyện, nhục thân không ngừng thiêu hủy gây dựng lại. Đối với lần này, hắn chỉ có cắn răng cứng rắn chịu đựng. Tạo Nghiệt Hạ, thời khắc mấu chốt tiểu đỉnh ngươi sao đột nhiên cho ta hạ chân bất đây? Mười mấy hơi thở đi qua, Hạ Diệu phát hiện đau nhức dần dần thối lui. Ào ào ào. Giơ lên hai cánh tay chống đỡ địa miễn cương đứng dậy, và áo rướn nhẹp, thật giống như mới từ trong nước mò bất đi ra như thế. Đồ vật đỉnh đồng tao, phát hiện bên trong cái gì cũng không thiếu. Chẳng qua là xếp hàng thứ ba đen tui đỉnh văn không có. Cho nên ta vừa mới rốt cuộc trải qua cái gì? Thì ra như vậy bạch tao tội thôi. Về nhà, may không phải là trong chém giết làm ra bấm đêm. Nếu không, tối nay sợ là lạnh. Hạ Diệu đích nói thầm một câu, bước về phía trước một bước. Cỏ, xích lưu 333. Người khác ngu, chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Không phải là, đợi lát nữa. Ta mới vừa rồi đứng ở chỗ nào tới. Quay đầu nhìn một chút té xuống đất buồng xe, hắn bây giờ vị trí cùng trước ít nhất có 5-6 thước khoảng cách. Vì vậy, hắn thử thăm dò bước. Cỏ, thạch trùy rồi, chính mình tốc độ tăng vọt một mảng lớn. Tùy tiện một bước, dễ như trở bàn tay thoát ra xa 5-6 mét. Đại khái đánh giá coi một cái, so với ban đầu nhanh hơn không chỉ gấp 3-4 lần. Hạ Diệu từ bên trong đỉnh gấp đội vàng lấy ra thanh bì thái họa, xách ở trên tay tử quan sát kỹ. Hình dáng cùng vết thương không thay đổi, duy nhất thay đổi là nó gầy hốc hác đi. Thật giống như bị 5-600 cân phú bà hung hăng chèn ép một phen, còn không cho bổ một chút thận hình dạng. Cô đông. Hạ Diệu nuốt nước miếng một cái, xếp hàng thứ 3 màu đen đỉnh văn năng lực, nhưng thật ra là cướp đoạt thái họa một hạng tiên phú. Lợi hại, ta đỉnh. Đạp đạp đạp. Cuối đường phố khúc quanh truyền tới tiếng bước chân, một giây kế tiếp 10 người mặc quan phủ đại hán, tay cầm đoạn đao mặt đầy hung thần ác sát chui ra. Không đợi Hạ Diệu phản ứng, hô hấp đang lúc đã đến bừa bãi hiện trường. Tiểu tử, có nhìn thấy hay không một cái cả người thanh bị thằng nhóc con? Xích Bạc Tam huynh đệ bên trong lão đại, hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng tiến lên dò hỏi. Tối hôm nay hắn mở ra tân thế giới đại môn, từ lưu bộ đầu hội hợp với bọn hắn. Cái đó lệnh chúng các anh em bó tay toàn tập thai họa, lăng là không dám xông trận chém giết, một đường chỉ dám đi trốn. Cho nên hắn có thể 10 phần phấn khích tiến lên câu hỏi, hoàn toàn không sợ hãi khả năng từ xó xỉnh âm vũ trong giết ra tới tà dị ngoạn ý nhi. Nhưng là sau một khắc, khi hắn thấy rõ ràng Hạ Diệu trong tay sách đồ vật sau, bắp chân bắt đầu điên cuồng co gắp. Nếu không phải lo ngại mặt mũi, đấy quần sợ rằng phải ướt. Thanh bì tiểu chân ngắn chết. Chết. Mà có thể làm bề nó, vậy hay là loại người? Ai u ta dánh? Xích Bạc lão đại bỗng nhiên tỉnh hồn mà, cũng bị kinh sợ thỏ tự đắc. Bạch 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 lui về phía sau 5-6-7-8 bước, trực tiếp trở lại các vị đồng liêu bên người, núp ở nhà mình thử bộ đầu sau lưng. Vào giờ phút này, chỉ có Lưu đại nhân có thể mang cho hắn một tia thuộc về nhân gian ấm áp cùng cảm giác an toàn. Đại nhân, Lữ gia tiểu nhi, Lữ gia tiểu nhi. Hù được lời nói đều nói không lanh lẹ, có thể thấy Hạ Diệu cho hắn yếu ớt tâm linh, tạo thành tổn thương có bao nhiêu to lớn. Chết. Toàn bộ khoái đội ngũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lữ gia đột nhiên trá thi con trai nhỏ, thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ không phải là không rõ ràng. Cùng nhau đi tới, trên mặt đường có mười mấy người chịu khổ phân thây. Khác xem người ta cánh tay nhỏ bắp chân, nhưng là khí lực kẻ gian đại, tốc độ thật nhanh. Trong tay bọn họ bách luyện đơn đao, người ta một cái tắt là có thể bố gậy. Nếu không phải Lưu đại nhân thực lực cường hãn, tối nay Thanh Hà trấn lục phiên môn, e rằng có họa diệt môn. Như thế kinh người nãi con, nói chết thì chết. Hạ Diệu nhìn không khỏi kinh hãi bọn bộ khoái, cả người có vẻ hơi dở khóc dở cười. Không phải sợ, là nhân. Lưu bộ đầu nghe được nút ở miếng vải đen hạ lâu dài hô hấp, tự nhiên có thể phân biệt ra được là người hay quỷ. Đối với các thuộc hạ sợ hãi, cũng không có quá nhiều trách cứ. Ban đầu hắn lần đầu tiên thấy những thứ này khởi tử hoàn sinh, hung tàn thành tính thai hoa lúc, không thể so với những người khác tốt bao nhiêu. Huynh đài, mời tháo xuống ngươi. Mặt nạ. Thanh bị hài đồng bị người giải quyết, tự nhiên tiết kiệm bọn họ rất nhiều khí lực, cũng không sẽ khiến cho thai họa tiếp tục làm hại hương lý. Theo lý mà nói, hẳn cảm tạ đối phương. Khả cư hắn biết Thanh Hà trấn mấy vị cao thủ, cũng không có trong vòng thời gian ngắn ăn tươi nuốt sống Lữ gia tiểu nhi thực lực. Không phải nói không đánh lại, mà là nhãi con bị mị vô song tốc độ, quả thực làm người đau đầu. Một đường bao vây chặt đánh, thật tốt Thanh Hà đệ nhất cao thủ, chỉ có thể đi theo cái mông người ta phía sau ăn đuôi hồi. Hạ Diệu nghe tiện nghi đại ca yêu cầu, cũng không tức giận lựa chọn mở một đường máu. Nếu như vây quanh hắn là chợ đen đội ngũ, khẳng định bằng vào vừa mới lấy được tốc độ thiên phú, đột phá nặng nề bao vây. Nhưng mà, đừng quên hắn một thân phận khác. Thanh Hà lục phiên môn, từ cửu phẩm bộ khoái. Mặc dù không có nhận cầm ý lý yêu đao các loại vật kiện, nhưng hôm nay buổi trưa đã ghi danh tạo sách. Thanh bị tiểu chân ngắn sợ là tạo không ít sát nghiệt, bất luận nhìn thế nào đều là một cái công lớn. Quét. Hạ Diệu trong lòng hạ quyết định, dứt khoát tháo xuống quấn ở trên đầu miếng vải đen. Một đám bọn bộ khoái, bao gồm hắn ba ngày nhận thức hạ đại ca, có một cái tính một cái, người người trợn mắt hốt mồm. Vương Hổ càng là với trong gió rét sốc xếp, một bộ bị chơi đùa hư rồi biểu tình. Rượu rượu rượu, cắt khăn áo. Rượu đệ. Lưu Bộ đầu bước nhanh về phía trước, đứng ở Hạ Diệu ba bước xa trên dưới quan sát. Khoảng cách này vừa có thể phòng ngừa đối phương nổi lên tổn thương người, vừa có thể kịp thời xuất thủ bắt. Đại ca, ngươi để cho ta chậm một chút. Nhiều lần xác nhận tiểu huynh đệ thật là cá nhân sau, Lưu Bộ đầu hơi lộ ra mơ hồ đạo. Hắn dám lấy Thanh Hà trấn thử bộ đầu quan chức bảo đảm, ba ngày sờ cốt sau vô cùng xác nhận Hạ Diệu chưa bao giờ tập võ, ngay cả mới ra đời liệu bị cũng không bằng. Kết quả chính là cái này còn thuộc về tháng 10 mang thai bên trong cái thai, sách tứ chi chỉ liền với chút da thê thảm tai họa, mặt đầy vô tội nhìn hắn. Vẻ mặt đó thật giống như đang nói, có cái gì ngạc nhiên. Đại ca, đồ chơi này các ngươi có muốn không? Mọi người, nghe một chút tân nhập môn đồng liêu hời hợt kia giọng, hay cùng nhóm người mình không muốn hắn chuẩn bị lấy về bảo canh như thế, ngài thật đúng là chuẩn bị ăn tươi nuốt sống à? Muốn, buổi sáng ngày mai ta sai người đi Bình Thành là tiểu tử ngươi thành công. Lưu Bộ đầu hai ba bước đi tới Hạ Diệu bên người, vỗ vai hắn một cái đạo. Hắn vốn cũng không phải là thích nuốt mất thuộc công lao thượng bàn, nếu không Tiễn Phong cũng sẽ không thời gian ngắn ngủi điều nhiệm Bình Thành đi lên tiếp quản. Kỳ dư bộ khoái, không có ý chí tiến thủ nha. Đa tạ đại ca. Hạ Diệu đưa tay đưa qua bị hắn hung hăng phá hủy lộn một cái tai họa, trong miệng nói cảm tạ. Đều là huynh đệ nhà mình, cùng đại ca ngươi nói cảm ơn. Khách khí. Lưu Bộ đầu trừng mắt liếc hắn một cái, giọng giả bộ cáo giận. Đáng tiếc trên mặt mừng rỡ không thể che giấu, hai lòng tình giận vu nôn biểu. Một đám bọn bộ khoái nhìn huynh hữu đệ cùng một màn, tâm lý xông lên ế ẩm cảm giác. Đắc lạc, sau này Thanh Hà lục phiến môn ngoại trừ phải nghe thử bộ đầu lời nói, còn phải nghe nhị ca lời nói. Trên có Lưu đại nhân mà bọc, dưới có tay không xé xác Lữ gia tiểu nhi chiến tích, Hạ Diệu nhảy một cái trở thành bên trong cửa số 2 đại nhân vật. Không nghe không được hả? Nhìn một chút ép thành tiền nhi tai họa, quá thảm. Song phương một khi phát sinh mâu thuẫn, sau chuyện này Hạ gia nhất định phải quỳ dưới đất bóp bọn họ nhân trùng, xin chính mình không nên chết. Tiểu Hổ, đưa rượu đệ trở về. Mấy người các ngươi trở lại lục phiến môn, trông coi tốt ngay con thi thể, ta đi một chuyến chợ đen. Lưu Bộ đầu hướng mọi người phân phó nói, tiếp theo hướng về phía bỏ hoang nghĩa trang phương hướng rời đi nơi đây. Nghĩ đến là giải thích, vì sao trong trấn sẽ có phu xe chết thảm cùng một. Dọc theo đường đi, Vương Hổ muốn nói lại thôi. Hạ Diệu thấy vậy cũng không giải thích cái gì, mà là ở suy nghĩ như thế nào giao ra ưng thập tam đầu người. Một khi lục phiến môn tỉnh công sau, chính mình tất nhiên sẽ tiến vào Thanh Hà trấn các một nhân vật tầm mắt. Chợt lúc, chính mình lại đi xách đầu người đổi di ngọc. Lấy tao lão đầu tử sống rồi hơn nửa đời người lịch duyệt, chắc hẳn rất dễ dàng đoán được là hắn. Tuy có cẩn thận quá mức hiểm nghi, bất quá này lung tung thế đạo vô luận biết bao cẩn thận cũng không quá đáng. Còn chưa đủ mạnh, nếu không Tiên Vương lão tử tới cũng không sợ. Nghĩ đến đây, hắn thu liễu thu gần đây có chút kiêu ngạo tâm. Ẩn nút, tích góp thực lực. Chờ hắn lộ ra răng nanh thời điểm, chính là đánh khắp Thanh Hà không địch thủ đang lúc. Hai người đến cũ nát sân nhỏ, không đợi Hạ Diệu mời tiểu đồng bọn đi vào ngồi xuống, Vương Hổ dẫn đầu mở miệng trước. Diệu ca, ngươi yên tâm. Ta sau này tuyệt đối sẽ không nói lung tung, bất luận kẻ nào hỏi tới ngươi chuyện, ta liền nói. Liền nói Diệu ca ngươi tiên sinh thần lực. Hạ Diệu. Ngươi sao không nói mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Thường Uy đánh tới phúc đây. Trở về đi, thật tốt nghỉ ngơi một phen. Thanh Hà, sớm muộn là huynh đệ ta ngươi hai người. Vương Hổ nghe vậy, cười khanh khách thất sắc. Diệu ca, Lưu Bộ đầu nhân mặc dù có chút tham tiền, nhưng là tội không đáng chết chứ. Ngươi coi ta là thành người nào? Ta là muốn giết người ý tứ chứ sao? Cút đi. Hạ Diệu nín nửa ngày, rốt cuộc biệt xuất hai chữ. Tiểu đồng bọn nhớ lại năng lực, hắn quả thực có chút không chịu nổi. đưa tay đẩy cửa vào nhà, đốt buổi chiều mua được ngọn đèn dầu, nằm ở trên giường xuất ra đỉnh đồng thau tường tận. Ma khí đỉnh là một quả, huyền khí đỉnh văn một quả. Hắn đang suy tư hai người có thể hay không kết hợp, nếu là có thể lời nói, thực lực của chính mình sợ là sẽ phải thành bao nhiêu lần tăng gọn. Cường hóa toái thạch quyền. Đây là Hạ Diệu một cái tân thử, tiện nghi đại ca toái thạch quyền có thể hay không thuế biến. Một khi phát sinh chất thuế biến sau, uy lực lại sẽ có như thế nào tăng lên. Màu xám đỉnh văn tiêu tán, số lớn ma khí với bên trong đỉnh dũng động lan lộn, chen lấn chui vào quyền phổ bên trong. Sự thật chứng minh, hắn ý nghĩ là chính xác. Chốc lát sau, bên trong đỉnh một cái mới tinh quyền phổ đập vào mi mắt, toái nhang quyền. Chương 8, quái tài xong rồi. Hạ Diệu không nhịn được hủ ở hải quyền, mặt đầy hưng phấn nói: "Từ nay về sau, bất kỳ bình thường phổ thông võ học, trong tay hắn có thể toát ra càng sáng chói sáng lạ ánh sáng. Không biết trải qua ma khí đỉnh là tăng cường toái nhang quyền, uy lực vượt qua toái thạch quyền bao nhiêu. Nếu là quá mạnh mẽ lời nói, ta lại nên sao giải thích?" Đợi lát nữa, tiểu hổ nói hắn thiên sinh thần lực tới. Tiện nghi đại ca nói ta là quái thai, như vậy hơi chút làm ra một chút vượt qua thường nhân dự liệu sự tình, cũng rất phù hợp lẽ thường chứ. Nghĩ xong qua loa lấy lệ chi ngữ, Hạ Diệu không chần chờ nữa, huyền khí đỉnh văn một chút. Làm người phải có nghi thức cảm giác, tâm niệm vừa động quá phổ thông. Giao, đỉnh đồng tao bên trong màu xám trắng cổ tịch huyền khí lan lộn, hơi có chút kiếp trước trong phim truyền hình phiêu miểu tiên cảnh cảm giác. Quyền phổ hoa lạp lạp phiên động, từng cái văn tự đan vào một chỗ, giống như cuồng loạn cơ múa mặc sắc thiết tác. Thẳng đến cuối cùng ngưng kết thành một đạo hoa quang bắn ra, trong nháy mắt không có vào Hạ Diệu hốt bên trong. Trong đầu đột ngột thoáng hiện đại đoạn xa lạ tin tức, một cái do cản là tạo thành tiểu nhân, đang ở một lần lại một lần diễn luyện đến một bộ quyền pháp. Thường chiêu từng thức đang lúc, uy danh thật lớn. Phản phất dù là có một tòa núi lớn ngăn cản ở phía trước, cũng có thể bằng vào chắc tuyệt hai quả đấm bể nham khai sơn, đánh ra một cái thông thiên đại đạo. Hai tay loáng thoáng có trắng xám ánh sáng lưu chuyển, trên tay bởi vì thường xuyên đất canh tác mài thành cái dụng, lộ ra da trắng đoán. Hắn nằm ở trên giường nhắm mắt tiêu hóa, thật lâu tài mở mắt. Hô, nhẹ nhàng từ miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí, Hạ Diệu tâm tình lộ ra phi thường vui thích. Thiết ý công mang cho hắn vượt qua người bình thường lực cánh tay cùng phòng ngự, bây giờ toái nham quyền lệnh hắn sát lục kỹ xảo tăng gọn một mảng lớn. Không chút nào khen nói, lục phiến môn mấy cái dạng không đứng đắn, giết chết như lấy đồ trong túi. Không là bọn hắn thiên phú phổ thông, mà là Hạ Diệu bây giờ liền một bút. Có thể chính diện chống cự thanh bì thai họa lôi xé từng rắn dơ lên hai cánh tay, đủ để sánh bằng cường lực tầm tứ lực cánh tay, cộng thêm sử dụng ma khí đỉnh là thuế biến sau toái nham quyền. Cùng với cướp đoạt tới, có thể nói quỷ mị vô song tốc độ. Vô luận từ bất kỳ góc độ nhìn, ngoại trừ khiến hắn có chút không nhìn đấu, thậm chí thai họa gặp đều phải đi trốn tiện nghi đại ca bên ngoài. Còn lại một đám bộ khoái, làm sao ngăn cản tập đủ loại vượt xa bình thường năng lực quái vật hình người. Nhìn từ ngoài, Hạ Diệu hai quả đấm rất phổ thông, căn bản không giống như là luyện quyền võ giả. Nói hắn là cái công tử nhà giàu ca, đều có người tin tưởng. Ở đại kiền muốn nhận một người rất dễ dàng, chỉ cần nhìn chăm chú vào đối phương hai tay đã đủ. Phàm là 10 ngón tay không dính dương xuân thủy, da thịt bấm một cái non nổi trên mặt nước nhân, không là công tử tiểu thư, văn nhân nhã sĩ bên ngoài, chính là người trong trắng. Nếu như có nhân dám can đảm coi thường hắn, sợ rằng gặp nhiều thua thiệt. Này đôi người hiền lành quả đấm, giờ phút này có thể dễ như trở bàn tay đánh nát tấm đá. Người bình thường đánh phải một cái, xương cho người đánh gãy. Toái nham quyền chút thành tựu có thể so với toái thạch quyền cảnh giới đại thành, không thể không nói ma khí đỉnh là huyền khí đỉnh văn phát huy ra lực lượng, không phải là 112, có thể giải thích. Cho nên ta rốt cuộc là đẳng cấp gì võ giả? Hạ Diệu đột nhiên mở, chính mình lực cánh tay cường hãn, tốc độ quỷ mị vô song, nhưng là thể lực rất dưới. Nghiêm khắc nhắc tới, hắn chưa bao giờ chính thức tu luyện qua tùy ý võ học. Hạ Diệu phải đi đường còn rất nhiều, ở không có thể tùy ý phung phí đỉnh văn lúc, có một số việc cần phải dựa vào chính mình giải quyết. Nhìn lướt qua bên trong đỉnh xích hồng dưỡng thăng hoàn, âm thầm quyết định. Sau này ta thì không phải là nhân, lúc xuất sinh như thế khổ tu, không tin trong thời gian ngắn không đạt tới cường thể tầng thứ. Ngủ, rét. Ngày thứ hai, sắp trời sáng lên. Nếu như không phải là tối hôm qua huyền khí đỉnh văn, quán đầu toái nham quyền tinh yếu lúc, thuận tiện ở trong người lưu đi một vòng, buổi sáng sợ rằng chưa chắc có thể đuổi kịp bắt đầu từ giường. Dù vậy, hắn nhục thân cũng là có chút đau nhức, nhất là cánh tay trái. Thẳng đến lúc này, còn mơ hồ có chút đau đớn, xem ra gần đây một thời gian không nên tùy tiện cùng người chém giết tranh đấu. Hạ Diệu vẫn không có phát hiện, đỉnh đồng thau hàng thứ tư đi trước đỉnh văn bên mở, đông lại một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm. Nhóm lửa nấu cơm, vừa nóng một cái hạ ngày hôm qua còn thừa lại canh thừa, gió cuốn mây tan nhét đầy cái bao tử, mặc tốt quần áo sau một đường chạy lục phiến môn đi tới. Tiền tư hôn. Vừa mới đến lục phiến môn, liền nhìn thấy tóc hoa dâm giữ cửa lão ông. Hạ bộ khoái. Ngày hôm qua buổi trưa Hạ Diệu vốn định đồng thời mời tiền tư hôn cùng bảng văn thư đi Hoa Anh Thảo ăn cơm, nhưng là hai người lại chăm miệng một lời cự tuyệt. Dùng người nhà lời nói, các ngươi người tuổi trẻ chuyện, chúng ta lao đầu tử sẽ không đi theo mù nhúng bảo. Huống chi bên trong cửa không thể không người, vạn nhất chấn trên có trăm họ báo quan trách trình. Lưu bộ đầu sáng sớm lên vẫn nhắc tới ngươi, nói ngươi như thế nào được, so với mấy cái khác thủng cơm mạnh hơn nhiều lời nói. Thiền tư hôn tử mi thiện mục đạo, tựa hồ là đang nhạo báng hắn. Đa tạ lao tư hôn nhắc nhở. Hạ Diệu cũng không đốc, người ta là đang ở nói cho hắn biết, sau khi nhập môn cẩn thận một chút, cùng các đồng liêu giữ gìn mối quan hệ. Dù sao tiện nghi đại ca thường xuyên đem hắn treo ở mép, nhân tiện chê bai kỳ dư bộ khoái môn, phàm là nghe ai có thể cao hứng. Hiển nhiên, thiền tư hôn nhắc nhở có chút dư thừa. Mới vừa điểm mạo không lâu hắn, cũng không biết tối hôm qua Hạ Diệu làm một món khiếp sợ thanh hà đại sự. Đừng nói lưu bộ đầu nhắc tới mấy câu, dù là hắn hạ mỗi nhân cười ở các đồng liêu trên đầu đi một đám người chỉ sợ là giận mà không dám nói gì, còn phải kịp thời chuyển giấy lấy lòng, lộ ra một bộ tùy ý nhị ca sai khiến bộ dáng. Ha ha ha, Diệu đệ tới. Mau mau nhanh, theo ta đi hậu trạch. Mặc Chính Tề, một thân quan phục tiện nghi đại ca, nhiệt tình cho hắn ôm một cái. Đúng rồi, lão tứ hôn. Chờ Bàng Văn Thư điểm mạo, khiến hắn đem mới đến cầm ý đi, yêu đao, khiến cho bài đưa tới cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Bộ Đầu dắt Hạ Diệu tay, một đường xuyên qua chính đường đi hậu trạch đại viện. Tiền lão tứ hôn nhìn chố mắt nghẹn họng, 100 lạng bạc dòng uy lực lớn như vậy mà. Làm sao làm hai người các ngươi, cùng khác phụ khác mẫu thân huynh đệ. Diệu đệ, ngươi nhưng là giúp vi huynh bận rộn. Còn nữa 2 tháng chính là đại ca ta 3 năm tiểu mãn sơ khảo ngày, năm nay còn có mấy cái vụ án không có bể, còn có Lữ gia 7 thanh diệt môn án kiện ép trên vai. Tối hôm qua ngươi đánh gục làm hại Thanh Hà Lữ gia tiểu nhi, thân là thượng quan ta dĩ nhiên là con mắt tinh tường thất tài. Bằng chuyện này, Bình Thành Lục Phiến môn liền không làm gì được ta. Lưu Bộ Đầu uống một hớp trà, tâm hoa nộ phóng đạo. Hạ Diệu lần trước tới thăm mua quan, nghe tiện nghi đại ca giống thuộc hạ lúc lời muốn nói tiểu mãn, đã từng đặc biệt hỏi thăm qua Vương Hổ. Đây là một loại đối với các nơi nhậm chức quan chức khảo hạch, cộng phân 3 cái giai đoạn, sơ khảo, thi lại, thông thi. Phàm là quan lại đảm nhiệm tròn 3 năm, đại kiên đốc sát viện liền muốn tiến hành một lần khảo hạch, lần này gọi là sơ khảo. Đảm nhiệm tràn đầy 6 năm lần nữa tiến hành khảo hạch, gọi là thi lại. Đảm nhiệm tràn đầy 9 năm tiến hành khảo hạch lúc, xưng là thông thi. 3 lần cũng sau khi thông qua, xưng là thi tràn đầy. Thi tràn đầy sau do thượng quan tiến hành khảo hạch, sau đó mới tầng tầng phúc thẩm, cuối cùng giao cho Càn Đế cân nhắc quyết định. Đáng tiếc là, mặc dù lớn Càn đối với quan chức khảo hạch chưa bao giờ gián đoạn qua, nhưng là một mực rất không lý tưởng. Rất nhiều quan chức vì thuận lợi thông qua khảo hạch, mua được thượng cấp, ân huệ phụ thuộc bảo, nơi nơi. Nhóm lớn quan chức nhân cơ hội kết bè kết cánh, rộng rãi nuôi chồng chính mình thân tín, tạo thành từng cái bảng đại lợi ích đoàn thể. Ngoại trừ kinh thành trung quanh địa giới, các châu trăm họ thời gian trải qua khổ không thể tả. Mấy trăm năm thời gian đi xuống, loại này bầu không khí chẳng những không có lấy được các chế, ngược lại sâu hơn. Mà trong đó Lục Phiến môn độc lập bên ngoài, không chịu đốc sát viện kiểm chế, tự có nội bộ khảo hạch. Đây là ta cả đêm viết xuống, cho ngươi thỉnh công công hàm. Lưu Bộ Đầu đẩy một cái đặt ở nội đường trên bàn hình cá hồ gỗ, lại nói tiếp: "Ngươi cũng biết, đại ca chính là ở phía trên quan chức thú, giảng quan chức bước xuống Ú Châu nơi lạnh lẽo như thế nhậm chức. Phần này công hàm một khi đưa về Bình Thành, từ nay về sau rượu đệ trên người của ngươi sẽ bị đánh lên ta một phái này đóng dấu. Đến lúc đó, ta đáp tội qua quan, thuyết bất đắc sẽ nhìn chăm chú vào ngươi. Sau này Lục Phiến môn sĩ đổ, đầy đường gặp đèn. Người khác làm ít công to, ngươi làm nhiều công ít cơ hội cũng không có." Hạ Diệu còn tưởng rằng tiện nghi đại ca phải nói cái gì hổ lang chi từ đâu rồi, kết quả nổi lên nửa ngày liền này. Hắn lúc bộ khoái, chỉ là vì phụ thêm quan gia không bị người bắt nạt. Luyện thật giỏi vũ, ở nơi này lung tung thế đạo có sức tự vệ. Sĩ đồ cái gì, trước có thể bình chuyến Thanh Hà trấn lại nói khác đi. Không sao, anh em chúng ta giữa không cần phải nói cái này. Lê gớm cả đời làm cái tiểu bộ khoái, đói lại không chết đói. Hạ Diệu khoát tay một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, một phen khiến Lưu Bộ Đầu tâm cảm giác cấm áp. Nhìn một chút biên tùy trấn nhỏ dân trấn, tính tình biết bao hào sảng thuần túy. Đổi thành những người khác, phòng trường sớm chạy xa xa, chỉ mong cùng hắn phủi sạch quan hệ. Diệu đệ, ai? Tiếng nói rơi xuống, hắn lại đẩy một cái hình cá hộp gỗ bên cạnh hồng hộp gỗ. 100 lượng văn ngân, hôm nay trả lại cho ngươi. Hạ Diệu sợ ngây người, tiện nghi đại ca ái tài như mệnh, có thể nói tràn đầy chấn đều biết. Bây giờ còn hắn mua con tiền, vậy cùng đưa ra một cái mạng có khác nhau. Ngươi đã lấy ta làm huynh đệ, tiền này ta không thể nhận. Cho tới giờ khắc này, Lưu Bộ Đầu rốt cuộc thừa nhận hắn, mà không phải ngoài miệng vừa nói lời xã giao, trong tay vừa đếm tiền. Đợi lát nữa Vương Thị Tam huynh đệ hướng ăn trở lại, để cho bọn họ mang theo Lữ gia tiểu nhi thi thể và công hàm đi Bình Thành. Ngoài ra ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Hạ Diệu bị hắn một phen làm cho lơ ngơ, không phải nói sĩ đồ lận đận mà, làm sao đột nhiên toát ra kinh hỉ tới? Vốn là tính toán đợi ngươi sau khi nhập môn, thật tốt chỉ điểm ngươi phái thạch quyền. Mà nay không biết ta còn có thể Thanh Hà chấn đợi bao lâu, bây giờ chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong rồi. Lưu Bộ Đầu sờ lên cằm trầm ngâm chốc lát, trong lòng như là đã quyết định. Đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, tự bản thân vị đứng dậy rời đi đại đường đi tới trong nội viện. Hạ Diệu theo ở phía sau, bất minh sở dĩ. Đã từng phụ trách dạy dỗ ta quyền pháp lão sư, nói với ta rồi một câu suốt đời khó quên lời nói. Dưới mắt đại ca tướng những lời này tặng cho ngươi, muốn đánh người trước học bị đòn. Sau này không có thời gian tay nắm tay chuyện thụ cho ngươi toái thạch quyền, cho nên chỉ có thể tốt hành. Lưu Bộ Đầu mặt đầy nghiêm túc, giơ lên hai cánh tay dọn xong quyền pháp thức mở đầu. Đồng thời một cổ lăng liệt khí thế bay lên. Không có chút tài năng, có thể cùng Triệu Lý hai nhà hào cường 3 phần Thanh Hà trấn. Đại ca ta, lời còn chưa dứt, chịu khổ đánh gãy. Đừng sợ đau, năm đó ta cũng vậy như vậy tới. Không phải là Hạ Diệu muốn nói cho hắn biết, ngươi thật ra thì không cần phải lo lắng, toái thạch quyền quá đơn giản. Không cần nói nhảm, xuất ra nghiền ép thai hỏa khí thế, đi lên đánh ta. Lưu Bộ Đầu trừng mắt, hắn biết rõ họ Hạ là một quái tài. Một cái không dựa vào võ học, chỉ bằng vào man lực là có thể đánh chết Lữ gia tiểu nhi quái tài. Nhưng này vâng vâng dạ dạ, không dám lên trước bộ dáng, khiến cho hắn có chút nổi nóng. Đại nhân, các ngươi đây là? Chẳng biết lúc nào, Lục Phiến môn còn lại 9 vị bộ khoái hướng ăn xong trở về, đứng ở phía sau chạy cửa, mặt đầy mộng ép nhìn đối lập hai người. Các ngươi đứng ở một bên xem thật kỹ. Toái thạch quyền không phải là cho các ngươi biến thành thùng cơm. Lưu Bộ Đầu khiển trách một câu, hướng về phía Hạ Diệu lại nói, đến, đánh ta. Trừ Vương Hổ trở ra, một đám người hai mắt tỏa sáng, đại ca muốn tiêu diệt nhị ca uy phong nha. Cũng tốt, sát sát đối phương nguyện khí, khác gọi nhân ra cảm thấy Thanh Hà lục phiến môn tất cả đều là phế vật, ngay cả một thanh bì thai họa cũng không bắt được.
Ai, cũng được.
Hạ Diệu thở dài một cái, đây chính là ngươi yêu cầu, không phải là ta cố ý hơn nữa vừa bận các đồng liêu đều tại, chính là tạo nên tự thân nhân thiết lập cơ hội tốt. Đừng nhìn ta ngoại trừ giơ lên hai cánh tay cường hãn, còn lại thiên phú bình thường. Nhưng là ta đây lão hạ ngộ tính cực cao, bất kỳ quyền phổ xem một lần, là có thể thông hiểu đạo lý. Sau một khắc, Hạ Diệu là sắp xếp một cái toái thạch quyền thức mở đầu, cảnh giới tiểu thành toái nham quyền, tinh thông thứ cấp võ học toái thạch quyền rất khó sao? Hắn cũng không chuẩn bị bại lộ toái nham quyền tồn tại, đầu năm nay ai không giấu nghề lá bài tẩy. Lưu Bộ Đầu thấy vậy, sắc mặt biến được càng nghiêm túc, thân là chuyển xuống toái thạch quyền nhân, tự nhiên có thể thấy rõ Sở tiểu huynh đệ quyền giá có bao nhiêu vững chắc. Chẳng lẽ hắn là một thiên tài? Trong lòng đối với Hạ Diệu đã từng đánh giá, sinh ra dao động.
Không, không đúng.
Thân thể thiên phú và ngộ tính bất đồng, không nhìn thấy không sợ được. Nếu quả thật là như thế, đến lúc đó đáng tiếc. Rõ ràng cầm giữ sẽ vượt qua người thường thiên tài ngộ tính, kết quả nhục thân bình thường không có gì lạ. Giống như trôi giết người không thấy máu đao, từng đao cắt ở trong lòng bên trên.
Cọ,
cửa các vị bộ khoái mở chừng hai mắt, chưa thấy rõ Hạ Diệu động tác, người đã giết tới Lưu Bộ Đầu trước mặt. Thật là nhanh chóng độ, không trách có thể đem Lữ Gia tiểu nhi chém ở dưới ngựa.
Này,
Lưu Bộ Đầu mặt đầy mộng ép, Hạ Diệu ngươi dám nói chưa bao giờ tập võ. Vậy ngươi này như quỷ mị tốc độ, rốt cuộc là tu luyện như thế nào đi ra? Cũng không thể cùng giơ lên hai cánh tay như thế, nói là trời sinh đi. Hạ Diệu tới tiện nghi đại ca trước mặt, cánh tay phải dựa theo quyền phổ tinh yếu phát lực, đánh mạnh kỳ diễn môn.
Ầm.
Cũng may Lưu Bộ Đầu phản ứng kịp thời, giơ lên hai cánh tay vội vàng đàn chéo đỡ thế tới quần quần một quyền. Thật là cứng quả đấm. Rất nhanh, hắn vừa mới thở phào một hơi, lại nói tới. Hạ Diệu quả đấm không chỉ có cứng rắn, lực lượng giống vậy của bạo. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn, bạch 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 lui về phía sau 3-4 bước tài tháo đi phái lực. Không đợi Lưu Bộ Đầu ổn định trọng tâm, Hạ Diệu lần nữa giết tới. Hai cái quả đấm cuồng oanh lạm tạc, khiến cho hắn không thể không thuộc về bị động phòng thủ của diện. Bọn bộ khoái không những không nhìn thấy đại nhân diệt tân đồng liêu đi phòng, ngược lại lâm vào một phương diện bị đòn tình huống, cả người đều ngu.
Ta là ai?
Ta ở nơi nào? Chúng ta muốn tới làm gì?
Diệu ca thiên sinh thần lực.
Ồ, Vương Hổ thời cơ chuẩn xác cho Hạ Diệu quăng ra nhân thiết lập, tám người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai không phải chúng ta tuổi mục, mà là nhị ca thiên phú dị bẩm.
Tâm lý nhất thời trở nên còn dễ chịu hơn rất nhiều.
Bọn họ ngược lại thoải mái, Lưu Bộ Đầu là mặt đầy cười khổ.
Này ký hiệu nhãn hiệu là cái quái gì?
Đứng trước mặt ta, thật là cá nhân đấy.
Chương 9, ngang tàng Lưu Bộ Đầu tâm lý khổ hạ, vốn là dự định mấy ngày gần đây khổ cực một chút, khiến Hạ Diệu quyền pháp trong thời gian ngắn thành hình cố định. Kết quả ý tưởng rất tươi đẹp, thực tế rất tàn khốc. Không nói khác, vừa mới đánh cái kia mấy chiêu quyền pháp, người ta khiến trò vô cùng thuần thục. Giống như là huấn luyện rất nhiều lâu năm quyền sư, từng chiêu từng thức phi thường tiêu chuẩn, khí lực không nhiều không ít, đều là vừa đúng.
Hạ Diệu, ngươi còn dám nói chưa từng luyện võ công?
Ta ký hiệu nhãn hiệu thiên sinh thần lực.
Hôm nay không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, sợ rằng phải trở thành bên trong cửa chuyện tiếu. Lưu Bộ Đầu nhìn lướt qua ngây người như phong các vị bộ khoái, trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định. Đối mặt Hạ Diệu lần nữa đánh tới một quyền, hắn không tránh không né một cánh tay chống đỡ.
Ầm.
Chặn lại. Mọi người thấy lần này Lưu Bộ Đầu không có bị đánh lui, trên mặt thoáng qua vẻ mừng rỡ. Quả nhiên đại ca rốt cuộc là đại ca, nhị ca chỉ có thể khuất phục ở dưới. Một giây kế tiếp, hữu quyền bí mật đánh ra, tựa như thanh long xuất động như vậy mau lẹ, hướng về phía Hạ Diệu đục đánh.
Cọ,
thấy hoa mắt, Lưu Bộ Đầu một quyền đánh hụt. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh, một màn này từ đầu đến cuối khiến ăn dưa mọi người thấy rõ ràng. Lúc Lưu Bộ Đầu một quyền sắp đánh trúng lúc, Hạ Diệu bén nhạy giống như cái giống như con khỉ, trong nháy mắt lui về phía sau kéo ra hai người khoảng cách, khiến cho một trong số đó quyền không công mà về. Mắt thấy Hạ Diệu mặt đầy hưng phấn, chuẩn bị lần nữa nhào tới lúc.
"Đừng đánh, đừng đánh."
Lưu Bộ Đầu khoát tay kết thúc chàng này đối luyện, "Đánh thì nha." Bắt đầu hắn sử dụng ra thực lực, chỉ là cường thể tầng thứ. Dù sao tiểu huynh đệ không có luyện võ qua, không thể đánh đánh người ta lòng tự tin. Nhưng là vừa qua khỏi mấy chiêu mãnh phát hiện, chỉ bằng vào cường thể lực số lượng căn bản là không có cách chống cự Hạ Diệu kia hung mãnh lực cánh tay. Chờ đến hắn không biết xấu hổ, tăng lên tới cường lực tầng thứ, có thể ổn định chống đỡ đối phương quyền thế lúc, lại phát hiện mình tốc độ theo không kịp. Cũng không thể bạch mặt, ngay cả còn sót lại tôn nghiêm cũng không muốn, một hơi thở tướng thực lực thăng lên trí cường thân chứ. Nói như vậy, thắng cũng không mặt. Vạn nhất thua, một đời thanh danh hủy trong chốc lát hả? Dứt khoát nửa đường kết thúc đối quyền, song phương lấy về dừng tay. Ngươi nhìn một chút các ngươi, nhìn thêm chút nữa Diệu đệ.
Ai?
Lưu Bộ Đầu liếc mắt một cái đứng ở cửa, tâm tình đi theo đối luyện điệt đãng lên xuống mọi người, thở dài một tiếng thở dài. Đây là hắn mang qua kém cỏi nhất một lần thuộc hạ. Như trước kia đồng liêu so với, đâu chỉ là trời cùng đất chênh lệch.
Ồ,
mọi người phi thường cho mặt mũi đáp một tiếng, giọng tràn đầy không quan tâm. Ngược lại bị giới hạn thiên phú, chúng ta muốn lên vào cũng không có cách nào không bằng nằm song sảng khoái cái cá mặt, còn có thể tiết kiệm không ít khí lực.
Ta ký hiệu nhắn hiệu.
Lưu Bộ Đầu là thực sự không chiêu, sớm biết như vậy ban đầu thì không nên nói những lời đó, hy vọng sau này Diệu đệ có thể thật tốt dẫn bọn họ đi.
Ú, đều tại nhỉ.
Bang Văn Thư thanh âm tự bọn bộ khoái sau lưng vang lên, một đám người quay đầu nhìn thấy hắn bưng cầm y yêu đao các loại vật kiện, vội vàng tránh ra một con đường.
Đại nhân, tối hôm qua Bình Thành Nghĩa Dũng vận chuyển cầm ý đi, yêu đao, khiến cho bại.
Lưu Bộ Đầu thấy vậy hướng về phía Hạ Diệu vẫy tay, tỏ ý hắn tiến lên nhận lấy.
Hạ quan cáo lui.
Bang Văn Thư tướng một đám vật kiện giao cho Hạ Diệu, hành một cái lễ vội vã sau khi rời đi trạch.
Ở lục phiến môn hắn không chỉ có phải phụ trách hồ sơ thư, phòng kho cùng thuộc về hắn quản lý, thỏa thỏa người bận rộn. Đại đường sau tấm bình phong thay xong quần áo, hôm nay chính thức đang làm nhiệm vụ. Hạ Diệu có chút chưa thỏa mãn, cẩn thận mỗi bước đi đổi quan phục, nhìn Lưu Bộ đầu mí mắt có gắp, thì ra như vậy tiểu tử ngươi còn không có đánh đủ ta thôi. Nói thật, cùng tiện nghi đại ca đối luyện hủy đi chiêu, có loại không khỏi đã viền cảm giác. Nhất là hai người ngươi tới ta đi, kinh nghiệm kích thích so đấu, rất có loại kiếp trước cực hạn vận động, khiến cho nhân ạ diện lìn tăng bọn hưng phấn. Đương nhiên hắn tự ra nhân biết rõ chuyện nhà mình, chính mình quyền thế nhìn như hung mãnh uyển như sóng chiều, một chiêu tiếp lấy một chiêu khiến cho Lưu Bộ đầu cực kỳ bị động, từ đầu đến cuối ở hạ phong. Có thể tiếp tục tiếp lời nói, không cần thiết chốc lát làm người đau đầu rác dưới thể năng chính xác lộ hãm. Chỉ chốc lát sau, một đám đồng liêu nhìn từ phòng ngủ đi ra, mặc áo gấm lộ ra phong lãng thiếu niên tuấn tú, đột nhiên có chút tự đi xấu hổ. Thực lực không bằng nhân, tướng mạo còn không bằng nhân. Bọn họ dường như ngoại trừ có thể ăn trở ra, không có gì đem ra được. Ai, thùng cơm tên, không đề cập tới cũng được. Từ hôm nay trở đi ngươi cùng tiểu hổ một tổ ra phố tuần tra, có chút không rõ sự tình trực tiếp hỏi hắn. Vương thị tam huynh đệ, đi theo ta. Lưu Bộ đầu nói xong xoay người trở lại đại đường, ba cái cao lớn bạm bỡ mang hàn thí điên đuổi theo. Còn sót lại mấy người giải tán lập tức, nên để làm chi đi. Bèo, sau bóp truyền tới phá không gào thét, Hạ Diệu lập tức xoay người. Chỉ thấy một đỏ hộp gỗ tự nội đường bay ra, đến phụ cận dư lực đã hết, đưa tay mỏ vào trong lực. Người tiền. Chỉ là phần này lực không chế, đủ để nhìn trộm Lưu Bộ đầu sâu cạn. Tiểu hổ, chúng ta đi. Hạ Diệu cười ha ha một tiếng, ôm Vương Hổ bả vai sau khi rời đi chạch, ra phố tuần tra quen thuộc chức vụ mình công việc. Hai huynh đệ tay cầm đơn đao, bên hông treo lệnh bài, đi ở người đến người đi trên mặt đường. Hai bên đường phố thét tiếng giao hàng nối liền không dứt, mùi thơm nước mũi các loại thức ăn chen lấn chui vào lỗ mũi. Nói ra thật xấu hổ, hạ xuống đại kiền nửa năm dĩ nhiên không đi dạo phố. Bây giờ mười phần phấn khích hắn, rốt cuộc có thể hưởng thụ một chút chốc lát an bình. Diệu ca, chúng ta bình thường không có vụ án thời điểm, phụ trách duy trì bên trong trấn trật tự. Dĩ nhiên tùy tiện đi ra đi dạo một vòng là được, không cần thời khắc tuần đường phố. Về phần buổi tối, ra không ra tùy ý bất quá bên trong cửa có một quy củ, tháng 10 hàn lộ bắt đầu, cho đến sương xuống kết thúc, chợ đen khai trương trong thời gian. Trên mặt đường bất kỳ vi phạm cấm đi lại ban đêm người, không phải bắt. Chúng ta những thứ này tiểu bộ khoái, sương xuống sau mỗi người có thể dẫn suất 10 lượng vào đây. Hạ Diệu nghe vậy cả kinh, vẫn còn có bạc cầm. Xem ra Lưu Bộ đầu nhân cũng không tệ lắm, chính mình ăn thịt không quên cho các anh em uống một hớp canh. Hắc hắc, không nghĩ tới chứ. Ban đầu cha tốn 50 lượng, 2 năm là có thể mò lấy vốn lại. Vương Hổ thật thà cười một tiếng, đối với hắn loại này thợ săn chi tử, kiếm bạc trắng có thể so với thủ hộ nhất phương trăm họ Bình An khẩu hiệu quả thực. Người kia 100 lượng văn ngân, người hầu 5 năm. Lời còn chưa dứt, Hạ Diệu cầm trên tay ôm cái hộp ném ở huynh đệ trên tay, ngắt lời nói. Mở ra nhìn một chút. Vương Hổ mặt đầy mê muội mở hộp ra, 10 cái đỉnh bạc đong đưa hắn không mở mắt ra được. Ba. Đây là đại nhân mới vừa rồi ném cho ngươi. Ừm. Vương Hổ hắn tự bế rồi, chính mình còn khoe khoang đâu rồi, cùng Diệu ca vừa so sánh với là thật là người em trai. Chớ ngẩn ra đó, tháng này cân nhắc nên đóng á. Phía trước, cách đó không xa truyền tới tiếng gạo. Đi lên xem một chút. Hạ Diệu đi ở phía trước, Vương Hổ cùng ở phía cuối. Vài chục bước sau, liền nhìn thấy ba cái một thân đoạn đà trang trí hán tử, chạm ở một cái bánh nướng trước sạp. Người cầm đầu cậy mạnh đoạt lấy chủ quán túi tiền, trên dưới ước lượng mấy lần, giao cho phía sau thủ hạ. Không đủ, ngày mai không cho đủ, sau này khác tới nơi này bày sạp bán bánh nướng. Như vậy ngang tàng sao? Hạ Diệu nửa năm qua ngày thường rất ít tới trong trấn đi lang thang, đối với Thanh Hà hiểu, chẳng qua là trong đầu trí nhớ thỉnh thoảng nghe thấy. Bang phái loại hắn hiểu, nhưng cái này tựa như một tay che trời bộ dáng, hắn là thật không biết. Bến tàu mới là thịt béo, cùng nghèo khổ chăm họ dự tiền, không khỏi quá thấp kém đi. Hắn quét mắt một vòng mọi người xung quanh, lại thấy đám người này đã sớm là một bộ chuyện thường ngày ở huyện bộ dáng. Chớ đừng nhắc tới có người dám bên bực lẽ phải, tướng im hơi lặng tiếng phát huy tinh tế. Dù sao mọi người đều là người nghèo khổ, nếu không chọc nổi lời nói, vậy cũng không nên dẫn đến. Đàng hoàng ai khi dễ đi, ngược lại cũng không phải là không sống nổi. Phản kháng, đừng làm rộn, đi một chuyến y đi quán xài hết bao nhiêu tiền. Bùi Hằng ca ca Bùi Dũng, nộ giao bang tiểu đầu mục. Bến tàu bên kia chức quan béo bở, chỉ có chúng ta chấn trên hai đại bang phái đại đầu mục mới có thể chấm mút. Tựa như hắn bực này trong bang phái tầng, không muốn đi bến tàu liều mạng. Ngoại trừ quản lý một con phố khác tiểu thương hàng rong bên ngoài, cơ bản không mỡ gì có thể mò. Tiểu phương, câu lan, cửa hàng gạo, mối tại vân vân, kiếm lợi nhiều nhất làm ăn tất cả đều là Triệu Lý hai nhà một mình ôm lấy mọi việc. Người nào không biết hai đại bang phái, nhưng thật ra là hai vị lão gia tay sai. Cậu cũng không dám cắn chủ nhân. Mà chúng ta Lưu đại nhân nhưng là kẻ hung hãn, mới tới Thanh Hà trực tiếp nhúng tay chợ đen làm ăn, gắng gượng từ đại lao ra thủ môn trong cắn một khối kế thịt. Vương Hổ lời trong lời ngoài ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn Hạ Diệu có tiện nghi đại ca chỗ dựa. Chính là một cái nộ giao bang tiểu đầu mục, có thể tùy tiện trà sát dẹp nhào nặt tròn, cậu chủ tử không dám xuất đầu. Ha ha, Bùi Dũng ngươi khẩu khí thật là lớn. Người nào? Ngày thường tác uy tác phúc quán Bùi Dũng nghe vậy, cả người lập tức lâm vào giận dữ. Một đám người nghèo thôi, không nằm biến đổi tư thế tùy ý hắn khi dễ, lại còn dám phản kháng. To gan lớn mật. Lúc Bùi Dũng quay đầu nhìn thấy người tới lúc, trên trán mồ hôi lạnh quét chảy xuống. Một thân quan phục, hai vị bộ khoái. Ở Lưu Bộ đầu chưa trích thú Thanh Hà trấn trước, trong trấn nhỏ chỉ có hai thanh âm tồn tại. Lục Phiến Môn, giống nhau là cái các ba cậu. Nhưng ngắn ngủi thời gian 2 năm, hình thức nghịch chuyển trong nháy mắt. Thanh Hà trấn vang lên âm thanh thứ ba, độc trúc với nha môn quyền phát biểu. U,
nguyên lai là Hồ gia. Ngài hôm nay làm sao có nhã hứng tuần đường phố? Ở người nghèo trước mặt là người khổng lồ Bùi Dũng, hô hấp đang lúc biến sắc mặt trở thành chân chó. Không dám, Dũng ca mới là gia. Ta một cái nho nhỏ từ cựu phẩm bộ khoái, nào dám quản Bùi gia chuyện. Vương Hổ lộn một cái âm dương quái khí, nghe Bùi Dũng sắc mặt cùng nghe hồng như thế, liên tiếp không ngừng biến đổi. Trong lòng ngực bất khí tích góp, đáng tiếc không dám phát tiết. Người ta là quan, hắn là dân. Từ xưa dân không đấu với quan. Ai u, ta Bùi Dũng nhất giới áo vải, là thứ gì dám để cho ngài tiêu ra? Ồ, vị gia này dòm nhãn sinh, không phải là tân nhập môn quan gia chứ? Bùi Dũng thật là một nhân tài, câu câu không rời ra chữ, khắp nơi dụ dỗ Vương Hổ nói chuyện, muốn đem sự tình bỏ qua đi. Bùi gia mà thời điểm xưng bá thanh hà nhị. Hạ Diệu không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thiếu chút nữa không đem hắn dọa ngất. Xưng bá, còn ký hiệu nhãn hiệu thanh hà, trừ phi ta chẳng sống, nếu không ai dám nha. Quan gia ngài nói đùa. Lời còn chưa dứt, Vương Hổ ngắt lời nói, đây là ta đại ca Hạ Diệu, tiếng kêu Hạ gia nghe một chút. Hạ gia, Hạ gia, ngài nhị vị hôm nay nương tay cho, coi ta là cái dám thả như thế nào? Bùi Dũng rất nghe lời, dù là trong lòng cực hận hai người, cũng là không chút do dự kêu ra. Nếu không muốn xưng bá thanh hà trấn, kia liền theo chúng ta trở về một chuyến lục phiến môn. Hạ Diệu có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người này, ban đầu đệ đệ của ngươi đánh ta thời điểm, làm sao không thấy ngươi đi ra ngăn cản? Suốt thời gian 10 năm, không có chết coi là nguyên chủ mạng lớn. Huống chi bây giờ lão tử muốn thực lực có thực lực, phải dựa vào sơn có chỗ dựa. Lấy đức báo oán, ta có thể đi ngươi đi. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Đây mới là hắn Hạ Diệu đối nhân xử thế chi đạo. Dũng ca, Bùi Dũng còn không có mở miệng giải bày, sau lưng hai cái côn đồ nóng này. Đối với lần này, Hạ Diệu chỉ có thể nói côn đồ vĩnh viễn là côn đồ, không phân được ý tứ, ngươi làm sao lên trước? Cầm đồ mà. Nhị vị gia, ta nộ giao bang không có đắc tội lục phiến môn chứ. Ngài hai vị sẽ không thật muốn là một cái bánh nướng chủ quán ra mặt đi. Bùi Dũng mắt thấy sự tình không cách nào lành, ánh mắt mà lập tức trở nên ngoan. Có câu nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, đại lao gia không dám xuất đầu, bang chủ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu không bang nội huynh đệ, bằng cái gì cho người bán mạng? Hơn nữa chuyện này nói lớn không lớn, nhiều nhất ngồi xổm mấy ngày phòng trực. Lê gớm lại chịu một trận đánh, giết chết hắn từ cựu phẩm bộ khoái như thường không thể thoát thân. Đương nhiên, có thể không bị vồ vào đi, tốt nhất không nên. Bùi Dũng hai con mắt quay tròn loạn chuyển, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, suy tư thoát thân kế sách. Đi thôi, chớ huynh đệ chúng ta hai người xin ngươi đi lục phiến môn. Không biết hai vị vì sao phải câu áp ta? Vơ vét tài sản tiền tài có đủ hay không? Vương Hổ không nhịn được đưa tay tiến lên, cần phải cưỡng chế dẫn độ. Bùi Dũng dưới chân động một cái, thân thể thoáng qua cầm nã thủ bàn tay. Dầu gì là một bang tiểu đầu mục, trên tay không chút bản lãnh như thế nào phục chúng? Vơ vét tài sản người nào tiền tài? Ô heo, còn không cùng hai vị đại nhân nói thật. Vừa mới tiền kia là ngươi đoạn trước thời gian hướng ta mượn, hôm nay ta tới muốn sổ sách, thiên kinh địa nghĩa. Tiếng nói rơi xuống, Bùi Dũng hướng về phía bánh nướng chủ quán lộ ra tàn bạo ánh mắt, hù dọa đối phương run lẩy bẩy, gật đầu liên tục thừa nhận. Bình dân bách tính không sợ lục phiến môn, bởi vì Lưu đại nhân chưa bao giờ lấn ép qua bọn họ, cũng không chuẩn còn lại bọn bộ khoái làm như vậy. Cho nên đối với bang phái nhân viên sợ, vừa xa khỏi đối với Hạ Diệu huynh đệ hai người sợ hãi. Ngài nghe, Bùi Dũng mặt đầy đắc ý, đắc tội mà đắc tội với. Lê vớm gần đây một thời gian, ta đàng hoàng đợi ở nhà, chờ danh tiếng đi qua mới đi ra gây sóng gió. Tiếp lấy, đang lúc hắn chuẩn bị tấn nhanh rời đi đất thị phi lúc, Hạ Diệu giơ tay lên cầm trong tay đơn đao ném tới. Ba tháp. Bùi Dũng theo bản năng tiếp lấy, sau đó đầu góc mơ hồ nhìn về phía đối phương. Ý gì? Hảo đoan đoan cho ta một cây đao làm gì? Các ngươi nhìn thấy, Bùi Dũng xuất thủ đoạt đao. Huynh đệ chúng ta hai người, hoàn toàn là dựa theo càn luật làm việc. Dân chúng bây xem. Người trong cuộc, o. Ai ú ta dánh, không nói con đức. Ta không phải là, ta không có, đừng nói nhảm. Chối tam liên, hắn cũng không phải là heo. Cấp đoạt quân lính đao kiếm tội danh, có thể so với vơ vét tài sản tiền tài lớn hơn. Dù là không xử cái chém đầu gian chúng, ít nhất phải lưu đày 3.000 dặm. Mấu chốt là không phải là, đã cũng không do hắn nói. Hạ Diệu tăng một tiếng, thi triển quỷ mị tốc độ, tới Bùi Dũng trước mặt. Tay phải nắm hắn cầm đao cánh tay lắc một cái, mọi người chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang lên. Thật là nhanh. Chạm sau lưng Bùi Dũng hai vị côn đồ thấy vậy, kiên trì đến cùng xung lên, muốn động thủ đoạt lại đại ca. Bịch bịch. Hạ Diệu nút ở tay ống tay áo cánh tay phải hắc khí bay lên, Vương Hổ chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh cơ múa, đả thủ môn lấy so với xông lên lúc càng nhanh chóng độ bay trở về. Phúc, hai người mỗi người phun ra một ngụm tiên huyết, nằm trên đất suy hảo. Ngực xương, chặt đứt. Têu bang chủ của các ngươi một tháng sau tới dẫn nhân. Hạ Diệu nói xong liếc mắt một cái quỳ dưới đất đầu đầy mồ hôi Bùi Dũng, thầm nói coi là tiểu tử ngươi thất thời. Nếu như đối phương dám động thủ tránh thoát trói buộc, hắn nói không chừng sẽ thất thủ nhiều đánh gãy hắn mấy cái xương. Bùi Dũng cảm nhận được âm lanh ánh mắt, trong lòng nhất thời căng thẳng. Cũng may khắc chế xuất thủ dục vọng, bằng không kết quả so với côn đồ thảm hại hơn. Tiểu Hổ, mang đi hắn. Nửa đường dám trốn, chết hay sống không cần lo. Được. Vương Hổ tiến lên đoạt lấy Bùi Dũng trong tay đơn đao, áp giải hắn đi trở về. Đúng rồi, một tháng sau đừng quên kêu bang chủ của các ngươi mang theo lễ vật. Bản bộ khoái quan mới nhậm chức, hắn không chúc mừng một chút. Nằm trên đất côn đồ, khoe miệng giật một cái thiếu chút nữa không mắng ra âm thanh. Ngươi còn phải điểm mặt không? Hạ Diệu mang theo Vương Hổ, nên ngang mà đi. Một lát sau, trên mặt đường bộ phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Rốt cuộc có người có thể thống trị một phen, những thứ này vô pháp vô thiên bị lưu manh. Đã sớm đi xa Vương Hổ nghe được phía sau tiếng reo hò, tâm lý không biết tại sao,
đột nhiên xông ra một cổ cùng có vinh yên cảm giác. Có lẽ, làm quan không chỉ là vì mò bạc, thuận tiện còn có thể làm nhiều chuyện. Hết thể căn nguyên Hạ Diệu là nhìn túi đầu không nói Bùi Dũng, phát ra cười lạnh một tiếng. So với ta hành, ngươi đáng là gì? Chương 10, mới nhậm chức thử bộ đầu nhị người ép mặt mũi bi thương Bùi Dũng đến lục phiên môn, đang xem môn tiền lao tư hôn nhất thời sửng sốt một chút. Thanh Hà Trấn thường xuyên một hai tháng cũng không trông thấy bộ khoái bắt người trở lại, vừa mới nhậm chức Hạ Diệu đi ra ngoài một chuyến mang về cá nhân, hắn có thể không mới mẹ sao? Đây không phải là nộ giao bang tiểu đầu mục mà, tiểu tử phạm vào chuyện gì? Trấn thí đại điểm địa phương, sống nhiều năm lão tư hôn người nào không nhận biết? Không đợi họ Đùi mở miệng kêu oan, Hạ Diệu hung hăng bóp một cái hắn của tay, đau đối phương nhè răng trợn mắt chỉ lo kêu đau. Người này to gan lớn mật, ban ngày ban mặt lại dám cướp đoạt bản bộ khoái bội đao. Tiền tư hôn nghe vậy cả kinh, theo bản năng lui về phía sau ba bước vội vàng kéo dài khoảng cách. Má ơi, bội đao cũng dám cướp hôn trướng, không chừng đột nhiên nổi lên tổn thương người, trước khi chết kéo một cái chịu tội thay chôn theo. Thấy vậy, Hạ Diệu sẽ không tiếp tục cùng kỳ chuyện trò, mà là đè Bùi Dũng chạy thẳng tới lục phiến môn địa lao. Nhìn ba người bóng lưng, tiền tư hôn lâm vào cân nhắc. Chính là một cái bang phái tiểu đầu mục, đã ăn hùng tâm báo tử đảm. Chữa quan hai cái cửa. Trên đường, Bùi Dũng cắn răng nghiến lợi nói, miệng lưỡi bén nhọn, thời gian một tháng, đủ ta thật tốt chăm sóc ngươi. Đối với người thua suy hảo, Hạ Diệu cũng không quá nhiều để ý tới. Chỉ chốc lát sau, một nhóm ba người tới địa lao trước cửa. U, nhị ca tới. Cửa bị nhân từ bên trong mở ra, chính là hôm nay phụ trách trị thủ phòng giam năm vị cường thể bộ khoái một trong. Bởi vì đầu tương đối lớn duyên cớ, trong cửa các vị đồng liêu cũng gọi hắn lôi đầu to, vốn tên là ngược lại không biết. Ta khi nào nhiều một nhị ca ngoại hiệu. Ồ, đây không phải là Bùi Dũng mà, hắn lại dám tìm ngài phiền thoái. Ha ha, nhị ca yên tâm, đợi lát nữa vào phòng giam, ta khẳng định thật tốt chăm sóc hắn. Hắn mặt đầy ân cần, đối với Hạ Diệu rõ ràng so với Lưu Bộ Đầu càng thêm để tâm. Hai người một là trích thú, một là bổn trấn xuất thân. Người trước sớm muộn được mức độ đi, người sau lấy tối hôm qua biểu hiện, rất có thể trở thành cấp trên. Đối với lần này, Bùi Dũng ngược lại là mặt đầy mộng ép. Họ Hạ không là mới vừa nhập môn bộ khoái sao? Làm sao các ngươi cùng là từ cựu phẩm quan chức, sửa lại giống như thân phận địa vị muốn thấp hơn người ta một bậc đây? Mở cửa, ta tự tay đưa hắn đi vào. Được rồi. Tiếng nói rơi xuống, lôi đầu to lập tức xoay người trở lại, tránh ra một con đường. Ba người một trước một sau tiến vào phòng giam, Hạ Diệu quan sát bốn phía bố trí. Cùng tưởng tượng không giống nhau, không gian xung quanh chỉ có mười mấy thước vuông, giường nhỏ bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Cửa phòng ngay phía trước gần bên trong, có một cái hướng xuống thang, cuối là một cánh cửa sắt. Phía sau cửa sắt mới là nhốt tù phạm địa lao. Nhị ca, mang ngài biết một chút về ta lục phiến môn phòng giam. Lôi đầu to lấy chìa khóa ra, đi xuống bậc thang mở cửa sắt ra, chạm ở phía dưới vây tay tỏ ý đuổi theo. Vương Hổ đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, mặt đầy lạnh nhạt áp giải Bùi Dũng đi xuống, Hạ Diệu là theo sát phía sau. Ầm. Đợi đến bốn người xuống địa lao, lôi đầu to đóng chặt nặng nghề cửa sắt, lấy chìa khóa ra lần nữa khóa lại. Hắc hắc, nhị ca, đừng trách tiểu đệ cẩn thận, ban đầu Lưu đại nhân không điều nhiệm Thanh Hà trước, chúng ta cũng không nhiều như vậy quy. Lời còn chưa dứt, bị tiếng đóng cửa thức tỉnh các tù phạm gào thét đánh gãy. Thả ta đi ra ngoài, ta là oan uổng. Người tốt, Hạ Diệu thật không nghĩ tới một cái năm, 6000 người chấn nhỏ, lại giam giữ đến nhiều như vậy phạm nhân. Liếc mắt quét tới, ít nhất có mười mấy người nhốt ở sinh sắt chế tạo bên trong phòng giam. Hồn nào gì thế? Có phải hay không ra lại ngưỡng ấy? Lại làm ổn, cho các ngươi ra hình trả tấn. Lôi đầu to sắc mặt trở nên hung ác, vừa mở miệng trực tiếp chấn nhiếp các tù phạm. Có hay không oan, trong lòng mình đầu rõ ràng. Thật muốn có oan, chờ tháng 12 đi Bình Thành, các ngươi đối với trong thành các quan láo ra kêu oan. Ta một cái phụ trách trông coi phòng giam bộ khoái, còn có thể tự mình tha các ngươi ra đi không được. Có câu nói, từ không nắm giữ bình, tình không lập chuyện, nghĩa không để ý tới tài sản, thiện không bị quan. Chớ nhìn hắn đối với Hạ Diệu một mực cung kính, cho là cái dễ khi dễ nhân. Trên thực tế, có thể làm bộ khoái, có mấy cái là hiền lành. Nhị ca, nơi này là chúng ta lục phiến môn phòng ngự kiên cố nhất địa phương. Bất kỳ quan viên nào cũng không dám đang xây tạo trong địa lao ăn hối lộ đòi tiền hối lộ, như có phát hiện chém đầu cả nhà. Hạ Diệu gật đầu một cái, rất dễ hiểu. Lục phiến môn giam giữ nhân, đa số là giang hồ nhân sĩ, trên tay công phu không cạn. Phổ thông phòng giam trói không được người ta, và lại nói người nào không ba năm mà tốt, vạn nhất trong lòng bọn họ này sinh ác độc cấp ngục. Xây trên mặt đất, dùng để nhốt người bình thường gạch xanh nhà tù, cùng giấy như thế đâm một cái là rách. Ở lôi đầu to dưới sự hướng dẫn, bốn người đi về phía địa lao sâu bên trong. Đây là chuyên môn dùng để nhốt võ giả, ngao luyện cảnh trở lên nhân đi vào, muốn đi ra ngoài cũng khó như lên trời. Bùi Dũng nhanh muốn khóc, ta liền một nửa chân đạp đến vào cường lực tiểu đầu mục, các ngươi về phần ạ. Xin mời. Lôi đầu to mở ra cửa tù, thô bạo đưa hắn đẩy vào. Xoạt xoạt. Nhị ca, cái này chìa khóa ngài nắm. Không việc gì thời điểm, có thể đi vào khiến hắn theo ngài chơi bừa. Ta chúc ngươi sinh nhi tử không con voi. Bùi Dũng hung tận trong lòng nguyền rủa. Buổi tối, ta cùng ngươi luyện quyền. Hạ Diệu nhận lấy chìa khóa, lúc rời địa lao trước, hướng về phía Bùi Dũng lược câu nói tiếp theo. Giọng bình tĩnh, phản phất thật chẳng qua là luyện quyền. Nhưng, lời này người nào tin người đó xí ngốc. Bên kia, hai cái bị thương côn đồ đã trở lại nộ giao bang chỗ ở, tướng toàn bộ sự tình căn nguyên kết quả một chữ không rơi bẩm báo bang chủ. Ầm. Nộ giao bang chủ một cái tát đánh nát quan mạo ghế tay vịn, cả người lộ ra giận không kềm được. Kinh người quá đáng. Hạ Diệu không chỉ có đả thương hắn bang chúng, còn giam giữ rồi dưới tay tiểu đầu mục. Càng làm cho người ta thêm thở hổn hển là, lại mở miệng đe dọa hắn. Tặng quà, hắn không thể không đã làm.
nhưng đó là thử bộ đầu đặc quyền, chính là một cái từ cựu phẩm bộ khoái thôi, người nào cho ngươi lòng tin tới sở mông cọp. Hai người các ngươi đi trước dưỡng thương, chờ hôm nay cùng Thanh Long hội nói xong trên bến tàu làm ăn, ngày mai bản bang chủ tự mình tới cửa viếng thăm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút vị kia hạ gia, có cái gì tiền vốn tới làm khó lão phu. Ngoài 40 nộ giao bang chủ, áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng đạo. Phải. Hai vị côn đồ thở phào nhẹ nhõm, hai tay ôm quyền lui ra. Lục Phiến môn bên trong hạ rượu cũng không biết được, nộ giao bang áp chủ bài coi là ngày mai tới tìm hắn để gây sự. Gần thì biết rõ, như thường nên ăn một chút nên uống một chút. Chỉ cần có tiện nghi đại ca chấn giữ, cho bản sứ bang phái 100 cái lá gan, bọn họ dám động kỳ một sợi lông. Vương thị tam huynh đệ đi đến Bình Thành đưa công hàm, bên trong cửa bây giờ ngoại trừ trông coi phòng giam lôi đầu to bên ngoài, còn lại 4 người già phố tuần tra. Vương Hổ đứng ở trong viện sân luyện công, đeo lên độc thuộc về hắn quyền sáo bắt đầu luyện quyền. Quyền này bộ rất có ý tứ, lấy dây cái bệnh, có một cánh tay trường, mỗi chỉ ít nhất nặng đến 30 cân. Không trách Lưu Bộ Đầu nói lên báo cáo xin, nguyên lai yêu cầu chế tạo riêng. Đồ chơi này nhìn không chỉ có thể luyện quyền, còn có thể coi là binh khí sử dụng, ít nhất không sợ đao kiếm chém. Đương nhiên, không người làm như vậy. Thật mang quyền sáo đi ra ngoài cùng người liều mạng chém giết, nửa bộ quyền pháp còn không có thi triển ra, trực tiếp mệt mỏi thở hổn hển, chẳng phải muốn mặc người chém giết. Cho nên bình thường chỉ có thể phụ trợ luyện quyền, đúc luyện giơ lên hai cánh tay lực lượng. Hơn nữa không thể làm mất, một khi mất muốn theo như giá bồi thường. Nghe người ta nói 30 lượng bạc trắng cởi bước, càng nặng bồi thường tiền bạc càng nhiều. Hạ Diệu đứng ở bên cạnh ngắm nhìn một trận, Vương Hổ quyền pháp kinh qua nửa năm chui luyện rất vững chắc. Tiểu tử này thiên phú đoán chừng là Thanh Hà Lục Phiến môn tốt nhất, một bộ toái thạch quyền khiến cho tương đối có thành tựu. Lưu Bộ Đầu cũng là yêu tài, thỉnh thoảng dành thời gian cùng hắn hủy đi chiêu đối luyện, nửa năm qua đột nhiên tăng mạnh, một cái chân bước vào cường lực. Chờ đến Vương Hổ mang theo hai đều trọng quyền bộ, đánh ra hoàn chỉnh quyền pháp sau, mới tính chân chính tiến vào ngao luyện cảnh cửa thứ hai hạng. Đến lúc đó, tiếp tục chui luyện giơ lên hai cánh tay, tướng lực cánh tay đúc luyện với bản thân cực hạn. Hay lại là không kịp chờ đợi, phụ trợ tắm thuốc thủ đoạn, nhất cử bước vào cường thân, toàn bằng tâm ý mắt thấy không có gì có thể chỉ điểm địa phương, tay trái đổ vật đỉnh đồng tao, lén lén lút lút từ bên trong xuất ra do ma khí đỉnh là từng cường hóa được dưỡng tham hoàn. Sau đó, thì phải cùng một gia súc như thế khổ luyện. Xích Lưu, Hạ Diệu lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ liếm một cái, một dòng nước nóng theo cổ họng vọt vào thân thể. Cả người trên dưới trở nên ấm áp, lại phía dưới nhất trụ kinh thiên. Lý Lao Thái gia ngươi này đan hoàn quá lưu manh. Liên như vậy, người ta nhà đều bị hắn cho quát không còn một ngống, không giống nhau không nói cái gì chứ sao. Bày ra toái thạch quyền thức mở đầu, hôm nay chính thức luyện quyền. Vương Hổ nửa chuyến quyền pháp đánh xong, mệt mỏi thở hổn hển, đứng ở một bên chống nạnh nghỉ ngơi. Sau đó, hắn liền nhìn thấy có thể nói xúc sinh một màn. Họ hạ một chuyến quyền pháp đánh ra, giơ lên hai cánh tay cơ múa tốc độ so với bình thường luyện quyền bộ sách võ thuật nhanh hơn gấp đôi có thừa. Thần kỳ là, cũng không khiến nhân cảm thấy lộn xộn bừa bãi, thật giống như Hạ Diệu bộ này đấu pháp mới là chính thống. Những người khác luyện tập quyền pháp, nhưng thật ra là đường ngang ngõ tắt. Một bộ quyền pháp xong, Vương Hổ vốn tưởng rằng huynh đệ nhà mình sẽ như cùng hắn, nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục. Kết quả, thứ nhì chuyến quyền pháp nhanh chóng hàm tiếp. Xiêu xiêu xiêu. Hổ Hổ sinh phong toái thạch quyền lần nữa hiện ra ở trước mắt, tốc độ thậm chí so với vừa mới có nhanh hơn 3 phần. Vương Hổ có chút quá mắt, sao còn càng lúc càng nhanh đây? Ngay sau đó, thứ ba chuyến quyền pháp bắt đầu. Diệu ca, ngươi không mệt mỏi sao? Thứ tư chuyến, thứ năm chuyến, thứ sáu chuyến. Lúc tới buổi trưa, Hạ Diệu dừng tay nghỉ ngơi. Ào ào ào. Hắn từng ngụm thở hổn hển, dưỡng tham hoàn dược lực quá bá đạo, cả người tinh lực không hoàn toàn phát tiết ra ngoài, căn bản không dừng được. Nguyên lai đại hoàng chu vi một dặm không để lại mẫu cầu, thực tế là vạn bất đắc dĩ. Tiểu Hổ, ngươi đây là? Quay đầu, thấy Vương Hổ một bộ ngây người như phong biểu tình, thật giống như nhìn quái vật một loại nhìn hắn. Diệu ca, ngươi thật là nhân, mà không phải khoác cá nhân ra. Hảo đoan đoan tại sao mắng chửi người? Suốt một giờ không có ngừng nghỉ, cái này không võ học nha. Kiếp trước giảng khoa học, đại kiền giảng võ học, ngươi đặt nơi này phổ cập khoa học đây. Ta thiên phú dị bẩm. Ngược lại có thiên sinh thần lực ở phía trước, nhiều hơn một chút vượt qua thường nhân địa phương, rất hợp lý đi. Đúng, Diệu ca quả thật thiên phú dị bẩm, nếu không nên giải thích như thế nào? Hạ Diệu thuận miệng nói, Vương Hổ một bộ rất tin không nghi ngờ bộ dáng. Ba. Hắn vỗ chán một cái, thầm nói lại lắc lư qua một cái. Đi, đi ăn cơm. Trong dạ dày truyền tới to lớn cảm giác đói bụng, nhục thân tựa như móc sạch, cần số lớn dinh dưỡng bổ sung. Ôm tiểu huynh đệ cánh tay, hai người hấp tấp chạy về Hoa Anh Thảo. Tiểu lầu tầng hai, trong đó một gian nhã gian. Tiểu nhị hai chân run lên mang thức ăn lên, bên trong khách nhân quá hung tàn. Hắn nếu là không có coi là sai, đã liền với đổi ba lần tự diện. Đẩy cửa, nhưng thấy Hạ Diệu ăn như hổ đói, Vương Hổ ngồi ở một bên cùng bị sét đánh như thế, ngây ngốc nhìn bạo ẩm bạo thực huynh đệ. Một bữa cơm ăn nước chừng nửa giờ, quăng ra một lượng bạc sau, hai người trở lại Lục Phiến môn. Chốc lát thời gian, từ bên trong tiểu lâu tin tức truyền ra, chúng ta chấn trên lại nhiều thêm một vị thùng cơm bộ khoái. Một đám nghe được tin tức người rảnh rỗi, âm thầm lắc đầu thở dài. Lưu đại nhân, hại người rất nặng hả? Buổi chiều, Hạ Diệu liếm một hớp lớn dưỡng tham hoàn, tiếp tục luyện quyền tăng cường thể năng. Lấy hắn vào giờ phút này hy vọng, bên trong cửa các vị bộ khoái ai dám chăm sóc hắn ra phố tuần tra nha, không có chuyện làm không bằng liệu mạng tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ bất quá lần này, Vương Hổ nhắm mắt làm ngơ. Hắn, chết lặng. Nhưng là kinh ngạc người xem, nhiều hơn chừng mấy vị. Nhất là lấy lôi đầu to cầm đầu cá mặn năm người tổ, lần đầu thấy như vậy ra sức thể lực, đối với kỳ tâm phục khẩu phục. Đồng thời tâm lý đổi thành một tia khát vọng, nhị ca thiên phú dị bẩm đều như vậy cố gắng, bọn họ thiên phú người bình thường dường như không có lý do nằm ngang hạ. Giờ dậu ban đầu, Vương thị tam huynh đệ Phong Trần phó trở về. Mới vừa vào cửa nhìn thấy một bang cùng tên ngốc tự đắc đồng liêu, còn có sân luyện võ hai quả đấm loạn vũ, từng chiêu từng thức khí thế khoáng đạt hạ diệu. Ba người mặt đầy dấu hỏi, lúc nào xem người luyện quyền cũng có thể mê ly á, chỉ là không dám trì hoãn Bình Thành công hàm, tạm thời kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, chạy thẳng tới hậu trạch đi. Ào ào ào. Trong cơ thể vô cùng kinh tinh lực đều là phát tiết ra ngoài, Hạ Diệu dừng tay đi tới ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Mệt mỏi, khô khan. Dù là có dưỡng tham hoàn phụ trợ, một cổ là vì tinh thần mệt mỏi, căn bản là không có cách ngăn trở. Gia súc, thật không phải là người có thể làm. Nhị ca, uống miếng nước. Nhị ca, ta cho ngài nhào nặn xoa bả vai. Một đám bộ khoái nhanh chóng tiến lên phục vụ, bưng trà dâng nước, lau mồ hôi nhào nặn vai nhất điều lòng phục vụ. Biết là lục phiến môn, không biết cho là hội sở đây. Vương Hổ thừa nhận, hán chua. Tới nửa năm, còn không bằng người ta một ngày được coi trọng. Bất quá nghĩ lại, thật nếu bàn về thân sơ, các ngươi tất cả đều là em trai. Làm gì vậy? Lưu Bộ đầu âm thanh âm vang lên, mọi người bội vàng quay đầu. Hắc hắc, nhị ca luyện một ngày quyền, các anh em giúp hắn buông lòng một chút. Lôi đầu to cợt nhà giải thích, lục phiến môn bên trong mặt ra dạy nhất nhân chính là hắn. Không có ở đây trong địa lao khiển trách các phạm nhân thời điểm, cả ngày một bộ cài nhống bộ dáng. Nhìn thấy các ngươi như vậy, bản đại nhân an tâm. Ý gì? Làm sao có loại ủy thác vừa coi cảm giác đây? Đây là Bình Thành công hàm, bản đại nhân con mắt tinh tường thức tài, ngày mai điều nhiệm Bình Thành đảm nhiệm phó bộ đầu. Diệu đệ bởi vì trừ đi làm hại Hương Lý tai họa, chính thức thăng lên làm bổn trấn thử bộ đầu. Một đám bộ khoái nghe vậy thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, chúng ta không có nghe lầm chớ. Nhị ca nhập môn một ngày, trực tiếp thăng làm thử bộ đầu. Dõi mắt đại kiền, có ai Hạ Diệu thăng chức nhanh? Từ cửu phẩm đến chính cửu phẩm, năm canh giờ mà thôi. Nếu như không tính là Vương thị tam huynh đệ đi đường thời gian, sợ rằng sẽ càng kinh người. Hạ Diệu cũng bối rối, tiện nghi đại ca không phải nói chính mình sĩ đồ sẽ gặp nhân chen ép sao? Thế nào, đại kiền quan trường chen ép nhân, trước tiên cần phải làm cho người ta thăng chức sao? Chương 11, thanh sắc đỉnh văn chúc mừng nhị ca thăng lên làm bổn trấn thử bộ đầu. Lôi đầu to thấy mọi người thật lâu thuộc về trong thất thần, hắn lập tức dẫn đầu mở miệng trước hướng Hạ Diệu chúc mừng. Lưu đại nhân nghe vậy liếc hắn một cái, bản đại nhân tấn thăng làm Bình Thành phó bộ đầu, thật từ bát phẩm quan chức. Sao không thấy tiểu tử ngươi chúc mừng đây? Chúc mừng chúc mừng. Sau này muốn dựa vào nhị. Không đúng, hẳn là đại ca. Một đám người vây quanh Hạ Diệu, mặt đầy nhiệt tình hoan hô. Vốn là bởi vì thăng chức tâm tình vui thích Lưu bộ đầu, tâm tính nhất thời băng. Chúng ta còn chưa đi sao, các ngươi liền ý đồ đem ta từ đại ca chỗ ngồi đặt xuống. Biên thủy trấn nhỏ dân tình chất phác, dân trấn thật thà thuần túy. Sau này ai dám nói những lời này, hắn nhất định phải đánh đối phương một cái mặt mũi bầm dập. Nhìn một chút trước mặt chất phát bọn bộ khoái, trong thành quan lão gia cũng đối với bọn họ không khéo. Được rồi, nên để làm chi đi, ta cùng với Diệu đệ có chuyện muốn nói. Lưu bộ đầu khoát khoát tay, đánh tan một bang ồn ào hẳn lên thuộc hạ. Sau đó lôi Hạ Diệu tay, xuyên qua chính đường đi hậu trạch. Bên trong phòng ngủ, huynh đệ hai người trước mặt mỗi người bảy một chén trà nóng. Diệu đệ, ta rời đi Thanh Hà sau, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Lưu bộ đầu thành khẩn nói, tựa hồ xuống quyết định gì đó. Đại ca, lời này hiểu thế nào? Hạ Diệu cũng không bị thăng quan vui sướng làm mờ đầu óc, gặp tiện nghi đại ca nhắc nhở chính mình, lập tức mở miệng hỏi. Ta chuẩn bị sắp tới thành phố làm ăn, cùng nhau giao cho ngươi. Mà bổn trấn hai vị đại lao ra, cũng không phải là dễ tiếp xúc nhân. Đây là cắt thịt hạ. Hắc bên trong thành phố ẩn chứa bao lớn lợi ích, Hạ Diệu mặc dù không rõ ràng, nhưng là khẳng định phi thường to lớn. Về phần ngươi có thể ăn được bao nhiêu thịt, toàn bộ dựa vào bản thân bản lĩnh. Diệu đệ, đừng nói đại ca không trưởng nghĩa, có thể cũng không thể cả đời cũng núp ở sau lưng ta đi. Chỉ có hơn 10 ngày, chợ đen đóng cửa mọi người cùng nhau chia nhỏ bánh ngọt, người ta không nói hai lời đem quyền lợi giao cho hắn. Sống chung hai ngày tình nghĩa làm được này phân thượng, Hạ Diệu tôi là có thể có ý kiến gì? Chẳng lẽ phải tiện nghi đại ca tự mình đem cơm nút tới trong miệng? Đương nhiên, đồng dạng là ở thử một lần hắn cân lượng. Thành công hay không, quyết định chính mình ngày sau địa vị. Yên tâm, nên ta, nửa tử không phải ít. Đúng rồi, dưới đất tiền trang cái đó lão ông là thân phận gì? Hắn nói như đinh chém sắt, thần sắc không giống giả bộ. Ha ha, lão giả kia tử là trấn trên tiền trang trưởng quỹ. Nếu không ngươi cho rằng là ai cũng có thủ tiêu tang vật thực lực, bối cảnh không cứng rắn, sớm bị nhân ăn tươi nuốt sống. Nếu muốn với hắn làm ăn, ngược lại là có thể tín nhiệm, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là khát trêu chọc người nhà. Lưu bộ đầu nói xong, nâng chung trà lên uống một hớp. Đại ca, sắp trời đã tối, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, đứng dậy rời đi hậu trạch. Nếu có thể tín nhiệm, tối nay phải đi đem khối kia cựu huyền di ngọc thu vào tay, thuận tiện nói một chút làm ăn. Ra lục phiên môn, hắn trực tiếp chạy tiểu lầu đi. Toàn bộ buổi chiều một mực luyện quyền, thân thể tiêu hao rất lớn, lúc này đói trước ngực dán sau lưng, quả thực chờ không gấp về nhà nhóm lửa nấu cơm. Lại vừa làm một lượng bạc tiền cơm, Hạ Diệu hài lòng với bọn tiểu nhị kinh ngạc đến ngây người ánh mắt mà bên trong bước vào bóng đêm. Thổi gió đêm, thích gì đi ở trên đường phố. Ngày này nhân sinh sự nghiệp đặt tới chưa bao giờ chạm qua đỉnh phong. Đẩy ra cũ nát cửa gỗ, hắn cảm giác mình hẳn ở trấn trên mua một sân rồi. Tự đỉnh đồng thau bên trong ra ương thập tam thi thể, bắt đầu ngày hôm qua vẫn chưa xong sơ thi. Chỉ chốc lát sau, tay trái nhiều 3500 lượng ngân phiếu. Lão ông không có lừa hắn, người này trên người ẩn tàng phi ương trại một năm tích lũy. Bọn họ đại trại chủ bây giờ sợ rằng đã điên rồi. Tướng ngân phiếu thu nhập tiểu đỉnh, thay xong quần áo sau, thu gom hành lý kín lưng thập tam đầu người, rời nhà đi đến chợ đen. Trên đường, tiêu phí 100 là tiền xe, nửa khắc đồng hồ thuận lợi đến mục đích. Cửa cạnh quầy sách tối nay chưa từng xuất hiện, nhìn dáng dấp Hạ Diệu đã móc giống nhà hắn lại. Một đường theo dòng người, đi tới bạch ngân dưới cửa. Lão ông vẫn là lấy trước bộ dáng, chính từng miếng uống trà nóng. "Ú a, lại tới dung đồ vật." Hắn nhìn hạ rượu trong tay túi sách khỏa trêu nói, không chút nào nói tới tối hôm qua ước định chuyện. Bên trong nói, không đợi lão ông dẫn đường, quen việc dễ làm chui vào lò phòng. Nhìn một chút, còn bán hơn kiện rồi. Lão ông không nhanh không chậm đứng dậy, nện bước lảo đảo đi đứng theo sát phía sau. "Cho ngươi." Mới vừa đóng kín cửa, hạ rượu cầm trong tay bọc hướng hắn ném tới. "Ba." Đối phương một cái tiếp lấy, cảm thụ một chút sức nặng, cùng với như có như không huyết tinh khí. "Ngươi thật đem Ưng Thập Tam giết." "Không nên hả, ngươi tiếc nhưng là thật cường lực võ giả. Đợi lát nữa, tiểu tử ngươi không phải là lượm có săn chứ?" Lão đầu tử nghe nói tối hôm qua có tai họa qua lại, ở bên trong trấn đại khai sát giới, chết không ít nhân. Chẳng lẽ phi Ưng trại nhân, xui xẻo đủ phải. Hạ Diệu gặp lão ông như thế liên tưởng, tâm lý tự nhiên cao hứng. Nhưng hắn đối với mình thực lực khinh bỉ, có sao nói vậy quả thực làm người ta khó chịu. Đoán chừng chẳng qua là nghe lục phiến môn có người đánh chết tai họa, cũng không có biết được trong đó tình huống cặn kẽ. Kia oán trúc ha chẳng phải là ở trên tay ngươi? Yên tâm, lão đầu tử không chiếm tiện nghi của ngươi. Lời còn chưa dứt, Hạ Diệu gấp đội vàng cắt đứt. Tỉnh lại đi, nếu không phải là người đầu bay thẳng đến trong tay của ta, sớm kêu lục phiến môn cầm đi thỉnh công rồi. Lão ông nghe vậy, thở dài một cái. Thì ra như vậy ngươi thật đúng là tin à nha. Quả thật, nếu không phải là như thế, phòng trường ngươi cũng không thể đứng trước mặt ta. Đối với lần này, Hạ Diệu chỉ có thể cố nén đem Ưng Thập Tam thi thể ngã tại trên mặt xung động. Chờ chốc lát, ta gọi là người đi đem Di Ngọc lấy tới. Chờ một chút. Hắn gọi ở lão ông, lại nói tiếp. Ta nghĩ rằng mua cựu huyền cổ tịch, càng nhiều càng tốt. Món đồ kia ngoại trừ nhóm lửa chùi đít bên ngoài, còn có thể có cái gì tác dụng? Được rồi, lão đầu tử ta hôm nay tâm tình tốt, ra cái giá tiền đi. Lão ông đến không cự tuyệt, nói thật lấy hắn con đường dùng để tìm kiếm cổ tịch, có chút dùng không đúng chỗ. Mỗi bản 50 là, lại phải ta tự mình chọn. Lời vừa ra khỏi miệng, lão ông mí mắt kéo ra. Được, thứ này về sau hai chúng ta thành. Được. Bạch nữ người xem tình, không cần thì phí. Hiệp nghị đã thành, lão ông rời đi lò phòng. Hai khắc sau, đối phương nắm hộp gỗ trở về. Cho ngươi. Hạ Diệu đưa tay nhận lấy, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Lần nữa tiêu phí 100 là, tọa lên xe ngựa cách xa chợ đen. Trở về nhà, hắn lâm vào cân nhắc. Di Ngọc, dùng hay là không dùng? Một khi sử dụng, đỉnh đồng tao chưa chắc có thể làm cho mình trong nháy mắt chút thành tựu. Sau này, sợ là muốn dựa vào tự thân khổ tu. Mà hắn thiên phú, một lời khó nói hết. Tạm thời để cho đến, chờ lúc cần sau khi mới quyết định đi. Trong lòng hạ quyết định, Hạ Diệu tướng Di Ngọc từ trong hộp gỗ lấy ra, bỏ vào đỉnh đồng tao. Một giây kế tiếp, sự tình kỳ dị phát sinh. Chưa sử dụng Di Ngọc trong giây lát buộc phát ra chói mắt bạch quang, sau đó ầm ầm vỡ vụn hóa thành bụi mù. Hàng thứ hai đỉnh văn sáng lên, màu sắc khác nhau với Di Vãng, mà là thuần túy màu xanh. Huyền khí đỉnh văn hắn biết rõ có thể trong nháy mắt học được võ học, chẳng qua là này cái dị biến là thanh sắc đỉnh văn, có tác dụng gì? Trong đầu ý tưởng lóe lên một cái rồi biến mất, thanh sắc đỉnh văn lúc này giải tán. Chương 12, tới cửa viếng thăm một vệ thanh quang thoáng hiện, trong khoảnh khắc không có vào Hạ Diệu mặt. Thiết ý công hoặc là toái nhang quyền. Một cổ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tin tức tràn vào trong đầu, tựa hồ là đang thúc giục chính mình làm ra lựa chọn. Cái này còn dùng chọn à? Đương nhiên là thiết ý công. Toái nhang quyền chiêu thức đã sớm thông hiểu đạo lý, còn sót lại tăng lên không phải là quyền đầu cứng độ. Đánh rách đá xanh uy lực, cùng đánh nát tấm đá lực lượng. Hai người đánh vào thân thể con người bên trên, không phải là kéo dài hơi tàn cùng tại chỗ bạo tệ khác nhau. Nhưng thiết ý công không giống nhau, có thể mang đến cho hắn cường hãn hơn lực cánh tay, cùng với kinh người phòng ngự. Ở kiếp trước đông đảo võ thuật ngạn ngữ bên trong, tay là hai cánh cửa, toàn dựa vào chân đánh người chuyển lưu tương đối rộng. Bất luận có hiểu hay không võ thuật, đối với những lời này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ấn tượng. Mặt chữ bên trên rất dễ hiểu, muốn đưa đến một cái ngăn trở phòng thủ tác dụng. Nhân yếu hại đều là ở trung tuyến bên trên, toàn dựa vào hai cánh tay che chở, một khi bị nhân công phá mở ra thua không nghi ngờ. Ở đại kiến nơi này không chỉ là thất bại, mạng nhỏ như thế nếu không bảo. Hơn nữa công kích bản yếu hại nhiệm vụ, toàn dựa vào một đôi cánh tay. Tổng hợp cân nhắc một chút, thiết tí công ưu thế rõ ràng so với toái nham quyền một trội. Hạ Diệu làm ra lựa chọn sau, giơ lên hai cánh tay và táo nhất thời chắn rách. Trên cánh tay nổi gân xanh, bên trong kinh mạch, máu thịt không ngừng xé gây dựng lại. Dưới da phủ đầy màu đen khí tức, kèm theo thời gian đưa đẩy, trở nên càng thêm dày đặc. Ta nhấn mạnh là một cái hợp cách võ giả cần thiết tư chất. Ở to lớn như vậy trong thống khổ, Hạ Diệu có thể nhịn được không đau kêu thành tiếng, đã có chân quý phẩm chất. Độ dây như liên hạ, vẻ này dễ như bỡ năng lượng rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Ao ào ào, hắn ngồi ở trên giường nhỏ, cả người cùng mới vừa từ trong sông mò đi ra như thế, mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo gò má đập rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, dưới chân tích xúc mở ra thủy ngân. Có thể tưởng tượng được, thanh sắc đỉnh văn có bao nhiêu bá đạo. Thiết tí công, viên mãn. Hạ Diệu đưa ra giơ lên hai cánh tay, không tưởng tượng nổi nhìn dưới cánh tay kia tràn ra màu đen khí tức. Như vậy dày đặc, ít nhất 10 năm khổ công mới có thể có thành tựu này. Một quả thanh sắc đỉnh văn thôi, lại sánh được hai quả màu xám trắng huyền khí đỉnh văn. Chờ chút, không chỉ như vậy, ta thật giống như có thể chỉ huy màu đen khí tức. Tiếng nói rơi xuống, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên cánh tay hắc khí, theo tâm ý di chuyển không ngừng động. Hạ Diệu nhìn hai quả đấm bên trên dày đặc hắc khí, cả người có thể nói trố mắt nghẹn họng. Lúc trước trong đầu xa lạ tin tức không có nói cho hắn, mình có thể thiết tí công nhiều sinh màu đen khí tức có thể tùy ý di căn thân thể khác vị trí. Đỉnh đồng đau, vĩnh biết thần. Lúc trước màu đen khí tức, không sai biệt lắm có thể ngăn cản thanh bị tai họa không tới 3 lần cự lực lôi xé. Hiện nay cảnh giới viên mãn, ít nhất 10 lần làm nền tảng đi. Nay cổ nút ở dưới da chất khí, duy nhất công hiệu là so sánh sắt thép cứng rắn. Chỉ cần luyện tập một thời gian, từ nay lui về phía sau chắc hẳn võ giả bình thường, thiếu rất nhiều nhược điểm chí mạng. Ha ha, ta biến đổi có lòng tin từ lão Ngụy lao ra trong tay đầu cắn một khối kế địch. Giang có hơn nửa túc, Hạ Diệu cảm giác mệt mỏi, mặt đầy mỉm cười lâm vào trong giấc ngủ. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên. Hướng ăn đối phó một cái, qua loa nhét đầy cái bao tử, đội vã chạy tới lục phiến môn điểm báo. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, luôn cảm thấy không nói ra tinh lực thịnh vượng. Thừa dịp tiền lão tư hôn đám người chưa đến, Hạ Diệu đẩy cửa ra trực tiếp đến sân luyện công. Chọn chúng một khối nặng 150 cân tạ đá, giơ lên hai cánh tay dùng sức giơ qua đỉnh đầu. Rất dễ dàng. Đảo cũng bình thường, hắn lực cánh tay bản cũng đủ để cùng cường lực võ giả địch nổi, mấu chốt là có thể hay không giữ vững hai khắc đồng hồ. Huống hồ viên mãn sau khi đã sớm vượt qua cường lực, có thể cùng cường thân tranh phong. Hai khắc đồng hồ đổi coi một cái, ước chừng tương đương với kiếp trước nửa giờ. Cặp mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm sân đối diện thái dương bóng mặt trời. Thời gian đến một cái, Hạ Diệu không khỏi lâm vào trong trầm tư. Không có bất kỳ cảm giác mệt nhọc, cường thể điều kiện thỏa mãn. Chẳng lẽ là thiết tí công viên mãn sau phản hồi? Chứ những thứ này ra muốn không ra bất kỳ lý do, huống chi nhục thân không đủ mạnh hãn, như thế nào cưỡi như vậy lực lượng? Niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như chẳng những đây, hắn cũng không thả ra trong tay nặng 150 cân tạ đá, ngược lại giơ lên hai cánh tay cơ múa, sử dụng ra toái thạch quyền đấu pháp. Hô, hô, tiếng rít vang vọng ở sân luyện võ, Hạ Diệu trong tay xách hai khối tạ đá luyện quyền bộ dáng, phi thường dọn người. Không có lượng thân làm theo yêu cầu quyền sáo, chỉ có thể trước đối phó thử một lần. Quyền pháp hơn nữa, thể lực khô héo. Ầm. Tiện tay bỏ lại tạ đá, hắn đứng tại chỗ thở hổn hển. 150 cân tạ đá, ngũ đều nặng. Vừa xa khỏi tiểu hồ hai đều, trên thực tế ta bước vào cường lực giai đoạn. Không, không thể dạng này tính. Vương Hổ đã từng nói, lưu bộ đầu gặp qua giơ lên hai cánh tay phụ trọng 10 đều luyện quyền hung ác loại người. Một đều 30 cân, suốt 300 cân còn là một loại người. Mình mới nơi đó đến đâu mà. Lực lượng này là thiết tí công giao phó cho, bình thường mà nói hắn còn có thể chính mình cố gắng một chút, tiếp tục tăng lên lực cánh tay. Thử một chút, hạn mức tối đa là bao nhiêu? Hạ Diệu đi tới sân luyện công cạnh phòng ngừa tạ đá khu vực, con mắt liếc đến cuối cùng một hàng rơi tràn đầy cho bụi trên quả đá. 600 cân. Người tốt, không nghĩ tới Thanh Hà Lục Phiến môn lại có như vậy trọng kỳ giới. Hơi chút nghỉ ngơi một phen, khôi phục chút thể lực, hắn đưa tay phải ra cầm, đột nhiên phát lực đem giơ qua đỉnh đầu. Ta, lợi hại như vậy mà. Bây giờ nếu ai đánh phải hắn một quyền, chính xác tại chỗ bạo tệ về tây. Vừa mới thức dậy từ sau trạch đi tới chính đường lưu bộ đầu, nhìn Hạ Diệu một cánh tay giơ lên khối kia tràn đầy cho bụi tạ đá, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Cho quỷ. Đại ca có lỗi với ngươi, ngày hôm trước sở cốt sau nói ngươi chỉ là một quái tải. Hết thảy đều là ta đây sai, ngươi là yêu nghiệt nha. Hắn một lần hoài nghi tân nhận thức tiểu huynh đệ, nhưng thật ra là khoác ra người thái họa. Đại ca. Nhận ra được bị người nhìn chăm chú ánh mắt, Hạ Diệu quay đầu liền nhìn thấy tiện nghi đại ca, chính lấy nhìn quái vật ánh mắt mà, đang nhìn mình cùng với giơ trong tay to lớn khóa đá lớn. Ầm. Đại ca, ngươi hãy nghe ta nói. Ta biết, thiên sinh thần lực. Đừng nói chuyện, ta nghĩ rằng tĩnh tĩnh. Lưu bộ đầu tự bế rồi, nhớ năm đó dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Kết quả dĩ nhiên ở U Châu một trấn nhỏ nơi biên thủy, khiến nhân toàn bộ sửng sốt một chút. Không trách các thuộc hạ không nghĩ cố gắng, một lòng chỉ muốn làm cá mặt, ta. Rốt cuộc để ý biết đá. Đại ca, nhị ca. Têu đại ca gì, phải gọi đại nhân. Lưu bộ đầu thật vất vả bình phục tâm tình, lần nữa trở nên tích cực ánh mặt trời lên lúc. Thanh Hà cựu đại thùng cơm bộ khoái, đồng loạt bước vào lục phiến môn. Nghe một đám người đối với Hạ Diệu gọi, hắn cảm giác mình giống như là một cô khổ linh đinh bị người trên lao đầu tử. Há, đúng rồi. Chúng ta ngày hôm qua còn không có chúc mừng nhị ca thăng lên làm bình thành phó bộ đầu đây. Chúc mừng chúc mừng. Xinh đẹp sao? Các ngươi nghe không? Ta. Xinh đẹp sao? Không đợi Lưu bộ đầu nổi giận, thừa dịp tiếp nhận trước một khắc cuối cùng khiển trách đám này vong ân phụ nghĩa hôn trướng, chỉ nghe ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm giàn mua. U, đều tại nhị. Lưu phó bộ đầu, Hạ thử bộ đầu. Lao ra nhà chúng ta nghe hai vị đại nhân thăng quan, đặc biệt sai ta đến chúc mừng ngài nhị vị một bước lên mây. Tiếng nói rơi xuống, lo vào ngoài mặt đi vào một đám người. Người cầm đầu là một lão giả, phía sau đi theo người mặc tạo y yề, gia đình ăn mặc bốn vị khỏe mạnh trẻ trung. Chương 13, thọc tổ ong vỏ vẻ trên tay bọn họ ôm bị tấm vải đỏ bao trùm tay gỗ, hình không thấy rõ bên trong chứa rốt cuộc là thứ gì. Lão này kêu Lý Thủy, trấn trên hào cường Lý lao ra quản gia. Lưu bộ đầu tiểu giải thích rõ đạo, nói xong tài long hành hộ bộ, mặt đầy nghiêm túc đi về phía đối diện. Đừng xem Thanh Hà Lục Phiến môn các vị bộ khoái vừa mới trêu chọc hắn, mở miệng một tiếng nhị các đều, nghiêm túc ngươi xem bây giờ ai dám hi hi ha ha. Trung quanh bốn là lười biếng một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng các thuộc hạ, lập tức đứng nghiêm, mỗi người thần thái trịnh trọng. Như thế hành vi khiến Hạ Diệu tâm lý không ngừng têu người tốt, ngày sau dù là không thích đáng bộ khoái. Văng vào một tay biến sắc mặt tuyệt hoạt, hôn cái ấm no không thành vấn đề. Lưu phó bộ đầu, mời xem. Quản gia Lý Thủy làm ra một cái mời thủ thế, bọn hộ viện đồng loạt vén lên tấm vải đỏ, lộ ra trên khay gỗ trồng bạch ngân. Đại kiến nguyên bảo, 50 lượng chế. Lý lao ra xuất thủ bất phàm, thật là làm Lưu mỗi nhân ta thụ sủng nhược kinh hạ. Lưu bộ đầu quét mắt qua một cái, hô hấp đang lúc đếm rõ ràng mỗi một trên khay gỗ bạch tỏi bạc dòng số lượng. 10 đỉnh. 4 bản tổng cộng là bạch ngân 2000 lượng. Thật cam lòng ra máu nha. Ai, chuyện này. Lưu phó bộ đầu đến nhậm Thanh Hà trấn gần 3 năm, phù hộ nhất phương trăm họ bình an. Chính là 1000 lượng bạc trăm thôi, nói gì thụ sủng nhược kinh. Lý quản gia tiếng nói rơi xuống, hướng về phía Hạ Diệu thi lễ một cái lại nói: "Còn lại 1000 lượng bạc trắng, là lao ra nhà chúng ta chúc mừng hạ thử bộ đầu lễ vật, mời đại nhân nhận lấy." "Được không 1000 lượng bạc, Hạ Diệu phải rất cao có thể." Chẳng qua là vị này Lý quản gia lời nói, hắn nghe không thoải mái. Mở miệng một tiếng thử bộ đầu, gọi ta hạ bộ đầu hoặc là hạ đại nhân người sẽ chết. Hơn nữa giọng vô cùng cứng ngạnh, thái độ khắp nơi tiết lộ ra không nghi ngờ gì nữa. Nói trắng ra là, vẫn là không có để hắn vào trong mắt. Nhưng là như đã nói qua, cho dù ai bưng bên trên ngàn lượng bạc trắng, nói chuyện làm việc có thể không ngang tàng. Lấy tiền đập người, yêu cầu không lưng quỷ gối sao? Không, kim chủ vĩnh viễn là cha. Lưu bộ đầu. Hắn cho là tất cả đều là cho mình, kết quả làm nửa ngày còn có nhà mình tiểu huynh đệ một phần. Chỉ là năm đó ta đây lão Lưu nhậm chức thời điểm, các ngươi tặng quà, so sánh với việc này không khỏi một mạng. Lưu đại nhân, Hạ đại nhân có ở đây không? Ngoài cửa một đạo nũng nịu thanh âm truyền tới, sau một khắc một cô gái tuổi thanh xuân bước vào trong đó. Đi theo phía sau bốn vị nha hoàn, trong tay các nàng giống vậy bưng tấm vải đỏ đang đắp mâm. Triệu tiểu thư. Lý quản gia cúi người chào, trong miệng cung kính chào hỏi. Hai người một là nô tài, một là đại hộ nhân gia tiểu thư. Dù là hai nhà nhiều năm qua đấu ngươi chết ta sống, thái độ như thường được ngay ngắn. Nguyên lai là Lý quản gia, nhìn dáng dấp đi theo ta con mắt giống nhau. Triệu tiểu thư quét nhìn liếc mắt tạo ý bọn hộ viện trên tay giơ nguyên bảo, mặt đầy mỉm cười nói. Đứng ở trong viện mặt đầy uy vũ các vị bọn bộ khoái, thấy nàng sau lập tức không kèm được rồi. Hạ Diệu sắc mặt như thường, hồng nhan họa thủy cố sự nghe hơn nhiều. Huống hồ việc trải qua kiếp trước đủ loại tiểu tỷ tỷ lễ rửa tội, Triệu gia tiểu thư bực này sắc đẹp, còn không vào được hắn pháp nhãn. Xuân hạ thu đông, vén lên đi. Ừ. Bốn vị vòng mập đến gầy, khiến bên trong cửa các đồng liêu con mắt trừng thẳng nha hoàn, vén lên tấm vải đỏ lộ ra trong mâm hình dáng. Ai đi a, hai nhà thương lượng xong sao? Đồng dạng là đại kiến nguyên bảo, 50 lượng chế. Đây là gia phụ đưa cho nhị vị đại nhân quà tặng, mỗi người ngàn lượng bạc trắng. Mời xem ở Triệu gia mặt mũi, nhất định phải nhận lấy chính là lễ mọn. Nhìn một chút, so với Lý quản gia lời nói, Triệu tiểu thư ngôn ngữ làm người ta như một xuân phong. Huynh đệ chúng ta hai người thu tiền, đó là xem ở nhà các ngươi mặt mũi. Hai người, một già một trẻ, một cương một đu. Ít nhất ở trong mắt mọi người, Triệu tiểu thư từng câu từng chữ khiến nhân sinh lòng hảo cảm. Các ngươi nhớ ra làm gì? Còn không mau mau tiếp. Lưu bộ đầu liếc mắt một cái nuốt nước miếng thuộc hạ mắng, một đám người nhất thời lấy lại tinh thần mà đến, đỏ bừng cả khuôn mặt tiến lên từng cái nhận lấy khay gỗ. Đúng rồi, Lưu phó bộ đầu. Lúc tới lão gia nhà chúng ta nói, xin ngài ở lâu một ngày, đợi đến ngày mai đi Bình Thành nhậm chức. Tối nay giờ hợi, Hoa Anh Thảo lầu 3 có chuyện quan trọng thương lượng. Lý quản gia tiếng nói rơi xuống, một bên Triệu tiểu thư đi theo mở miệng. Gia phụ cũng là phân phó như thế, hy vọng Lưu đại nhân nhất định phải trình diện. Lưu bộ đầu trong nháy mắt kịp phản ứng, ở nơi này là tặng quà hạ, mà là ở mua chợ đen phân ngạch, Hạ Diệu kia một phần chỉ sợ không phải cho bản thân hắn, cũng là ở lấy tiền trận cửa bên trong, toàn bộ đồng liêu miệng. Ha ha, không cần phải. Hiện nay Diệu đệ mới là Thanh Hà lục phiến môn bộ đầu, có chuyện gì các ngươi cùng hắn thương lượng đi. Lời này vừa nói ra, gia trẻ đồng thời biến sắc. Tiền, cho hơn nhiều. Nếu là sớm biết họ Lưu đem chợ đen phân ngạch giao cho Hạ Diệu, hai nhà bọn họ làm sao có thể sẽ tiêu phí 4200 khoảng cách tặng quà. Nhưng là cho cũng cho, nhiều như vậy con mắt, cũng không thể đổi ý đi. Cũng được, nếu thua thiệt, vậy thì ở trên chợ đen hung hăng cắn một khối kế thịt. Chợt lúc, bất kỳ tổn thất cũng có thể đền bù. Hai người thi lễ cáo lui, sắc mặt xanh mét mang theo hộ viện nha hoàn rời đi. Hai người bọn họ sắc mặt không được, Hạ Diệu sắc mặt giống vậy khó coi. Cho dù ai mới vừa lên đảm nhiệm liền bị nhân cho một cái khó chịu, ai có thể cao hứng? Tiền, hắn thích, nhưng là phải đứng kiếm. Quý thu, không phải là người, vậy kêu là nô tài. Diệu đệ, toàn bằng bản lĩnh. Lưu bộ đầu bưng thuộc về mình nguyên bảo, giao phó xong hết thảy, đứng dậy đi Bình Thành phụ đảm nhiệm. Trước khi rời đi, lại để lại cho Hạ Diệu một quyển bí tịch cùng quyển sáo. Liệt Đầu Cước. Quá trình tu luyện cùng phái thạch quyền cơ bản giống nhau, có thể nói tự ngược công phu, hư hư thực thực là một môn phái đồng bộ võ học. Quyển sáo là tiện nghi đại ca năm đó dùng qua, hắn thử một chút phát hiện dị thường vừa người, đơn giản là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu. Hết thảy đều xem lão ông bản lĩnh rồi. Hy vọng tiền trang trưởng quỹ, tối nay không để cho hắn mất hứng mà về. Hạ Diệu đổi một thân đỏ đèn sen nhau quan phục, ngồi đàng hoàng ở chính đường trên chủ vị. Ở bên tay hắn trồng 2000 lượng bạc trắng số tiền lớn, nội đường đứng thân mặc màu đen quan y chín vị bộ khoái. Ngoại trừ Vương Hổ trở ra, không khỏi liên tục nuốt nước miếng. Đây là bọn hắn nửa đời trước thấy qua nhiều nhất ngân lượng. Biến đổi có thể là cả đời chỉ có một lần. Bản đại nhân quan mới nhậm chức, tin tưởng có huynh đệ trong lòng không phục. Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là lắc đầu khoát tay, biểu thị không có không có. Đùa, thanh bỉ tiểu chân ngắn có mạnh hay không? Giết người cùng giống như ăn cháo đơn giản dễ dàng, không như thường bị một mình ngươi thu thập. Chúng ta có mấy cái lá gan không phục, đại nhân ngươi không muốn chụp mũ lung tung. Tiểu Hổ. Ờ. Vương Hổ tiến lên không người ôm quyền đều, trong lòng của hắn minh bạch. Hai người mặc dù là huynh đệ, nhưng ở bên trong cửa muốn phân biệt tình cảm riêng tư. Lúc này, thượng quan hạ quan muốn phân rõ. Cho dù Hạ Diệu không ngại, hắn không thể làm bộ như không biết. Bắt lại đi, cho chúng huynh đệ phân. Coi như năm nay chợ đen chia hoa hồng, trước thời hạn phân phát đi. Hắn tiện tay từ một người trong đó trên khay cầm một khối kế nguyên bảo, ném ở cách mình gần đây trong khay. Bên trong cửa bây giờ có 9 vị bộ khoái, một vị tư hôn văn thư. Hoặc là không làm, làm liền đối xử bình đẳng. Nếu không, người nào rõ ràng không thể phân đến nhân, tâm lý nghĩ như thế nào? Đa tạ đại nhân. Một đám người phần phật quỳ xuống, suốt 50 lượng. Không cho Hạ Diệu dập đầu một cái, bọn họ ngượng ngùng cầm.
lên, đại kiền có thể không thật quỳ lệ làm lễ. 5 triệu lý hai nhà tiền tu mua lòng người, hắn tâm không có chút nào đau. Đừng nói, bạch nữ nhóm tỏi bạc dòng, xài thật sự sảng khoái. Họ hạ, cho bản bang chủ đi ra. Ngoài cửa, vang lên một cái phách lối thanh âm. Không cần suy nghĩ, chuẩn là nộ giao bang chủ tới. Bất quá tiện nghi đại ca chân trước mới vừa đi, ngươi chân sau sẽ tới tìm phiền toái. Thật coi lão tử là bùn nặng. Không đợi Hạ Diệu đứng dậy, một đám bộ khoái lòng đầy căm phẫn rút đao, nổi giận đùng đùng chạy ra chính đường. Mù ngươi mắt chó, không nhìn thấy các đại gia đang chờ đại nhân phân tiền sao? Không giết chết vài người, hôm nay chuyện này không có cách nào làm tốt. Chương 14, gậy ông đập lưng ông muốn là nộ giao bang chủ buổi sáng còn vẫn còn đang suy tư, mình rốt cuộc nên lấy thái độ gì tới đối mặt Bùi Dũng cùng một. Quá mức cương quyết nhất định sẽ đắc tội Lưu Bộ Đầu, nếu là mềm yếu không khỏi kêu dưới tay các anh em coi thường. Đang do dự đang lúc, lãnh đạo cao cấp trên Lý lao ra quản gia vội vã thượng môn. Bảo hắn biết hôm nay đi dẫn nhân thời điểm, thái độ cương quyết một ít, không thể yếu đi khí thế. Đồng thời lại nói một lần, họ Lưu đi trước bình thành nhập trước, bây giờ chẳng qua là bổn chấn một cái bộ khoái thăng lên làm thử bộ đầu. Chẳng qua là Lý quản gia người này, không biết từ nguyên nhân gì, cũng không nói cho nộ giao bang chủ mới nhậm chức Thanh Hà lục phiến môn đầu lĩnh là Hạ Diệu. Nghe xong lời nói khí thế của hắn trong nháy mắt tăng mạnh, chính mình không đánh lại Lưu Bộ Đầu, còn không cầm nổi một cái non nớt sao? Huống hồ có Lý lão gia chỗ dựa, lục phiến môn ngay cả là đầm rồng hang hổ, nộ giao bang lại có sợ gì sợ? Kết quả chờ hắn dẫn 30 mấy số hiệu tiểu đệ thượng môn cần người, phát hiện sự tình cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau hả? Nhìn một chút đám này nổi trận lôi đình bộ khoái, một bộ muốn giết người bộ dáng, mới nhậm chức thử bộ đầu, cư nhiên như thế đắc nhân tâm. Sớm biết hắn sẽ không kêu một giọng kia đắc tội với người lời nói. Lô Tinh, đừng tưởng rằng ngươi là đứng đầu một bang, là có thể ở lục phiến môn dương ai. Lưu đại nhân rời trước, ngươi cảm giác mình có thể phiên tiên đúng không? Vương Hổ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm nộ giao bang chủ Lô Tinh hung tợn nói. Diệu ca mới vừa lên đảm nhiệm, ngươi liền chạy đến tìm phiền toái, xem thường ai đó? Thật khi chúng ta đám này bộ khoái là thùng cơm rồi hả? Đánh không chỉ là Hạ Diệu mặt, còn có một chúng đồng liêu mặt. Hàng này mặc dù có thể trở thành bang chủ, một mặt thực lực mạnh mẽ, mặt khác chính là Lý Lao gia cảm thấy người này không suy nghĩ, thuận lợi chính mình khống chế, tài năng đỡ đi lên. Mời tân nhân bộ đầu ra mà nói chuyện, huynh đệ của ta Bùi Dũng bị một vị họ Hạ bộ khoái gài tang bật hãm hại. Hơn nữa trên tay ta có đầy đủ chứng cứ, chứng minh tiểu Dũng lúc ấy cũng không xuất thủ cướp đoạt binh khí. Tiếng nói rơi xuống, Lô Tinh tránh người ra, lộ ra phía sau bánh nướng chủ quán. Vương Hổ thấy vậy, sắc mặt trở nên càng ngấm trầm. Lúc trước Diệu ca lòng tốt hỗ trợ, hôm nay quay đầu chạy đến lục phiến môn đặt này lúc nhân chứng. Đương nhiên, bánh nướng chủ quán ô lợn dĩ nhiên là sợ hãi với nộ giao bang, bị bất đắc dĩ đứng ra làm chứng. Nhưng rõ ràng thuộc về rõ ràng, tâm lý cũng không hơn gì. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai lại vừa là một cái người khác cậu. Lời này vừa nói ra, Lô Tinh sắc mặt so với Vương Hổ càng khó coi hơn cố gắng hết sức. Hắn hận nhất người khác nói mình là cậu. Người nào? Ta. Các vị cầm đao bộ khoái tách ra một con đường, Hạ Diệu sắc mặt ung dung, không nhanh không chậm đi tới trước. Trắng đen xen kẽ quan phục, với dưới ánh mặt trời vô cùng nhức mắt. Lô Tinh gắng gượng đè xuống lửa giận trong lòng, đứng đầu một bang ở chính cựu phẩm thử bộ đầu trước mặt, là thật không lên được đài. Đại nhân, chắc hẳn mới vừa rồi lời nói ngài đều nghe chứ? Hy vọng có thể cho một giao phó, nếu không ầm ĩ bình thành, chúng ta hai phương diện tử bên trên khó coi. Áp chế tức giận cũng không có nghĩa là muốn làm tốt, dù sao sau lưng có Lý lao ra chỗ dựa. Theo như theo hắn nghĩ pháp, mọi người lẫn nhau cho chút mặt mũi, đem việc này bỏ qua đi. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác có người không nghĩ. Hạ Diệu mặt vô biểu tình, khi thực lửa giận trong lòng bật trượng. Ý gì? Phía trước đưa sai bạc cho khó chịu, bây giờ dưới tay cậu chạy đến cắn bệnh người, khi ta là nhà các ngươi trong nô tài mà. Hắn không tin Lý lão gia không biết chuyện, nếu không cho họ Lô 100 cái lá gan, cũng không dám chạy đến bên trong cửa Dương Ai. Bản đại nhân chính là ngươi trong miệng gài tang vật hãm hại Bùi Dũng bộ khoái, bất quá thăng chức quá nhanh. Bây giờ, nhưng là thử bộ đầu rồi. Ngoa tạo, ngươi trong triều có người đi, nếu không nhà ai thăng chức nhanh như vậy? Côn đồ không phải nói tiểu tử ngươi nhập môn không mấy ngày sao? Một cước chính giữa thế bản, Lô Tinh mặt đều đi theo và mèo. Nói như vậy Hạ đại nhân không chuẩn bị thả người. Chúng bộ khoái nghe lệnh. Ở. Hạ Diệu hít mắt, nhìn chằm chằm Lô Tinh trong miệng lại nói, nộ giao bang chủ hư hư thực thực tạo phản, dẫn bang chúng xung kích lục phiến môn. Từ bỏ chống lại người có thể bảo một mạng, liều chết không theo người. Sắt vô xá. Tiếng nói rơi xuống, 9 vị bộ khoái trong khoảnh khắc hô lạp lạp xuống tới, căn bản không cho nộ giao bang chúng phản ứng thời gian. Về phần Lô Tinh người này, đương nhiên là giao cho Hạ Diệu rồi, dù sao người ta thực lực rất mạnh, chính là cường lực võ giả. Lực cánh tay cường hãn có thể cơ múa nặng đến 80 cân kim bối đại hoàn đao. Từ đầu đường chém tới cuối đường, mặt không hồng hơi thở không gấp. Vạch mặt, Lô Tinh nhìn thấy bang chúng vừa đối mặt bị chặt lật trên đất, máu tươi cùng không cần tiền tựa như ra bên ngoài rơi vãi, con ngươi trừng đến đỏ bừng. Ta giết ngươi cái này hèn hạ vô sỉ trẻ em. Có sao nói vậy, lấy hắn hơn 40 tuổi, đặt ở đại kiền đủ để lúc ra ra tuổi tác. Nói Hạ Diệu là một con trẻ không biết gì ấu nhi, đảo cũng không thành vấn đề. Bất quá ngoài miệng được lợi không tính là công phu, trên tay có thể thắng mới là đại trượng phu. Mặc dù lúc tới không dẫn hắn kim bối đại hoàn đao, nhưng hắn quyền pháp cũng không yếu. Lúc còn trẻ dựa vào một đôi thiết quyền, dám đánh chết không ít cùng làm đối với địa bị lưu manh. Dưới chân động một cái, đánh về phía trước. Vậy đối với vai u thịt bắp gỗ lên cánh tay, không một không tỏ rõ xuống tay gác, thật muốn đánh chúng sợ là một hiệp là có thể phế nhân. Ầm. Hạ Diệu không tránh không né, một quyền nên đón. Hai người hai quả đấm đụng nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm. Bạch bạch bạch. Lô Tinh chỉ cảm thấy quyền cốt vỡ vụn, thân thể không bị khống chế về phía sau quay ngược lại. Chính đang chém giết lẫn nhau các bang chúng nhìn thấy bang chủ lại chính diện tháo chạy vô không cả kinh thất sắc. Không thể nào. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tuổi còn trẻ bất mãn 20 tiểu nhi, vì sao giống như Hứa Cường đại lực cánh tay. Hơn nữa, này vô kiên bất tồi quả đấm, rốt cuộc là như thế nào đập luyện ra. Còn không đợi hắn chậm một hơi thở, Hạ Diệu chủ động đánh tới. Cọ, huyền như di hình hoán ảnh tốc độ thi triển, hô hấp đang lúc tới trước mặt. Tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, hung hăng bắt hắn lại cổ. Hô hấp, vào giờ khắc này dừng lại. Lô Tinh hai cánh tay cơ múa, nổi lên lực khí toàn thân đập về phía Hạ Diệu lồng ngực. Đây là vây ngụy cứu triệu, bằng vào hắn quyền lực, đủ để một quyền đánh nát, không tin đối phương không buông tay. Đáng tiếc, giơ lên hai cánh tay đậm đà màu đen khí tức, đã sớm tại hắn ra quyền trong nháy mắt đó, ngưng tụ vào ngực. Ầm, ầm, đau. Đây là hắn đập chúng sau phản ứng đầu tiên, một đôi tay thật giống như đập ở sắt thép trên. Hạ Diệu lộ ra vẻ tươi cười, như cánh tay sai sử màu đen khí tức, cũng không khiến hắn thất vọng. Chẳng qua là ở Lư Bang chủ xem ra, này lau mỉm cười bên trong tiết lộ ra tàn nhẫn. Ầm. Cánh tay trái dùng sức chợt đem Lô Tinh người này quán ngã xuống đất, mấy trăm cân cự lực trực tiếp đem hắn té mắt nổ đồng đóm. Sau đó mặc giày quan chân phải thật cao nâng lên, cơ hồ toàn bộ màu đen toàn bộ khí tức ngưng kết nơi này. Tiếp theo một cái chớp mắt, nặng người đạp. Phúc. Nao quái giống như dưa hấu nổ tung, mọi người thiếu chút nữa đem con người trưởng ra ngoài. Mẫu thân đương, quá tàn bạo. Toàn bộ quá trình cũng không có đại chiến 300 hiệp tiết mục, Hạ Diệu quỷ mị vô song, vừa xa ngao luyện cảnh tốc độ. Một cánh tay giơ lên 600 cân tạ đá lực cánh tay, lại có tùy tiện đánh nát tấm đá quả đấm. Cậu thêm màu đen khí tức cứng như sắt ép, chính là một cái cường lực võ giả coi là cái quái gì. Một đám bang chúng mắt thấy bang chủ bại vong, phốc thông một tiếng bị xuống mặt, hoàn toàn từ bỏ chống lại. Ta đầu hàng, ta nhận tội, yêu cầu cầu các ngươi không nên giết ta. Đừng xem nộ giao bang chúng, trong ngày thường cùng Thanh Long hội đội ngũ, ở trên bến cảng lẫn nhau chém, kinh nghiệm cay độc không sợ đao quang kiếm ảnh. Nhưng trong lòng một cổ khí thư sướng, giống như tinh thần giải tán binh lính, cùng đợi làm thịt dê con không có khác nhau. Lục Phiến Môn bắt lấy nhanh không để ý đến, đại nhân không có mở miệng trước, vô luận ngươi quỷ không quỷ, trên tay giết người động tác không thể ngừng. Một trận đột như kỳ lai chiến đấu, nhanh chóng kết thúc. Hạ Diệu nhìn thi thể đầy đất, hài lòng gật gật đầu. Thu mua lòng người cử động, không thể nghi ngờ là chính xác. Ít nhất, các thuộc hạ rất nghe lời. Diệu ca, ố lợn xử trí như thế nào? Vương Hổ đi tới trước mặt hắn hỏi, đối với bánh nướng chủ quán có thể ở loạn trong chiến đấu sống sót rất là nhức đầu. Tạm thời nuốt ở địa lao, khát thiếu người nhà ăn uống. Chờ ta giải quyết hai vị đại lao ra, lại thả hắn ra đi. Ngoài ra, sai người đi nhà hắn đưa mấy lượng bạc, không muốn đói bụng đối với mẹ con kia. Một người dân thường không bị khống chế bị buộc cuốn vào trong đó. Hắn tội gì gây khó dễ, chết bóp chân đau không thả. Thú hổ, người nào đã từng không phải là người cơ khổ. Nộ giao bang còn dư lại bao nhiêu người? Lôi đầu to nghe vậy, nhất thời ôm quyền không người trả lời. Bẩm đại nhân, chết no rồi 50, 60 người. Được rồi, lập tức viết một phần nhận tội sách, khiến Lư bang chủ chữ ký đồng ý đúng rồi, thuận tiện cộng thêm Thanh Long hội tham dự mật mưu tạo phản. Một đám các thuộc hạ mặt đầy kinh hãi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có thể chơi như vậy. Thật sự chữ quan hai cái miệng, trắng đen toàn bằng cái miệng. Kính nhân giả, nhân cũng kính. Bất kính nhân giả, gây ông đập lưng ông. Không đem Thanh Hà khuấy một long trời lỡ đất, làm sao khiến phía trên nhìn thấy cổ tay hắn cùng năng lực. Thú hổ, buổi tối còn phải thương lượng chợ đen phân ngạch. Thuộc về Hạ Diệu đồ vật, hắn không cho ai cũng không thể cầm. Chương 15, sát vô xá một đám bộ khoái bận rộn xoay quanh, viết xong tội trạng cùng sử dụng Lô Tinh người chết tay đồng ý sau, bọn họ lập tức lên đường giết hướng nộ giao bang chô ở vì sao. Hạ Diệu không tin Lục Phiến Môn, không có hai vị đại lao ra nằm vùng nội tuyến. Vì phòng ngừa nội gián lộ ra tin tức, dứt khoát không để cho bọn họ rời đi chính mình tầm mắt. Nếu ai dám tìm lý do thoát đội, sau chuyện này sẽ đưa người nào về tây. Đừng trách hắn lòng dạ ác độc, nếu mọi người không thể một lòng, giữ lại cách hướng người sao. Cũng may dọc theo đường đi mọi người trầm mặc ít nói, chỉ lo vùi đầu đi đường, cũng không có bất kỳ thuộc hạ nửa đường rời đội. Mười người nổi giận đùng đùng, trên người lôi cuốn máu tanh mùi vị. Người đi đường thấy vậy rối rít tránh ra một con đường, rất sợ đụng sau bị người một đao chém đầu. Khi bọn hắn biến mất ở cuối đường lúc, Thanh Hà dân chấn nghị luận ở Mỹ, thất trụy bắt thiệt thảo luận, có phải hay không chấn trên lại xảy ra điều gì đại án tử. Nộ giao bang chỗ ở là một nơi rất là cũ kỹ đại trạch viện, ở vào trấn Bắc Phương nơi danh giới, so với Hạ Diệu tiểu phá viện còn phải hẻo lánh rất nhiều. Sân chính là Lý lão gia tặng cho Lô Tinh, dùng để phát triển bang phái thế lực. Bình thường không việc gì nhàn tản các hán tử, cả ngày ở chỗ này hô bằng hoán hữu nhậu nhẹt, khoác lác đả thí. Đi bộ nửa khắc đồng hồ sau, 10 người đến mục đích. Lạch cạch. Vương Hổ tiến lên nổi lên khí lực, chân phải đá văng hai cánh cửa phi, một người một ngựa vào bảo. Người nào? Người nào dám can đảm xông ta giận? Bên trong viện uống rượu rảnh rỗi hán môn đứng lên nổi giận quát lớn, nhưng nhìn thấy người tới một thủy quan phục sau, lúc này im miệng không dám nhiều lời, biết điều lại ngồi xuống, một bộ ngoan ngoãn bảo bộ dáng ủy khuất. Chính trị như rắn không đầu đang lúc, ai dám đối với bộ khoái nhai răng? Rào. Chặn lại cửa chính bọn bộ khoái tránh người ra, lộ ra phía sau khí vũ bất phàm Hạ Diệu. Đem ngươi làm phía dưới mông chỗ ngồi quyết định thân phận địa vị lúc, đạm phách, khí thế đều là cùng ngày càng trưởng. Nhất là chính diện dễ dàng đánh chết một vị bổn chấn nổi danh cường lực võ giả sau, cái kia cổ người hiền lành khí chất, lột sắc thành rồi sát phạt quả quyết dũng mãnh. Mọi người nhìn một cái thầm nghĩ trong lòng chính chủ tới rồi, vì vậy sau một khắc có chút xôn xao trong đám người, đứng ra một người định hỏi. Đại nhân, không biết. Lời còn chưa dứt, liền gặp phải đánh gãy. Toàn ở. Chứ đi bang chủ mang đi tinh nhuệ bang chúng bên ngoài, những người còn lại tất cả tụ tập ở này. Được.
Hạ Diệu nghe vậy gật đầu, hài lòng tình giật vu ngôn biểu. Sau đó vung tay lên, giọng lạnh giá thấu xương. Sát vô xá, không chừa một ngống. Dạ. Thương, yêu đao ra khỏi vỏ, chiếu rét lạnh lanh mang. No, no. Các bang chúng mặt đầy một ép, chúng ta phạm chuyện gì, đi vào kêu đánh tiếng kêu giết. Dựa theo thường ngày quy củ, không phải là hẳn trước đàm phán sao? Phúc, phúc. Vương Hổ đám người không nói hai lời, thừa dịp còn thuộc về mê mang các hán tử liều chết xung phong một phen, trong nháy mắt chém ngã 17-18 nhân. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng, huyết đỏ mắt, bị chặt. Chỉ là một đám địa bĩ lưu manh thôi, có thể ở người dân thường trước mặt xính uy, như thế nào cùng cả ngày luyện tập giết người bọn bộ khoái liều mạng. Húng chi lục phiến môn phát ra binh khí, so với dân gian chế tạo đao kiếm, không biết vượt qua mấy phần. Thêm chi chênh lệch cảnh giới, song phương đụng nhau. Nộ giao bang mọi người vừa đối mặt ngay cả nhân mang theo binh khí, trực tiếp bị chặt thành cồn địa hồ lô, nhiễm đỏ dưới chân tấm đá. Thật can đảm. Vốn là chính ở đại sảnh bên trong thương lượng công việc mấy vị bên trong bang đại đầu mục, vừa mới bởi vì đạp cửa âm thanh đi ra, liền thấy như thế kinh người một màn. Bọn họ đầu huyết khí vừa sông, quả ngươi là quan là phỉ, hô lạp lạp bên trên chuẩn bị trước chém giết. Mấy người vốn trên tay chuyện không yếu, tất cả đều là một cái chân bước vào cường lực hảo thủ, nếu không cũng không thể chế trụ lấy Bùi Dũng cầm đầu tuổi trẻ các ban chúng. Cọ, đáng tiếc, Hạ Diệu sẽ không làm như không thấy. Dù sao cũng là chính mình thuộc hạ, vạn nhất có gây thương tích mất, há chẳng phải là đánh mặt. Thuộc về trong chém giết song phương, chỉ thấy được một đạo ảo ảnh thoáng hiện. Căn bản là không có cách thấy rõ rốt cuộc là cái quái gì, đột nhiên từ trước mặt mình sẽ qua. Một thân sát khí mấy vị đại đầu mục, không đợi xuất thủ vây công, một giây kế tiếp trước mắt nhiều hơn cá nhân. Chết. Đen Thui đỉnh văn tức đoạt không chỉ là thanh bì hai họa tốc độ, nghiêm chỉnh mà nói cường hóa thân thể thiên phú hẳn là bén nhạy. Nhất là Hạ Diệu tốc độ xuất thủ, nếu không làm sao có thể đánh ra dữ như vậy mãnh quyền thế, một lần chế trụ lưu bộ đầu. Nhưng thấy hắn hai quả đấm cơ múa, ở không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, thậm chí còn có nhân thấy một vệt đầm đá hắc. Ầm. 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 Ngoại trừ một người trở ra, còn lại mấy vị đại đầu mục lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay trở về, một tiếng ầm vang đụng vào cứng rắn vách tường. Bọn họ cúi đầu nhìn ngực lỗ máu, mặt đầy không thể tin. Thanh Hà Trấn, khi nào ra này nhóm cao thủ? Phúc thông, thi thể một con đánh ngã xuống đất, nhất thời một chút cũng không có sinh tức. Bên trong viện phản kháng bang chúng, tinh thần nhanh chóng sụt đột ngột. Biết rõ tại sao không giết ngươi sao? Hạ Diệu vỗ nhẹ nhẹ lên trước mặt, giơ cao quả đấm lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống nộ giao bang cao tầng, tấm kia kinh hoàng đan xen mặt. Người này hai chân run lên, nếu không phải vì ngại mất mặt, đáy quần đã sớm ngâm đầy nước tí. Minh, Bạch ta, ta biết bọn họ tiền cũng giấu ở đâu mà. Bản đại nhân thích nói chuyện với người thông minh, ta có thể thả ngươi đi. Phúc thông, nghe Hạ Diệu chính miệng cam kết, còn sống đại đầu mục lại cũng chịu không nổi, trực tiếp ngồi liệt trên đất. Trong nháy mắt đó chính mình thật cảm nhận được thấu xương sát ý, phàm là từ trong miệng văng ra một chữ không, sợ là muốn cùng các ông bạn già về tây đi. Đại nhân, toàn bộ giết sạch. Tiếng chém giết dừng lại, Vương Hổ đạp đầy đất máu tươi tiến lên bẩm báo. Tịch thu tài sản. Tiếng nói rơi xuống, liếc mắt một cái như cũ run lẩy bẩy đại đầu mục. Cọ. Đối phương chợt nhảy, la lớn. Ta đây liền mang bọn ngươi đi mật thất. Rất sợ Hạ Diệu một lời không hợp chém chết hắn, mới nhậm chức thử bộ đầu quá. Hung tàn. Người bình thường dù là giết con gà, đều phải một chút nhíu mày. Đầy sân thi thể, máu chảy thành sông vẫn mặt không đổi sắc. Phản phất địa nằm không phải là người, mà là một đám con kiến. Lô Tinh, ta xinh đẹp sao? Tìm ai phiền phải không được, dẫn đến vị này sát thần. Một đám người xuyên qua chính đường, đi tới thuộc về bang chủ phòng ngủ, ở đại đầu mục chiến nguy nguy động tác hạ, lấy ra treo trên vách tường tranh mỹ nữ, lộ ra họa sau một căn mật thất. Thật mật thất. Điều này cùng ta tưởng tượng không giống nhau hả? Hạ Diệu nhìn phương phương chính chính, nửa thước vuông không tới trong mật thất, để dương gỗ nhỏ, thiếu chút nữa không nhịn được một đao bổ dẫn đường loại. Đại nhân, cái dương này bên trong có Lô Tinh lão mà toàn bộ gia sản, có thể thả ta đi sao? Đại đầu mục rẻ đã hỏi, thái độ khỏi phải nói có bao nhiêu hiến mị rồi. Toàn bộ Thanh Hà người nào không biết được ta nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói thả ngươi đi, không cần sợ hãi. Dù sao bản đại nhân, lại không phải là cái gì ác ma ăn thịt người. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Đúng rồi, Lô Tinh con gái Lô Giao, 5 năm trước bái sư bình thành một nhà quyền quán. Mặc dù rất ít trở lại, nhưng là thực lực bản thân không thể so với nàng lao tử kém, nghe nói sắp đột phá ngao luyện cảnh. Từ nàng trong ngày thường đôi câu vài lời bên trong, quyền quán phía sau núi dựa hình như là Thiên Thủy Môn. Mà Thiên Thủy Môn ở chúng ta khu vực này thế lực lớn được do người, nếu là Phi Ưng trại cũng không dám được tùy tiện tội, ngài có thể phải cẩn thận hạ. Người này cảm kích bên dưới tại chỗ đem Lô Tinh lão lại toàn bộ bán đi, nói xong xoay người chuẩn bị thoát đi máu tanh nơi, Vương Hổ cương đao từ phía sau không có dấu hiệu nào bổ xuống. Phốc suy, một vệt huyết quang bắn tán loạn, đại đầu mục thê thảm ngã nhào xuống đất. Đầu phí sức mặt về phía Hạ Diệu, một đôi mắt như là đang chất vấn, không phải nói tốt lắm thả ta đi sao? Thua thiệt lao tử tặng cho ngươi một cái tin, hèn hạ vô sỉ vương bát đản, tin ngươi tả. Dường như thả ngươi đi, cùng giết ngươi cũng không xung khắc chứ. Huống hồ là chính ngươi không bản lĩnh đi ra ngoài, mới ta hạ mô nhân chuyện gì? Một đám thuộc hạ nhìn ra vẻ thông thạo dẫn đầu đại ca, tâm lý không ngừng têu người tốt. Sau này, dù là cùng Lý lao ra đao thật thương thật kiến nhất giá, cũng tuyệt đối không thể chọc đại người tức giận. Người nào rõ ràng, có thể hay không đột nhiên từ phía sau lưng phọt ngươi một đao, thận cho ngươi lựa ra. Hạ Diệu không để ý tới nữa ở ra giám đại đầu mục, đưa tay từ mật thất bên trong ôm ra cái dương. Thật chìm. Bất quá hắn cũng không mở ra, hiện giờ không phải lúc. Nửa khắc đồng hồ, khắp nơi lục soát một chút, không có thu hoạch lời nói, rút lui trước một cây đuốc đốt nơi đây.
Mọi người hưng phấn hẳn là, bọn họ minh bạch đây là nhà mình đại nhân cho mình mở mỡ cơ hội. Lý lão gia tử ngươi buổi sáng cho ta một cái khó chịu, bản đại nhân lập tức trả đũa đánh gãy ngươi một chân, không tính là quá đáng chứ? Tâm tình thư giãn sau, hắn thừa dịp lấy thủ hạ môn không có ở đây, mở ra dương gỗ. Ừ. Mắt thấy trong dương hết thảy bất tiện, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 16, Chúa Giật cũng không giữ được, chỉ thấy bên trong dương ngoại trừ sắp xếp gọn gàng 10 căn kim điều bên ngoài, lại còn nằm nửa đoạn đen nhánh đoạn trúc. Căn cứ trung quanh nhỏ xuống dầu thắp đèn vết tích có thể được biết, trước đây không lâu tằng bị người sử dụng qua. Là lạ, Lô Tinh rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc có lẽ là, Lý lão gia chỉ sử hắn đã làm gì chuyện? Hạ Diệu chau mày, chính mình chi sở dĩ như vậy bá đạo, một lời không hợp diệt nộ giao bang trên dưới cả nhà, chính là đối với kỳ thực lực bản thân cường đại tự tin. Toàn bộ Thanh Hà cao thủ xếp hạng thê đội thứ nhất nhân, không thể nghi ngờ là điều nhiệm Bình Thành tiện nghi đại ca. Ngay sau đó chính là Triệu Lý hai nhà hào cường hộ viện đồ lĩnh, hai người hơn 10 năm trước mỗi người hoàn thành tam thuốc, tiến vào ngao luyện cảnh đỉnh phong. Chẳng qua là ngại vì thiên phú, không thể tài cao còn gắng sức hơn. Người còn lại địa phương hai đại bang phái bang chủ. Nhưng là bây giờ hành sinh dị biến, nửa đường nô ra một đoạn đoán trúc. Đám lao đầu tử này chơi đùa quán ngoan. Mặc dù còn không biết trong đó tình hình rõ ràng, nhưng là có thể cùng tai họa dính líu quan hệ, một cái không tốt Thanh Hà trấn sợ là phải gặp nạn. Hơn 5000 nhân khẩu, có thể nói to gan lớn mật. Nghĩ một hồi, dĩ nhiên không có đầu mối chút nào. 3. Đóng lại dương gỗ, Hạ Diệu tinh táo xuống. Một khi chuyện không thể làm, chính mình ghê gớm mang theo Vương Hổ một nhà chuồn mất. Hiện nay hắn không lúc trước nghèo khổ nâng hộ, vàng vào trong tay vàng bạc tìm một an toàn thành trấn, bắt đầu từ số không dễ như trở bàn tay. Đại nhân, đoàn người liên tiếp trở lại máu tanh sân, khiến các vị bộ khoái lung túng là, nhóm người mình lượng thủ không không, bạch bạch mong đợi một trận. Mã Đức, nộ giao bang quá nghèo. Trên bến tàu trà sát được mỡ, rốt cuộc hoa ở nơi nào? Bọn họ cũng không suy nghĩ thật kỹ, bang phái trên dưới tiếp gần trăm người, mỗi ngày nhân ăn mãi nhai tiêu hao phải nên làm như thế nào bằng đại. Họ Lô không cho bạc đủ tuổi hai, người nào? Với hắn huấn, đi sớm tìm Hoàng Kiền. Đại nhân, chúng ta ở kho lương thực tìm được một cái dương lớn. Vương Hổ cùng Lôi Đầu to hai người, một tả một hữu mang miệng mang khóa sơn đỏ dương lớn. Ầm. Quang trên đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Hai người không dám tự mình mở ra, vạn nhất bên trong tất cả đều là đáng tiền đồ vật. Ai biết bọn họ thừa dịp khi không có ai sau khi, có hay không tham ô một ít đi xuống, để tránh bông dương bị người ghen ghét. Hạ Diệu bước lên trước, lấy man lực kéo đứt khóa đồng. Hoắc. Tiện tay vén lên cái dương, bên trong ngoạn ý nhi liền hai chữ, đồ sộ. Toàn bộ là sách. Mọi người dâng cao tâm tình, lập tức rơi xuống đáy cốc. Thế nào các ngươi nộ giao bang dự định đổi nghề giáo thư dục nhân rồi hả? Cưu Huyên cổ tịch, kiềm chế trong lòng mừng như điên, hắn mặt vô biểu tình mở miệng nói, nhấc trở về. Hai người vốn là bởi vì tìm về một cái dương sách, đưa đến hơi khó coi sắc mặt. Đang nghe Hạ Diệu lời nói sau, trực tiếp hấp giống như than thủi. Các vị đồng liêu thấy vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hai người các ngươi ngu ngơ. Sau đó một đám người ở Hạ Diệu dưới sự chỉ huy, hồng hộc đem thi thể và tháo ra cánh cửa, chồng với một nơi. Thêm tràn đầy lục soát ra đèn dầu sau, một cây đuốc đốt rời đi. Một hành bộ khoái môn lần nữa đưa tới chấn trên trăm họ suy đoán, vừa mới một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, bây giờ tinh thần nhưng có chút rơi xuống. Bây giờ đổi thử bộ đầu, kế thùng cơm tuyệt kỹ lại thêm biến sắc mặt tuyệt hoạt. Đến lục phiến môn sau, không ngờ là lại có thể có người đứng ở trước cửa chờ hắn. Hạ đại nhân, người này không là người khác, chính là sáng nay đưa tiền Triệu tiểu thư. Từ đầu đến cuối chưa tới một canh giờ, lại tìm mình làm à? Triệu đại tiểu thư. Hạ Diệu mặt vô biểu tình, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa đi đem các ngươi nhà nâng đỡ Thanh Long hội cho một buổi lửa. Ha ha, không kham nổi đại nhân một câu đại tiểu thư. Nếu như không ngại lời nói, có thể gọi ta như ý trong nhà một đám thân hữu, câu là như thế gọi tiểu nữ. Triệu tiểu thư che mặt cười nói, sau lưng bọn bộ khoái không khỏi nhìn ngây dại. Ầm. Ai u ta rảnh. Lôi Đầu to trên tay buông lỏng một chút, sơn đỏ dương lớn nện ở trên bàn chân, thương hắn kinh hô thành tiếng. Ha ha. Hành động này đưa đến vây quanh nàng quanh thân bốn vị nha hoàn yêu kiểu cười trung chín, nhiêu là Vương Hổ bực này định lực kinh người tiểu tử, sắc mặt đều đi theo trở nên đỏ ửng. Đại trời lạnh xuyên như thế. Như thế khinh bạc, quả thực không chịu nổi nha. Không biết Triệu tiểu thư lại tới ta lục phiến môn có chuyện gì quan trọng. Tuy ý đối phương khiêu khích, Hạ Diệu chính là không cho nàng sắc mặt tốt. Triệu Như ý kiến này, trong lòng dâng lên hỏa khí. Nếu không phải cha nàng biết được, ngắn ngủi nửa giờ nộ giao bang tiêu diệt, trên dưới không người còn sống. Như thế nào phải chính mình tới hòa hoãn một chút hai người giữa quan hệ. Cương ép đè xuống trong lòng tức giận, nàng lại mở miệng nói, ngắm đại nhân nương tay cho, bỏ qua cho Thanh Long hội một con ngựa. Ai có thể nghĩ tới buổi sáng người hiền lành, mặt trên biết ta dễ khi dễ Hạ Diệu, một giây kế tiếp hóa thân trạch nhân nhi vệ tàn bạo mãnh hổ. Nếu như không phải là Lưu Bộ đầu chân trước mới vừa đi, không tốt chân sau xuất thủ giết chết hắn, Triệu Như ý tuyệt đối sẽ không như vậy tư thái. Ha ha, Triệu đại tiểu thư tìm được người. Thanh Long hội cùng nộ giao bang đồng lưu tạo phản, bỏ qua cho bọn họ lời nói. Lục phiến môn sẽ không bỏ qua bản đại nhân. Càn đế có thể hay không đối với ta nương tay cho? Được. Triệu Như ý lật rồi một cái liếc mắt, hai cái bang phái chung vào một chỗ, chết no rồi có 200 người. 200 cái dạng không đứng đắn tạo phản, trấn trên si ngốc cũng không tin. Đây là Lô Tinh chữ ký đồng ý tội trạng, Triệu đại tiểu thư bảo vệ Thanh Long hội, chẳng lẽ nhà các ngươi cũng tham dự trong đó? Hạ Diệu cười ha hả từ trong ngực móc ra nhận tội sách, hướng người đối diện biểu diễn. Thật, nếu không phải hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, Triệu Như ý chính xác giết chết điên cuồng tắt nước giơ hắn. Chúng ta đi, hy vọng hạ đại nhân không nên hối hận hôm nay quyết định. Thanh Long hội nội tình, không phải là Nộ Giao Bang đám phế vật kia có thể sánh bằng, chính là 10 người. Nàng thật sâu nhìn một cái Hạ Diệu, không nói thêm gì nữa liền dẫn Xuân Hạ Thu Đông bốn vị nha hoàn xoay người rời đi. Thanh Long hội ta ăn chắc, Chúa Giật cũng không giữ được. Hiển nhiên mọi người không biết được Chúa Giật là ai, nhưng nghe ngữ khí rõ ràng cho thấy một vị hung ác loại người. Như đã nói qua, tựa như Triệu tiểu thư bực này mỹ nhân, lại nhìn tới không có gì, chú độc bản sinh nha. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đại nhân, đáng tiếc cái gì? Các thuộc hạ lơ ngơ hỏi, không hiểu hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ai, đối phương không cho cơ hội hạ. Trong cửa ngoài cửa, rõ ràng là hai cái thế giới, nhưng lại âm dương cách nhau. Tiếng nói rơi xuống, Hạ Diệu bước tiến vào lục phiến môn. Một đám người nghe vậy nhất thời trố mắt nhìn nhau, đây ý là Triệu tiểu thư nếu là ở bên trong, đại nhân lại muốn hô ra câu kia sát vô xá rồi hạ. Hiển nhiên tuyệt thế hung nhân, thật tốt lục phiến môn chỗ ở, lăng là trở thành ngải trong tay hành hình đại. Thanh Long hội tạm thời không thể đi, tất lại có chuẩn bị. Nói cho cùng còn đánh giá thấp hai nhà nhãn tuyến, dù là tốc độ mau hơn nữa, chỉ cần Thanh Hà trấn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, vẫn trốn không mở bọn họ tầm mắt. Chỉ có chờ đợi trời tối người yên, đối phương buông lỏng cảnh giác trong chớp mắt ấy, trọng quyền đánh ra. Tiểu Hổ, người đi theo ta. Hai người một trước một sau, tới hậu trạch tiện nghi đại ca đã từng phòng ngủ. Đương nhiên, bây giờ thuộc về hắn rồi. Người từ cửa sau đi, ẩn nút tốt hành tung mua một nhóm có thể đánh ngã ngao luyện cảnh võ giả khói mê trở lại. Tốt nhất lại làm một ít bôi, không muốn để người ta biết. Nói xong, hắn xuất ra một khối 10 lượng đĩnh bạc, giao cho Vương Hổ trong tay. Yên tâm, Diệu ca. Nói xong, Vương Hổ cho vào tốt ngân lượng xoay người ra phòng ngủ, chạy thẳng tới trạch viện cửa sau. Hạ Diệu là đồ vật đỉnh đồng trao hấp thu nguyên khí, xuất một dương cổ tịch, chỉ đốt sáng lên hai quả đỉnh văn. Tỷ lệ quá nhỏ. Một cái dương cựu huyền cổ tịch, rất có thể là tiền trang trường quỹ, vị tiêu lão ông phát động mạng giao thì mua. Nộ Giao Bang chưa xuất thủ, chịu khổ đả kích chí mạng, toàn bộ tiện nghi hắn. Về phần nửa đoạn đoán trúc, không có lựa chọn chuyển hóa xếp hàng thứ ba đen tui đỉnh văn. Ngày sau nếu là đụng thấy mình không đánh lại tai họa, đồ chơi này thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Và lại nói, chuyển hóa sau khi không nơi dùng hạ. 10 căn kim điều chung vào một chỗ ước chừng trăm lượng, đổi thành bạch ngân ước chừng 5000 lượng khoảng cách. Nếu như là lô tinh để giành được đến, hắn đem đầu thu hạ đưa cho Lý Lao ra bồi tội. Lấy Thanh Hà trấn nghèo khó dân chúng tài lực, dù là đem bọn họ xương quắt thành cặn bã cũng tiếp cận không ra. Toái Nham quyền là ma khí đỉnh văn cường biến hóa tới, một quả huyền khí đỉnh văn còn thiếu rất nhiều, ít nhất yêu cầu 2 quả mới có thể đại thành. Liệt đầu cước ngược lại đơn giản, 2 quả huyền khí đỉnh văn đủ để đại thành. Đợi lát nữa, ta còn giống như có khối gì ngọc tới. Bên điều biết được chân chó chịu khổ diện môn Lý Lao ra, cả người có thể nói mặt đầy mộc ép. Ngoa tạo. Lão phu bất quá dò xét ngươi một chút danh giới cuối cùng thôi, kết quả người tuổi trẻ không nói võ đức, đi lên một gậy đem hắn chân đánh gãy. Có như ngươi vậy làm con sao? Đại kiên còn có vương pháp mà.